Chương 698, bất diệt tinh thổ, 1, chương 698, bất diệt tinh thổ, 1, đau chết quy ra ra. Huyền Hằng đau đến con mắt đỏ bừng, nó đã quên đi có bao nhiêu thuế nguyệt không có cảm nhận được loại đau nhức này. Tia phô thiên cái điệu màu đen kia lôi dẫn chỗ rơi xuống chỗ, tuy là không có phá vỡ nó mai rùa phòng ngự, nhưng cái này chuẩn tiên khí công kích hiển nhiên cũng không cần đánh tan nó mai rùa, y nguyên có thể đối với nó chiếu thành tổn thương. Nó tấm kia to lớn khuôn mặt đau đến đều bơ méo. Nhưng cái này đau đớn kịch liệt cũng làm cho cái này bị vây ở Huyền Vũ lô bên trong lão quy, nảy sinh ác độc. Khổng Giao ở nơi này biên giới cảm khái thanh âm vừa mới rơi xuống. Tấm mắt bên trong cũng cảm giác quang hoa lóe lên. Chỉ gặp Huyền Hằng kia màu trắng bạc mai rùa bên trên, tức khắc ngân mang đại thịnh. Huyền Hằng toàn bộ thân hình tựa như bao trùm lên một tầng áo giáp màu bạc. Từ khải giáp bên trên bắn ra ánh sáng màu bạc, thế mà ngắn ngủi chế trụ trường thương bên trên bắn ra tới tia lôi dẫn. Mượn cơ hội này, Huyền Hằng cắn trường thương miệng bỗng nhiên phát lực. Giống. Nương theo Huyền Hằng kia một tiếng bạo giống. Sóng âm chấn động tại Lạc Hà trong cốc, dẫn tới chung quanh bị tia lôi dẫn xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ dãy núi tức thời sụp đổ. Khổng Giao không thể không ngự không mà lên, tránh đi kia sóng âm tập kích quấy rối. Một bên khác, kịch liệt run rẩy cảm giác, lấy Huyền Hằng cùng thanh trường thương kia làm trung tâm khuyết tán ra tới. Loảng xoảng. Thế đàn lập tức tại cả hai tranh phong hạ sụp đổ. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển, Lạc Hà cốc tại màu trắng bạc quang huy cùng màu đen lôi đỉnh tranh phong bên trong bị san thành bình địa. Ừm. Khổng Giao đứng ở đằng xa, con mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Hằng miệng bên trong ngậm lấy trường thương. Tại Huyền Hằng như thế phát lực dưới, món kia chuẩn tiên khí vẹn vẹn chỉ là từ nam tử kia nơi ngực ra bên ngoài xê dịch một tấc, liền không còn chút nào nữa động tĩnh. Một màn này nhìn Khổng Giao cao mày, vẫn chưa được sao? Tới hỗ trợ. Huyền Hằng táo bạo tiếng nói nổ tung tại giữa thiên địa, lão quy này dưới mắt hai mắt đỏ bừng, đã là cùng trường thương so sánh lên sức lực. Còn kém một điểm, cái này phá mâu không có tu sĩ linh lực cung cấp, nó không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Nó chấn áp người nam kia, không cách nào toàn lực hành động. Dù là nó là chuẩn tiên khí, cũng không có khả năng nhất tâm nhị dụng phát huy ra toàn bộ thực lực, người ta liên thủ nhất định có thể đem hắn rút ra. Tốt. Khổng Giao lên tiếng, hắn các loại chính là Huyền Hằng câu nói này. Một cái tốt chữ lối ra, hai tay của hắn lúc này ở trước ngực bỗng nhiên vỗ, kết xuất một đạo ấn pháp. Mi tâm phía trên, Nguyệt Luân ấn hiện hiện tràn đầy sang tháng hào quang huy. Sau đó nó trực tiếp từ Khổng Giao mi tâm thoát ly ra, hóa thành một vòng minh nguyệt, đem Khổng Giao toàn thân bao trùm ở bên trong. Tiên pháp, Cổ Nguyệt Ngâm. Lấy Khổng Giao bây giờ trưởng sinh tu vi thi triển Cổ Nguyệt Ngâm, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Nhìn từ đằng xa đến, kia một vòng nguyệt luân ấn tựa như là từ trên đường chân trời dâng lên hạ nguyệt. Thật như minh nguyệt lâm trần, sáng chói ánh trăng, đem một phương này thiên khung đại địa in lên một tầng trong sáng quang huy. Tiếp cận cảnh giới đại thành Cổ Nguyệt Ngâm ra chỉ dưới, Khổng Giao thực lực hôm nay trưởng sinh hậu kỳ đại năng đều muốn động dung. Hiu, Cổ Nguyệt Ngâm ra chỉ giây lát, Khổng Giao mang theo minh nguyệt mà ra, rơi vào Huyền Hằng trước đỉnh đầu hư không. Tại hắn trang nghiêm biểu lộ dưới, bao trùm tại ánh trăng quang huy hạ hai tay nô ra, đưa về phía kia lôi dẫn trường thương. Ở trong quá trình này, màu đen lôi đỉnh không thể tránh khỏi cùng hắn hai tay đụng vào nhau. Lôi đỉnh lôi quang chợt chợt, thanh thế to lớn, nhưng rơi trên tay Khổng Giao tầng kia quang huy phía trên lúc, lại là băng tiêu tuyết tan hơn phân nửa. Chỉ có một số nhỏ rơi xuống Khổng Giao trên thực thể, cũng đều tại hắn tế nguyệt lực lượng thần hồn dưới, bị nhẹ nhõm ngăn cản, Khổng Giao thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Khổng Giao so Huyền Hằng còn cường đại hơn, ngay cả trường thương này lôi đỉnh lực lượng đều không làm gì được hắn. Truy cứu nguyên nhân vẫn là Huyền Hằng nhận lấy trường thương trọng điểm chiếu cố, rơi trên người Khổng Giao uy năng, bất quá ba thành. Mặc nó chuẩn tiên khí tên tuổi lại doan người, cường đại tới đâu, dưới mắt cũng bất quá là một cái vật vô chủ. Như thế nào tại trấn áp nam tử kia đồng thời, còn có thể chống đỡ được Khổng Giao cùng Huyền Hằng cường cường liên thủ. Cùng lúc đó, Khổng Giao bàn tay cũng rốt cục chạm đến trường thương. Trong chớp mắt, Khổng Giao sau lưng Hạo Nguyệt quang mang đại thịnh. Lên. Khổng Giao cùng Huyền Hằng đồng thời phát lực. Cổ Nguyệt Ngâm Hạo Nguyệt quang huy cùng Huyền Hằng sáng như bạc sắc tịnh thủy thánh lực sát nhập tại một chỗ, đem trường thương lôi đỉnh uy năng triệt để áp chế. Ầm ầm. Rốt cục tại một tiếng đinh thai nhức óc lôi đỉnh không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, thanh trường thương kia rốt cục buông lỏng, sinh sinh bị từ nam tử kia trên ngực kéo xuống. Lột xuống. Khổng Giao chỉ cảm thấy trên hai tay chợt nhẹ, trên mặt lập tức khắc bên trên ý mừng. Nhưng rất nhanh, Khổng Giao liền không cười được, bởi vì hắn cảm giác một cô cực kỳ nguy hiểm sát khí khóa chặt mình cùng Huyền Hằng. Sát cơ nơi phát ra, tự nhiên kia là trong tay hắn kia cán chuẩn tiên khí cấp bậc trường thương. Không xong. Khổng Giao trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nghĩ cũng không nghĩ tới liền buông lòng tay ra bên trong cầm trường thương. Vẫn không quên hét lớn một tiếng, nhắc nhở Huyền Hằng, quy ra nhà ra. Huyền Hằng nhiều gà tặc, chỗ nào còn cần Khổng Giao nhắc nhở, cơ hội là hắn buông tay giây lát. Lão giả chết tiệt này cũng ngay sau đó buông lòng ra miệng. Sau đó nâng Khổng Giao nhoáng một cái, thân hình nhanh chóng tối lui, cách xa trường thương. Trường thương cũng sẽ không bởi vì Khổng Giao cùng Huyền Hằng rút đi liền bỏ qua bọn hắn. Khổng Giao có thể cảm giác được, kia cố để trái tim của hắn đều muốn nhảy ra như có như không sắc cơ, từ đầu đến cuối khóa chặt tại mình cùng Huyền Hằng trên thân. Tiếp theo giây lát, Khổng Giao trước mắt trở nên hoảng hốt. Kia cán toàn thân hiện đầy màu đen lôi đỉnh trường thương biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Ầm ầm. Thiên địa chấn minh. Tây Hoàng Phúc Địa Thiên khung phía trên đã mây đen dày đặc. Khổng Giao ngửa đầu ngóng nhìn thiên cung, một kích kia còn chưa rơi xuống, Khổng Giao trên da liền đã dâng lên đau nhức cảm giác. Hiển nhiên, thanh trường thương kia đã bỏ đi trấn áp nam tử, chuẩn bị đem Khổng Giao cùng Huyền Hằng mảnh sát. Lôi quang lấp lóe bên trong, một đạo so trước đó ngăn cản Khổng Giao cùng Huyền Hằng lực lượng, mạnh hơn mấy lần lôi quang trùm sáng bị trường thương dẫn dưới, từ kia nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong hạ xuống. Lôi đỉnh cột sáng to như núi loan, mắt thấy hắn cùng Huyền Hằng thân hình lúc này bị lôi đỉnh hải dương. Một kích này ta cản không xuống. Khổng Giao biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, ỷ vào Tế Nguyệt thần hồn cùng cậu Nguyên Âm, miễn cưỡng có thể tại trưởng sinh cảnh giới hoành hành bá đạo. Thật muốn đối đầu chuẩn tiên khí trường thương, căn bản không đáng chú ý, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người Huyền Hằng. Quy ra, chống đỡ được sao? Khổng Giao cũng không quay đầu lại hướng về phía dưới thân Huyền Hằng bạo giống từng cái âm thanh. Huyền Hằng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn xem kia một chùm tia lôi dẫn, câu trả lời của nó tự tin vô cùng, chống đỡ được. Thoại âm rơi xuống, Huyền Hằng kia sáng như bạc sắc mai rùa quang mang lần nữa tăng vọt mấy lần. Vâng. Màu trắng bạc quang huy đem Tây Hoàng Phúc Địa trong bóng tối đám mây đều xô giải, đem thiên địa đều hóa thành ban ngày. Cùng một thời gian, Khổng Giao nhìn thấy một tầng sáng như bạc sắc bình chướng dâng lên, đem mình cùng Huyền Hằng thân thể bảo hộ ở trong đó. Quy ra ta tự tin nhất chính là phòng ngự. Huyền Hằng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ ra bản thân thần thông danh tự. Bất Diệt Tịnh Thổ. Loảng xoảng, lôi đình rơi xuống, đánh vào Bất Diệt Tịnh Thổ bình chướng bên trên. Kịch liệt năng lượng ba động chấn động đến Lạc Hà Cốc đại địa đều rạn nứt, vô số bùn đất bị lực phản chấn ném lên thiên cung. Khổng Giao hai lỗ tai bị cái này kinh thiên động địa oanh minh chấn động đến đau nhức. Nhưng hắn nếu như bị giác, một đôi mắt khẩn trương nhìn xem kết giới bên ngoài phun trào lôi đỉnh, bàn tay đều nắm chặt. Chương 699, Bất Diệt Tịnh Thổ 2, chương 699, Bất Diệt Tịnh Thổ 2, cũng may là quá trình kinh tâm động phách, kia danh xưng Bất Diệt Tịnh Thổ thần thông, mặc dù kịch liệt lay động, cuối cùng vẫn đỡ được trưởng thương một kích. Dù là như thế, chờ đến lôi đỉnh tan đi, Huyền Hằng tựa như cũng làm hao mòn rất xuống tất cả lực lượng, thân thể của nó cùng kết giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm. Tại hóa thành Huyền Vũ Lô trước đó, Huyền Hằng kia mọi mệnh tiếng nói tiếng vọng tại Khổng Giao bên hai. Quy ra ta đến cực hạn, tiểu tử, tự cầu phúc đi. Thử, đa tạ quy ra. Khổng Giao nhìn qua đã một lần nữa hóa thành Huyền Vũ Lô Huyền Hằng, gật đầu mạnh một cái. Nhìn ra được, Huyền Hằng vì ngăn lại thanh trường thương kia một kích, đã là dốc hết toàn lực. Cũng mẹn mẹn chỉ có thể ngăn lại một kích. Cái này đã rất đáng gần rồi, chuẩn tiên khí dù sao cũng là tạo huyền cảnh giới pháp bảo. Huyền Hằng có thể làm được một bước này, đủ để tự ngạo. Khổng Giao vội vàng thu hồi Huyền Vũ Lô. Hắn thậm chí đều không có đi nhìn nam tử kia phải chăng từ trên thân đang vân tức đứng lên cũng có, liền bắt chân lên cổ đi đường. Dưới mắt trường thương như là đã rút ra, chuyện này đã không có quan hệ gì với hắn. Mau rời khỏi đây có phải hay không chi địa, mới là bảo trụ mạng nhỏ mấu chốt. Mãi mãi cái chân, ta từ dưỡng luân cảnh giới mở đầu, liền từ xương nguyệt đàn một đường chạy tới. Không thầm nghĩ hôm nay đến trường sinh, còn phải chạy. Khổng Giao thầm mắng một tiếng. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thân thể nhưng một khắc không có nhàn rỗi. Tại cổ nguyệt ngâm ra chỉ dưới, tốc độ của hắn đã không thuộc về trường sinh cảnh giới bất kỳ một cái nào đại năng. Vẹn vẹn quang huy lóe lên, đã là ngoài mấy trăm dặm. Nhưng mà, trường thương tốc độ càng nhanh. Ầm ầm. Khổng Giao chỉ nghe sau lưng tiếng sấm càng ngày càng gần. Một cỗ hắn căn bản không có khả năng ngăn cản khí cơ, đã đem phía sau hắn khóa chặt. Huyền Hằng đã không có ở đây, Khổng Giao tuyệt đối không thể nào ngăn cản được kia chuẩn tiên khí thế công. Có lẽ tại hạ một cái hô hấp ở giữa, hắn liền sẽ bị thanh trường thương kia xuyên đấu. Chạy bộ không được nữa. Liều mạng. Khổng Giao cũng là nảy sinh áp độc, móc ra chiêu hư lại cùng, tàn nhật tiễn đặt lên trên dây cùng, quay người đang muốn mượn nhờ mũi tên ngăn lại thanh trường thương kia một kích giây lát. Đột ngột hồ ở giữa, hắn dư quang bên trong, thấy được một đạo hào quang vàng nóng từ Lạc Hà Cốc phương hướng lóe lên một cái. Sau đó tiếp theo giây lát, kia một cây chết đuổi theo mình không thả trường thương liền bị một cỗ Khổng Giao con mắt đều không thể thấy rõ năng lượng trùm sáng quét chúng. Loảng xoảng, nương theo một tiếng thanh thúy tinh thiết và chạm thanh âm, trường thương bị kia một chùm xích kim sắc trùm sáng đánh vào bản thể bên trên. Lôi đình bao quanh bản thể, bị ngạnh sinh sinh đánh cho bay ra thiên ngoại, cho đến xuyên vào Khổng Giao không thấy được phương xa. Ngay sau đó tại thanh trường thương kia bị đánh bay vị trí, Khổng Giao thấy được kia lồng ngực vị trí cắm một thanh kiếm sắc, người mặc xích kim sắc hoa phục nam tử, chính là cái kia bị Khổng Giao cùng Huyền Hằng từ trường thương hạ giải cứu ra nam tử kia. Ánh mắt của hắn mang theo chất phác, trong hư không đứng thẳng thân thể, thật thà ngắm nhìn Khổng Giao. Khổng Giao chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt đảo qua vị trí, thân thể không bị khống chế nổi lên nổi da gà. Ngay cả cổ nguyện ngâm quan huy đều không thể làm hao mòn rơi loại kia kinh dị cảm giác. Lộc cộc. Khổng Giao hầu kết có chút nhấp nô, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đổi lại có trí tuệ sinh vật, tự mình ra tay cứu giúp, đối phương cũng tuyệt không lý do hướng mình xuất thủ. Nhưng trước mắt này vị cũng không phải là người sống, Khổng Giao không dám khẳng định, hắn có thể hay không ra tay với mình. Nghĩ đến mới hắn đánh bay thanh trường thương kia một kích, Khổng Giao cảm giác mình sợ là ngay cả động đậy đều không thể động đậy một chút, liền sẽ bị kia xích kim sắc chùm sáng quanh sát. Cũng may là nam tử kia vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn giống như là cảm giác được cái gì, một đôi lóe ra quang huy màu vàng kim lốc trệ con người, nhìn phía Tây Hoàng Phúc Địa Sơn một chỗ. Tiếp theo giây lát, thân hình của hắn biến mất tại hư không bên trên, hướng đi của hắn không cần nói cũng biết. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn qua nam tử rời đi phương hướng, Khổng Giao trùng điệp thở ra một hơi hơi thở, trên mặt mang lòng còn sợ hãi. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay, từ bên hông đem viên kia đại biểu Tây Hoàng Phúc Địa đệ tử lệnh bài cầm trong tay. May mà ta phòng ngừa chú đáo, ta liền dự cảm cái này Phúc Địa đệ tử lệnh bài có thể bảo đảm ta một mạng. Ngay tại Khổng Giao cảm thán như thế ở giữa, hưu, một chùm màu đen lôi đỉnh quang mang lại tại Khổng Giao trước mắt hiện lên. Từ kia bị màu đỏ hoa phục nam tử một kích đánh bay đến thiên ngoại trường thương, lần nữa trở về. Phải gặp. Không đợi Khổng Giao phản ứng, hưu, thanh trường thương kia nhìn cũng không nhìn Khổng Giao một chút, cũng không quay đầu lại hướng phía nam tử rời đi bay về phía đuổi theo. Nó giống nhau trước đó chấn áp kia màu đỏ hoa phục nam tử ý nghĩ, còn muốn tiếp tục đưa nó vây khốn. Hắc hắc, kia tinh không bảo quái vật đã bị Ngọc đỉnh môn khống trụ. Đối với cái này Khổng Giao khinh thường cười một tiếng, thầm nghĩ, bằng ngươi một cái vô chủ chuẩn tiên khí, làm sao có thể trấn được vị gia này? Mới nó bị nam tử một kích đánh bay chính là chứng minh tốt nhất. Lời tuy như thế, Khổng Giao cũng không có trì hoãn quá lâu. Tiện tay đem Chiêu Hư Đại Cung cùng Tàn Nhật Tiễn thu hồi, cùng hướng phía màu đỏ hoa phục nam tử cùng thanh trưởng thường kia chỗ đi Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn phương hướng đuổi theo. Phế đi như thế lớn sức lực, đem hai cái này đại khủng bố phóng ra, ta làm sao có thể bỏ lỡ trận này cho hay? Lẩm bẩm tiếng nói từ Khổng Giao miệng bên trong phun ra, ánh mắt của hắn mang theo một chút tàn nhẫn tiêu dung. Ta ngược lại muốn xem, Ngọc Đình môn đám này cháu trai còn có thủ đoạn gì nữa để ngăn cản cái này vô giải kết cục. Một nén nhang sau, Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn. Ầm ầm. Khổng Giao còn chưa đến chiến trường, xa xa chỉ nghe thấy thiên địa linh khí chấn động thanh âm. Sau đó ánh mắt của hắn trông được đến, một đạo xích kim sắc cổ sáng từ Tây Hoàng Phúc Địa chính giữa bắn ra mà lên. Xích kim sắc cổ sáng như là vạch phá hắc ám thần hy, đem Tây Hoàng Phúc Địa trên không kia tinh không bảo quái nhân thi triển tinh không màn che đều xé thành vỡ nát. Khổng Giao hư phách tầm mắt toàn lực mở ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ ánh sáng màu vàng nóng kia tràn ngập khu vực trung ương hình tượng. Đã thấy Ngọc Đình môn một phương, kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông nắm lấy một cái bích ngọc sắc pháp ấn, đang cùng kia xích kim sắc hoa phục nam tử kịch chiến tại một chỗ. Nam tử tiện tay một kích, chính là đất rung núi chuyển, thiên cung chấn động, đánh cho Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn đều sụp đổ vỡ nát. Tạo huyền chi uy, tiện tay liền có thể đem trưởng sinh đại năng xóa đi trình độ. Nếu không phải cái này Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn bị trận pháp đặc biệt ra cố qua, Khổng Giao không chút nghi ngờ, nam tử kia một kích liền có thể phiến khu vực này xóa đi. Đối mặt hung hăng như vậy nam tử, chỉ có trưởng sinh đỉnh phong lão ông là như thế nào có thể ngăn cản được? Đáp án tự nhiên trong tay hắn nắm lấy kia một tịch pháp ấn bên trên. Pháp ấn mặt ngoài có sóng cả lục văn điêu khắc tại trên đó, nam tử mỗi lần vung ra một kích, kia lão ông liền toàn lực đem thần hồn chi lực rót vào trong kia pháp ấn bên trên. Pháp ấn bên trên khắc họa sóng cả tựa như xuống tới, đánh ra không thua gì nam tử bị lực lam sắc quang hoa. Soạt, mỗi một đạo quang hoa bắn ra đều rất giống một đầu thiên hà rơi xuống, làm cho Tây Hoàng Phúc Địa đều rơi ra mưa rào tầm tã. Ngọc Đình môn một đám tu sĩ, không thể không trốn ở kia định hải bình ba kết giới bên trên, mượn nhờ kia chuẩn tiên khí uy năng, đau khổ trèo trống, mới không có bị vạ lây. Nếu không, riêng là cái này tạo huyền cảnh giới ba chạm dư ba, liền có thể đem bọn hắn xóa đi trăm ngàn lần. Lại là một kiện chuẩn tiên khí. Nhìn đến đây, Khổng Giao hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Hiển nhiên, kia lão ông trong tay kiện pháp khí kia, tất nhiên lại là một kiện chuẩn tiên khí không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có chuẩn tiên khí mới có thể ngăn cản được kia xích kim sắc hoa phục nam tử trung phạt. Đương nhiên, riêng là kia lão ông mượn nhờ một kiện chuẩn tiên khí, cũng đều còn chưa đủ lấy chống cự nam tử công phạt. Chủ yếu là hiện trường còn có thanh trường thương kia tại, nó hình như có trí tuệ, đang cùng tới sau. Tại lão ông cùng nam tử giao chiến trong lúc đó, mang theo vô tận kia lôi dẫn không ngừng trong bóng tối đánh lén, làm cho nam tử kia không thể không hao phí đại lượng tinh lực để ứng phó kia đẩy trời lôi đỉnh tập kích quấy rối, cái này khiến để lão ông miễn cưỡng chống được. Dù là như thế, lão ông cũng là bị chuẩn tiên khí cùng nam tử uy năng va chạm, miệng mũi rung ra diện ra vết máu, cũng không biết còn có thể chèo chống bao lâu. Chương 700, Phiên Thiên Ấn Chấn Sơn Hà, 1, chương 700, Phiên Thiên Ấn Chấn Sơn Hà, 1, tiền bối quả thực là thần võ. Ta cũng không dám tưởng tượng, lão nhân gia ông ta khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại là cái gì dạng tồn tại, có thể đem hắn đóng đinh tại Tây Hoàng Phúc Địa bảo khố. Khổng Giao thấy kinh thán không thôi. Bất quá đây đều là dâu ria sự tình, Khổng Giao sắc mặt lại rất nhanh khôi phục nghiêm nghị. Hắn phí hết như thế lớn sức lực, đem nam tử kia phóng xuất, chính là muốn mượn Ngọc Đỉnh một tay, tới đối phó kia chuẩn tiên khí trưởng thường cùng tình không bảo quái vật. Hai tên này mới là Tây Hoàng Phúc Địa hoắc loạn căn nguyên, cũng là Khổng Giao kia ngộ đạo trên tấm bia cơ duyên đầu mối mấu chốt. Nhưng bây giờ cục diện này, thanh trưởng thương kia cùng lão ông liên thủ đối phó hoa phục nam tử, đây không phải làm được sao? Khổng Giao lẩm bẩm một tiếng. Bất quá giữa sân đối cục, xa xa không phải hắn có thể nhúng tay. Không chỉ là hắn, Ngọc Đình môn một phương bảy cái trưởng sinh đại năng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, âm thầm kêu khổ. Bọn hắn vì lần này Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên, nhu đồ mấy năm. Bọn hắn trưởng môn không tiếc hướng Lục Nhâm lão tổ cầu hạ hai kiện chuẩn tiên khí, đối với Phúc Địa bên trong bảo vật, tình thế bắt buộc. Ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái tinh không bảo quái vật, kém chút đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Như thế thì cũng thôi đi, mấy người bọn hắn trưởng sinh hợp lực, mượn nhờ kia chuẩn tiên khí bắt ngọc, miễn cưỡng cũng có thể trấn áp. Đang khi bọn họ thu nhặt Tây Hoàng Phúc Địa rơi là tả trên đất chân bảo thời điểm, nửa đường lại giết ra cái ngực cắm lợi kiếm quái nhân, lại là thẳng bức tạo huyền thực lực, cùng một thanh chuẩn tiên khí pháp bảo trường thương. Nơi này là cơ duyên gì? Rõ ràng chính là tu la tràng. Ngọc Đình môn bên trong một mù một con mắt trưởng sinh đại năng chửi ầm lên. Ta đã nói, Tây Hoàng Phúc Địa bên trong nhiều như vậy bảo vật, Vũ Đông tu sĩ làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm, không đến lấy? Dưới mắt chứng minh ta suy luận là chính xác. Chúng ta tới đây chính là dê vào miệng cọp, nơi này chính là một mảnh luyện ngục. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Dù sao đồ vật cũng thu hơn phân nửa. Đã mất đi một cánh tay nữ tính trưởng sinh đại năng, gấp giọng đề nghị, chúng ta rời đi chính là, không lội cái này bãi nước đủ. Hiện tại đi còn kịp sao? Ngươi xem trưởng cửa có thoát thân cơ hội sao? Nơi này chỗ nào là muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Ngọc Đình môn một phương trưởng sinh tranh chấp không ngớt. Kia lão ông cũng là âm thầm kêu khổ, hắn hiện tại tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là trong mọi người lớn nhất. Hắn chỉ là mượn nhờ chuẩn tiên khí nỗ lực ngăn cản, chỗ nào lại là chân chính tạo huyền đối thủ. Nếu không phải thanh trưởng thương kia vì hắn gánh vác áp lực, hắn đã sớm chết. Trời đánh Tây Hoàng Phúc Địa, một cái tiên vân giới phúc địa, tại sao có thể có nhiều như vậy tạo huyền? Không được, đến tìm cơ hội thoát thân, cũng đừng gãy tại cái này tiên vân giới. Lao ông đã quyết định lợi dụng đúng cơ hội liền đi, tuyệt không do dự. Lúc này, Khổng Giao đã lặng lẽ meo meo mò tới chiến trường biên giới. Một cái vừa vặn có thể thấy rõ ràng chiến trường thế cục, cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng vị trí. Ánh mắt hắn một mực khóa chặt tại kia nương tựa theo trong tay chuẩn tiên khí phát ấn, cùng nam tử không đoạn giao tay lão ông trên thân thể. Ở trong tay của hắn, chiêu hư đại cung đã bị hắn lặng lẽ sở lấy đem ra. Ngón tay cũng ấn về phía mi tâm của mình, tùy thời có thể đem tàn nhật tiễn từ thể nội lấy ra. Lão gia hỏa kêu bất quá là trưởng sinh đỉnh phong, mượn nhờ pháp khí chi lợi nỗ lực ngăn cản mà thôi. Ta cái này một chi tàn nhật tiễn, không nói giết hắn, tối thiểu có thể cho hắn đánh cái gần chết. Khổng Giao liếm liếm bởi vì khẩn trương mà hơi khô bờ môi, chờ đợi lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Một khi lão ông bị trọng thương, trên trận cục diện tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh phá, Hoa Phục nam tử nhất định có thể đem hắn oanh sát chí tử, sau đó tại đối phó trường thương. Trước tiên đem trường thương chấn áp, lại đưa ra tay giải quyết kia tinh không bảo quái vật, dần dần đánh tan. Lần này Tây Hoàng Phúc địa cơ duyên, ta chắc chắn phải có được. Tạo Huyền tới, cũng đỡ không nổi ta. Khổng Giao lời thể son sắt thầm nghĩ. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao con mắt lại là vừa nhấc, nhìn về phía trước đó mình cất đặt Huyền Giám Châu tinh không vị trí. Ở trong sân như thế trận thế dư ba phía dưới, Huyền Giám Châu đã sớm không thấy tung tích. Sợ là nát. Khổng Giao phi thường rõ ràng chiến đấu này trận thế, đừng nói chú linh trọng khí, trưởng sinh đại năng cũng phải bị dư ba hoành sát chí tử. Một viên Huyền Giám Châu hư hao hay không, Khổng Giao ngược lại không quan tâm, hắn lo lắng là cũng không biết sư tôn bọn hắn nhìn thấy kia lão ông về sau xuất ra kia pháp ấn thủ đoạn không có. Bọn hắn Ngọc Đình môn nội tình, cũng bị ta mò được không sai biệt lắm. Chờ song phương giao thủ thời điểm, cũng tốt có cái chuẩn bị mới là. Đương nhiên, đây đều là hoàng phủ anh chuyện. Khổng Giao nhiệm vụ xem như hoàn thành, hắn dưới mắt chỉ dùng quan tâm kia Tây Hoàng Phúc địa cơ duyên. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Khổng Giao dư quang vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi liếc một cái Huyền Giám Châu biến mất không thấy gì nữa hư không. Trong chiến trường, kia xích kim sắc hoa phục nam tử cùng lao ông cùng trường thương tam phương đối chiến lại có tình huống. Thanh trường thương kia thừa dịp lao ông ngăn chặn xích kim hoa phục nam tử khoảng cách, muốn phát động mới một vòng đánh lén. Nhưng mà nó mới từ trong hư không chui ra, chung quanh mang theo đầy trời lôi đỉnh còn chưa rơi xuống. Một con bao vây lấy xích kim sắc quang mang bàn tay, đột ngột hồ ở giữa xuyên tấu đầy trời màu đen lôi đỉnh màn che, một thanh cầm trường thương thân súng. Ông, quân quân hào quang tại trong tay nam tử bắn ra, đem trường thương bao khỏa ở bên trong. Trường thương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, thân súng run rẩy, liều mạng tránh thoát, cũng bắn ra đinh thái nhức góc lôi đỉnh tại trong tay nam tử bộc phát. Ầm ầm, màu đen lôi hải lấy nam tử cùng trường thương làm trung tâm chấn động, làm cho lão ông đều không thể không về sau lui nhanh hơn 10 dặm. Nam tử tùy ý lôi đỉnh cập thân, kia đối trưởng sinh đại năng mà nói đều có vẫn lạc phong hiểm lôi quang, bổ vào thân thể của hắn bên trên, lại là một tia vết tích đều không có rơi xuống. Chỉ gặp hắn một tay bắt lấy trường thương, một tay kết ấn, xích kim sắc quang hoa tại bàn tay hắn hóa thành một đạo rực rỡ ngời ngời linh phủ. Linh phủ xé nát từng lớp lôi đỉnh, muốn dán tại trường thương trên thân thương. Trường thương tựa như nhìn thấy cái gì để nó sợ hai đồ vật, dãy rủa đến càng thêm hung ác điên cuồng. Nhưng mà đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Linh phủ kia vừa ra, trường thương trên thân thể bắn ra lôi đỉnh tựa như là giấy đến, từng khúc đứt đoạn. Mắt thấy trường thương này, liền muốn tại hoa phục trong tay nam tử bị chấn áp. Thời khắc mấu chốt, một mực chú ý giữa sân thế cục biến hóa lao ông trong mắt đột nhiên bắn ra ngân lệ. Hắn biết do cảnh giới của mình, cùng cái này xích kim hoa phục nam tử phát giác lớn đến bao nhiêu. Nếu là trường thương này bị chấn áp, dù là tay mình nắm Lục Nhâm lão tổ ban thượng phiên thiên ấn, cũng kiên quyết không phải là đối thủ. Cung thỉnh tiên thiên tôn giả thần uy, chấn sân hạ. Lục Nhâm lão tổ một tiếng lệ rít gào, muốn phá đầu lưỡi đem mình hơn phân nửa tinh huyết rót hướng kia phiên thiên ấn bên trong. Nguyên bản bích ngọc sắc phát ấn, trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Một cỗ tạo huyền uy áp, giáng lâm chiến trường, khí tức kinh khủng đè xuống phương tọa trấn định hải bình ba trận bên trên bảy cái trưởng sinh đều lộ ra trang nghiêm chi sắc. Đồng dạng, Khổng Giao thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới, nhìn qua phía kia huyết sắc phát ấn, yên lặng thầm nghĩ, làm thật. Cùng một thời gian, lão ông tế ra phiên thiên ấn, đưa nó từ trong tay mình ném ra ngoài, ném về không trung. Chương 701, phiên thiên ấn chấn sơn hà 2, chương 701, phiên thiên ấn chấn sơn hà 2, Wen. Lớn chừng bàn tay huyết sắc phát ấn, trong khoảnh khắc hóa thành so Tây Hoàng Phúc địa sơn môn còn muốn to lớn sơn nhạc nguy nga. Sơn nhạc trung quanh, thao thiên cự lãng hư ảnh hiện hiện. Khí thế khủng bố đặt ở Tây Hoàng Phúc địa sơn môn bên trên, tòa này tiếp nhận quá mức tạo huyền chiến đấu dư ba sơn môn, tại mọi người khuôn mặt tái nhợt nhìn chăm chú ầm vang chìm xuống. Toàn bộ sơn phong ngọn núi bị ép vào lòng đất. Tây Hoàng Phúc địa sơn môn thừa nhận bất quá là dư ba. Kia xích kim hoa phục nam tử mới là phiên thiên ấn mục tiêu. Che trời pháp ấn mang theo vô tận sóng biết dị tượng trực tiếp chấn áp hướng xích kim hoa phục nam tử, trong bóng tối yên lặng quan chiến Khổng Giao trông thấy cái kia vĩ nạn thân thể, cũng hơi khúc một chút. Xích kim hoa phục nam tử mặc dù chỉ là một bộ thể xác, nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn ở đó. Hán tựa hồ cũng ý thức được phiên thiên ấn một kích này uy hiếp, quả quyết từ bỏ đối trường thương chấn áp. Lập tức đem cái kia vừa mới ngưng kết trong tay hắn linh phủ cầm lấy, hướng phía đỉnh đầu đổ ập xuống nện xuống phiên thiên ấn gỗ. Sáng chói xích kim sắc hào quang từ linh phủ kia bên trên cuộn, hóa thành đầy trời hà vân. Hà vân cùng phiên thiên ấn quanh thân hiện hiện sóng biết dị tượng chống lại đồng thời, hóa thành một trường cự hình bàn tay cùng phiên thiên ấn một cái từ trên trời giáng xuống, một cái từ thấp tới cao, cuối cùng tại mọi người nín hơi ngưng thần chú mục dưới, muốn nhìn liền muốn giao phong tại một chỗ. Hiu, đối chiến trận thế cục có một cái rõ ràng đem không cầm dao, căn bản không có suy nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại từ hắn ẩn nút vị trí liều mạng thoát đi. Không chạy nhanh lên, một kích này rơi xuống, ta cái này trưởng sinh cũng phải chết ở nơi này. Cơ hồ là Khổng Giao thân ảnh biến mất ở chân trời tức thời. Loảng xoảng, màu đỏ hoa thải cùng màu xanh biết song cả ở trong sân bộc phát, hai cỗ năng lượng đan vào một chỗ, hóa thành diệt thế dư ba, quét ngang phạm vi ngàn dặm chi địa. Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn bên ngoài đại địa, xé rách xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngọc Đình môn một phương bảy vị trưởng sinh cùng đông đảo thăng luân cảnh giới tu sĩ, mượn nhờ Định Hải Bình ba đại trận tránh đi đây cơ hồ đối với trưởng sinh đại năng mà nói hẳn phải chết dư ba. Bọn hắn nhìn qua chiến trường trung tâm, kia hai cỗ tạo huyền cấp bậc va chạm tạo thành cơn bão năng lượng, ánh mắt cuồng nhiệt thầm nghĩ, lần này dù sao cũng nên chết đi. Trưởng môn bất kể đại giới mời được phiên thiên ấn bên trong phiên thiên tôn giả chi linh toàn lực xuất thủ, một kích này có thể so với tạo huyền một kích. Nam tử kia bất quá chỉ là một bộ tạo huyền thể xác, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Nhưng theo hai cỗ năng lượng chậm rãi rút đi, Ngọc Đình môn một phương tu sĩ sắc mặt lại tại trong chốc lát trắng bệnh như tờ giấy. Làm sao có thể? Một tiếng nhỏ như mỗi kêu a tiếng nói từ kia gãy một cánh tay nữ tính trưởng sinh trong miệng bước ra. Nàng và mình sáu tên đồng môn ở bên trong, giờ khắc này cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, đờ đẫn nhìn về phía trong chiến trường. Đã thấy Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn chính giữa chỗ hư không. Bọn hắn cho vô hạn hy vọng viên thiên ấn, đang bị xích kim hoa phục nam tử một tay nâng lên. Thân ảnh của hắn cùng phiên thiên ấn so sánh, nhỏ bé đến tựa như sâu kiến. Nhưng lại như thế không có ý nghĩa dáng người, một cánh tay liền đem phiên thiên ấn một kích này đo lấy. Đồng thời, hắn cánh tay kia bên trên còn đang nắm trôi này chuẩn tiên khí trường thương. Lấy một đích hai, không rơi mảy may hạ phòng. Mặc cho nam tử đỉnh đầu phiên thiên ấn như thế nào thôi động sóng biết lực lượng, chấn động đến hư không đều bặm mèo. Mặc cho bàn tay hắn trường thương bắn ra cuồng bạo lôi đỉnh che mất dáng người của hắn, hắn cũng bất động như núi. Thật đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua cái kia đạo biểu lộ chất phát nam tử thân ảnh, đáy lòng đều không thể ức chế sinh ra sợ hãi chi ý đồng thời cũng dâng lên may mắn. Cú may mắn nam tử này đã chết, còn thừa bất quá một bộ xác không. Cái này nếu là còn sống, bọn hắn Lục Nhâm lão tổ đều không nhất định là cái này đại khủng bố đối thủ. Làm sao có thể? Phiên Thiên ấn phía trên, lão ông trên mặt cũng hiện đầy rung động. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng sinh đỉnh phong, so sánh đồng môn những cái kia trưởng sinh càng nhiều một chút tàn nhẫn. Hắn biết không đem trước mắt nam tử này trấn áp, hôm nay Ngọc đỉnh môn không ai có thể còn sống đi ra cái này Tây Hoàng Phúc Địa. Tế huyết. Lão ông hướng phía dưới, chốt ở Định Hải Bình ba trong trận bảy cái trưởng sinh gầm lên giận dữ. Bảy đại trưởng sinh nhao nhao lộ ra nghiêm nghị, sau đó nhao nhao cắn nát đầu lưỡi của mình. Bảy đám lớn nhỏ cơ nắm tay, tản mát ra thần dị quang hoa phá huyết chi sắc, từ bảy cái trưởng sinh đại năng thể nội bước ra. Hiu hiu hiu. Bảy đạo tinh huyết hóa thành huyết tiễn, đều phá không bắn về phía kia phiên thiên ấn đổ vào mà đi. Ông. Phiên thiên ấn đạt được bảy đại trưởng sinh đại năng tinh huyết quan chú, uy năng lập tức một tăng. Vốn là xích hồng như máu pháp tuấn bản thể, bây giờ đỏ thắm đến nóng ánh sáng long lanh, ngay cả xung quanh phun trào sóng biết pháp tướng đều hóa thành làm huyết hải. Kia xích kim hoa phục nam tử áp lực lập tức một tăng. Tại mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, kia đứng ngạo nghễ tại hư không nam tử thân ảnh rốt cục tại phiên thiên ấn áp lực dưới bắt đầu hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Ở trong quá trình này, xích kim hoa phục nam tử tựa hồ là biết mình không có khả năng tại khống chế kia chuẩn tiên khí trường thương đồng thời chống cự cái này phiên thiên ấn. Thế là đem trước một mực nắm chặt trong tay trường thương, hướng phía dưới mặt đất hung hăng một ném. Hiu. Tại xích kim sắc quang hoa lôi cuốn hạ, trường thương xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, trực tiếp chui vào Tây Hoàng Phúc Địa dưới nền đất không biết bao nhiêu dặm. Đồng thời, nam tử cũng lại ra tay tới. Xích kim sắc hoa thải từ trong cơ thể hắn xa xa không ngừng tuôn ra, toàn lực chống cự cái này phiên thiên ấn chấn áp. Cuối cùng, quả thực là để hắn ổn định thân hình. Lúc này Ngọc Đình môn một phương, tính cả kia lão ông ở bên trong, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn bởi vì mất đi tinh huyết quá nhiều, người người trên mặt đều mang suy yếu chi ý, trên mặt vốn cũng không có huyết sắc. Bị như thế giật mình, từng cái sắc mặt trắng bệch đến giống như người chết. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nếu là một kích này đều không thể chấn áp nam tử này, hôm nay chính là bọn hắn Ngọc Đình môn hủy diệt ngày. Hôm nay thiên ý giống như đứng ở Ngọc Đình môn một phương. Tại xích kim hoa phục nam tử toàn lực chống cự phương thiên ấn thời điểm, chuôi này cắm ở hắn trên lồng ngực, một mực không có động tĩnh lợi kiếm đông nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó từng cây huyết sắc xúc tu, lấy kia thần kiếm đâm vào nam tử thân thể vết thương làm trung tâm, cấp tốc sinh trưởng mà ra. Kia huyết sắc xúc tu có thể thôn phệ xích kim hoa phục nam tử lực lượng vì chất dinh dưỡng. Nam tử trên thân bắn ra uy năng càng mạnh, nó sinh trưởng đến càng nhanh. Vẹn vẹn bất quá 2-3 cái hô hấp ở giữa, nam tử thân thể đều đã bị huyết sắc mầm thị xúc tu bao phủ, hóa thành một cái máu kén. Xích kim sắc quang mang bởi vậy một tát, nam tử lực lượng trực tiếp bị máu kén ngăn chặn. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến nam tử cũng không còn cách nào chống cự phiên tiên ấn uy năng, thân thể bị nó lôi cuốn, hướng phía Tây Hoàng Phúc Địa đại địa hung hăng đập tới. Chương 702, ai chiếm ai tiện nghi chương 702, ai chiếm ai tiện nghi trời cũng giúp ta. Lão ông cười một tiếng dài, sau đó nghiêm nghị hướng phía dưới Ngọc Đỉnh môn giận dữ hét, nhìn cái gì, mở Định Hải Bình ba đại trận, đem nam tử này cùng quái vật kia trấn áp tại một chỗ. Bảy đại trưởng sinh lập tức hiểu ý tại kia phiên tiên ấn lôi cuốn lấy nam tử sắp hướng về Định Hải Bình ba đại trận bình chướng bên trên giây lát. Soạt. Nương theo một tiếng vang nhỏ, bọn hắn lập tức mở ra một đầu vừa vặn chỉ có thể dung nạp nam tử thân hình thông qua khe. Cùng một thời gian, lão ông khống chế phiên thiên ấn cũng đem nam tử kia đưa vào kia khe bên trong. Sau đó đóng lại trận pháp khe. Định Hải Bình ba cái này tạo huyền đại trận, có kia chuẩn tiên khí cấp bậc bát ngọc là trận nhãn, phối hợp bảy đại trưởng sinh tọa trấn. Cho dù là xích kim sắc hoa phục nam tử cùng kia tinh không bảo quái vật, đều tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn công phá. Huống chi, kia xích kim sắc hoa phục nam tử rơi vào trong trận pháp dây lắc cũng không có trước tiên đi xung kích trận pháp bình chướng, mà là sẽ mở kia máu kén về sau. Ánh mắt nhìn về phía trận pháp thân ở nơi đó đứng thẳng một đạo toàn thân dấu ở tinh không bảo hạ quái vật thân ảnh, Nó cặp kia sợ hãi con mắt chính hung tợn nóng nhìn hắn. Song phương gặp mặt, không cần nhiều lời. Ly. Tinh không quái vật lệ rít gào một tiếng, vượt lên trước công tới. Đem Định Hải Bình ba trong đại trận hư không cũng còn làm tinh hà, chấn động tới Hoa Phục nam tử. Nam tử cũng không yếu thế, một bước bước vào tinh hà bên trong, cùng kia tinh không chạy quái vật chém giết tại một chỗ. Ầm ầm. Màu đỏ hào quang cùng tinh không quang mang đem Định Hải Bình ba trong đại trận bao phủ, ngoại nhân thấy không rõ lắm bên trong mảy may hình tượng. Một bên khác, lão ông yên lặng bóp một cái pháp quyết. Vừa mới đem nam tử đẩy vào trong trận phiên tiên ấn bên trên tán phát một cỗ dị dạng ba động, đem chuôi này bị nam tử đầu nhập phía dưới mặt đất chuẩn tiên khí cấp bậc trường thương hấp xả ra. Trường thương xông ra mặt đất, theo bản năng hóa thành một đạo lôi quang, muốn thoát đi kia phiên tiên ấn phạm vi bao trùm. Dù sao kia phiên tiên ấn thế nhưng là ngay cả Xích Kim Hoa Phục nam tử đều có thể trấn áp. Làm chuẩn tiên khí nó có được không thấp linh trí, biết không tu sĩ phát lực làm lực lượng đầu nguồn mình, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được kia phiên tiên ấn. Nhưng lão ông xảo trá như hồ, lại thế nào khả năng để nó dễ dàng như vậy liền chạy? Bản tọa sở dĩ lấy Định Hải Bình ba đại trận chấn áp nam tử kia, mà không phải dùng cái này phiên thiên ấn chấn áp, chính là vì chờ ngươi ra. Lão ông nhìn xem thanh trường thương kia trong mắt để lộ ra tham lam, cười to nói, hôm nay ngươi mơ tưởng trốn. Tại kia lão ông xem ra, Tây Hoàng Phúc Địa một nhóm, bọn hắn thu thập bảo vật cộng lại, đều không chống đỡ được cái này chuẩn tiên khí cấp bậc trường thương. Đây chính là tạo huyền chân nhân mới có thể luyện chế pháp khí. Ông. Mên ngông ba động từ phiên thiên ấn bản thể bên trên chấn động, trung quanh hóa thành huyết sắc sóng cả tức thời đem trường thương bao phủ. Sau đó lão ông bàn tay lăng không một nắm. Phiên Thiên Ấn khôi phục được nó nguyên bản lớn nhỏ, trở lại hắn bàn tay. Ánh mắt rời về phía Phiên Thiên Ấn kia màu xanh biết pháp ấn phía dưới, một cây màu đen, chỉ có đũa lớn nhỏ trường thương bị Phiên Thiên Ấn một mực bám vào ấn trên thân. Chuẩn tiên khí, tới tay. Dù là ổn trọng như lão ông, thấy kia cây trường thương cũng vẫn không ở lộ ra ý mừng. Lập tức hắn đưa mắt nhìn một phía. Dưới mắt thế cục là, nam tử đã cùng kia tinh không bảo quái vật bị trấn áp tại một chỗ. Xem bọn hắn thân nhau, tạm thời không cần cân nhắc đại trận bị phá trừ sự tình. Chuẩn tiên khí trường thương cũng mình thu. Chuyến này tiên vân giới chuyến đi, thu hoạch có thể nói là phong phú đến cực điểm. Đi. Lão ông vung tay lên, chào hỏi Ngọc Đỉnh Môn một phương rút lui. Dù sao Tây Hoàng Phúc Điệu tứ tán bảo vật đã bị Ngọc Đỉnh Môn thu hơn phân nửa. Dưới mắt bọn hắn cũng vô pháp đối kê Hoa Phục nam tử cùng tinh không bảo quái vật, tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Vẫn là thừa dịp Định Hải Bình ba đại trận chưa phá trước đó, sớm đi rời đi chỗ thị phi này mới là. Dù sao nơi này rất cổ quái, ai biết một hồi có thể hay không lại xuất hiện một cái có thể so với tạo huyền tồn tại ra. Khi đó Ngọc Đỉnh Môn thật là liền vô kế khả thi. Rút lui sốt ruột lao ông toàn vẹn không có phát giác được, có một thân ảnh tại phiên thiên ấn đem kia Hoa Phục nam tử chấn áp giây lát, từ đằng xa lại lần nữa sờ soạt tới. Không giao mới bởi vì tránh né phiên thiên ấn cùng Hoa Phục nam tử chiến đấu dư ba, chạy xa chút. Khi hắn cảm giác được ba động đình chỉ về sau, gấp trở về lúc đã chậm. Phiên thiên ấn đã đem kia Hoa Phục nam tử đẩy vào Định Hải Bình ba pháp trận bên trong. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng có tốt một phương diện. Bởi vì theo không giao, thân ở Định Hải Bình ba trong đại trận Hoa Phục nam tử, rốt cục sẽ không lại nhận ngoại nhân bất kỳ quấy nhiễu nào, chuyên tâm cùng kia tinh không bảo quái vật đánh một trận. Lấy bị tiền bối kia thực lực, tất nhiên sẽ giống ta lần đầu tiên tới Tây Hoàng Phúc Địa lúc nhìn thấy hình tượng, đem kia tinh không bảo quái vật hung hăng giẫm tại dưới chân. Tinh không bảo quái vật Khổng Giao không cần lo lắng. Khổng Giao con mắt tiếp theo vừa nhìn về phía kia bị lao ông lấy phiên tiên ấn khống chế trong tay thanh trường thương kia trên thân. Dưới mắt kia chuẩn tiên khí trường thương cũng bị Ngọc Đỉnh Môn một phương trấn áp. Tây Hoàng Phúc Địa hai đại tà ma đều đã bị khống trụ. Chờ Ngọc Đỉnh Môn một phương mang theo thanh trường thương kia rời đi cái này Tây Hoàng Phúc Địa, có tính không cái này Tây Hoàng Phúc Địa mầm tai họa đã trừ. Khổng Giao con mắt sáng như tuyết. Bất quá mắt thấy lấy Ngọc Đỉnh Môn được Tây Hoàng Phúc Địa nhiều như vậy bảo vật, lại mang đi một kiện chuẩn tiên khí cấp bậc trường thương, lần này thế nhưng là đem bọn hắn cho ăn mập. Cứ như vậy để các ngươi đi, cái này mua bán tính toán ra, vẫn là ta thua lỗ. Khổng Giao hít mắt, hắn cuộc đời hận nhất có người chiếm mình tiện nghi, mà lại Ngọc Đỉnh Môn một phương vẫn là tiên vân giới địch nhân. Vẹn vẹn chỉ là đầu nhất chuyện, Khổng Giao đã có chủ ý chiêu hư đại cung nơi tay, Khổng Giao lạnh lùng hướng phía kia đã chỉnh đốn hoàn tất, bắt đầu hướng về Tây Hoàng Phúc Địa chỗ sâu, kia thông hướng ngoại giới truyền tống trận phương hướng lao đi mấy chục đạo thân ảnh lặng lẽ theo đuôi mà đi. Không thể phủ nhận, chuyến này Ngọc Đỉnh Môn thu hoạch được xương tụng phong phú. Trước đó từ Tây Hoàng Phúc Địa trong bảo khố tản mát ra bảo vật, có hơn phân nửa đều tiến vào Ngọc Đỉnh Môn một phương trong túi. Ngoài ra còn có một thanh chuẩn tiên khí cấp bậc trường thương, càng làm cho Ngọc Đỉnh Môn kiếm được đầy buồn đầy bát, vì chuyến này hành động vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hy sinh kia hai mươi mấy tên thăng luân cảnh giới hảo thủ cùng cái này phong phú hồi báo so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Đương nhiên, từ Ngọc Đỉnh Môn một phương này xem ra là dạng này, nhưng từ Khổng Giao thị giác xem ra lại là mặt khác một phen bộ dáng. Dưới mắt thế cục liền lại không đồng dạng. Kia chuẩn tiên khí pháp ấn chấn áp trường thương pháp khí, mà kia bát ngọc thì duy trì lấy cái kia tạo huyền đại trận. Dưới mắt Ngọc Đỉnh Môn một phương đồng đẳng với không chuẩn tiên khí có thể dùng, chính là ta thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt. Khổng Giao quen thuộc Tây Hoàng Phúc Địa địa hình, thân ảnh biến mất tại Tây Hoàng Phúc Địa kia đoạn ngắn bích tàn viên phế tích bên trong, giáng chặt lấy mặt đất, đứng xa xa nhìn kia Tây Hoàng Phúc Địa chỗ sâu trận pháp, trong mắt có một chút lanh ý hắn ẩn nấp này khoảng cách đem khống rất vi diệu, cùng kia truyền tống trận pháp không tính quá gần, thế nhưng không tính quá xa. Vừa lúc là Khổng Giao có năm chắc có thể giấu giếm được kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông cực hạn khoảng cách. Thêm nữa Tây Hoàng Phúc Địa trong không khí còn lưu lại trước đó trận đại chiến kia thảm liệt khí tức, vì Khổng Giao cung cấp tốt hơn nhiệm hộ, hắn hầu như không cần lo lắng Ngọc Đỉnh Môn một phương có thể phát hiện chính mình. Hắn lạnh lùng nhìn xem Ngọc Đỉnh Môn một phương rút lui. Chương 703, Lạc Nhật Tàn Dương chương 703, Lạc Nhật Tàn Dương lão ông tới trước kia trên truyền tống trận, sắc mặt của hắn có rõ ràng mỏi mệt, nhìn ra được, hắn tại trận kia cùng Xích Kim Hoa Phục nam tử chiến đấu hãm hại đến rất nặng. Còn hao phí thể nội hơn phân nửa tinh huyết kích hoạt phiên thiên ấn, dưới mắt không thể nghi ngờ là suy yếu kỳ. Khổng Giao mục tiêu dĩ nhiên chính là hắn. Chỉ gặp hắn một tay cầm cung, một tay đặt tại mi tâm một bộ tùy thời có thể lấy kia tàn nhật tiễn lấy ra động tác. Hắn đang chờ, giống một cái kiên nhẫn tợ săn, chờ đợi lấy con mồi của mình cảnh giới ý thức yếu nhất thời điểm, chờ đến thời cơ đến, lại đột nhiên gây khó khăn. Hiển nhiên, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Lão ông vào trận sau khi, theo sát là Ngọc Đỉnh môn những cái kia thăng luân cảnh giới tu sĩ. Thăng luân cảnh giới tu sĩ tại cái này Tây Hoàng Phúc Địa trong chiến dịch, cơ hồ chỉ có thể xung làm lục soát bảo vật cùng hấp dẫn những cái kia cổ tu hữu hồn tác dụng. Trừ cái đó ra, những cái kia chiến đấu bọn hắn không có một trận có thể chen vào tay, liền chết hơn 20 cái. Ngay cả Khổng Giao cũng nhìn ra được, lão ông căn bản không thèm để ý những này thăng luân cảnh giới tu sĩ chết sống, nhưng hắn còn một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng trấn an hai người bọn họ câu. Thấy Khổng Giao âm thầm bật cười. Mình sư tôn Hoàng phủ anh tốt xấu hung ác đến quang minh chính đại, cái này lão ông đã đương kỹ nữ, lại lập điện thờ. Thăng luân cảnh giới tu sĩ sau khi mới đến Thiên Ngọc đỉnh môn kia bảy cái trưởng sinh. Bọn hắn cần duy trì kia định hải bình ba trận, chờ đến tất cả mọi người cơ hồ rút lui, bọn hắn mới là cuối cùng một nhóm rút lui. Cơ hồ là bọn hắn từ kia định hải bình ba trận bên trên lướt lên giây lát. Khổng Giao lúc này liền trông thấy, đã mất đi bảy tên trưởng sinh phát lực cung cấp định hải bình ba trận bình chướng, tại kia Xích Kim Hoa Phục nam tử cùng kia tinh không bảo quái vật trong giao chiến bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tại bảy tên trưởng sinh rơi vào kia trên truyền tống trận sau khi, màu xanh biếc bình chướng bên trên quang hoa liên tục lấp lóe, tựa như phải thừa nhận không ở hai đại cường giả tranh phong mà vỡ vụn. Cũng may lúc này Ngọc Đỉnh môn một phương đã toàn viên đến đông đủ, không cần lại duy trì trận pháp. Lao ông một bên kích hoạt truyền tống trận, chờ đợi trận pháp quang hoa dâng lên giây lát. Thu. Lao ông một bên cách không hướng phía kia biển xanh bình sóng trận hư không một nắm. Hiu. Màu xanh biếc bình chướng lúc này ly khai mặt đất, hóa thành một cái bát ngọc, hướng phía Lao ông trong tay cấp tốc lướt đến. Cũng chính là Lao ông làm ra động tác này giây lát. Tiêm phục tại âm thầm, một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động cùng dao, đồng tử bên trong lúc này sát cơ tăng vọt. Ngay tại lúc này, truyền tống trận một khi kích hoạt, trừ phi hủy đi cái kia trận pháp, tuyệt không cắt đứt khả năng. Lại vừa lúc, hiện tại là Ngọc Đỉnh môn một phương phòng ngự yếu nhất, đã không có phiên thiên ấn, lại không có bát ngọc. Dù là mình một kích không trúng, Ngọc Đỉnh môn một phương cũng vạn vạn không có khả năng thoát ly trận pháp, tìm đến mình khả năng. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không dám cùng kia Xích Kim Sắc Hoa Phục nam tử cùng kia Tinh Không Bảo Quái vật đợi cùng một chỗ. Nói cách khác, Khổng Giao hiện tại có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao không tại ẩn giấu, từ đầu đến cuối đặt tại mi tâm bên trên ngón tay nhấn một cái, mang theo thảm liệt sát ý tàn nhật tiễn lúc này từ trong cơ thể hắn lướt đi, rơi vào bàn tay hắn phía trên. Cùng một thời gian, Khổng Giao kích hoạt lên tàn nhật tiễn. Ông Tây Hoàng Phúc Địa vừa mới trải qua đại chiến, yên tĩnh chỉ bất quá một lát đêm tối, lần nữa gió nổi mây phun, thảm liệt khí tức lấp kín một phương này không gian, trong không khí linh khí tựa như muốn bốc cháy lên, cho người ta toàn thân như một hỏa diễm nóng rực cảm giác. Ai? Trên truyền tống trận đứng đấy Ngọc Đỉnh môn một phương bảy vị trưởng sinh đại năng, cùng kia trưởng sinh đỉnh phong đại năng lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức kia dâng lên phương hướng. Chỉ gặp một cái vòng thật lớn huyết hồng tiên luân, ngay tại từ Tây Hoàng Phúc Địa kia tàn phá phế tích bên trong từ từ bay lên. Ngay hôm đó vòng trung ương, một cái khí chất thanh lãnh thiếu niên cầm trong tay một thanh giữ tận đại cung, trong tay chính cầm kia một vòng giống như huyết hồng trời chiếu thiên luân. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia trong mấy mắt, thiếu niên kia tuấn tú trên khuôn mặt cũng là hướng phía bọn hắn nở nụ cười, trong lúc vui vẻ mang theo niệm mai cùng sát ý tiếp theo giây lát. Ông thật lớn huyết nhật rời khỏi tay, hướng phía trên truyền tống trận Ngọc Đỉnh môn một phương tiêu xạ mà đến từ phương xa nhìn lại, tựa như là một ngày vòng huyết nhật hung hăng nện vang lên Tây Hoàng Phúc Địa bên trong. Không biết tự lượng sức mình, lão ông mũ rộng vành đã trong chiến đấu vỡ vụn, cái kia trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nhìn qua Khổng Giao ánh mắt mang theo cười lạnh. Hắn sớm đã nhìn ra, Khổng Giao thực lực bất quá trưởng sinh sơ kỳ, bất quá là mượn nhờ pháp khí chi lợi mới có thể bắn ra uy năng như thế một tiễn. Dù là khuôn mặt của hắn đã bị huyết nhật nhuộm đỏ bừng, trong mắt cũng không thấy mảy may kinh hoàng. Hắn mặc dù không phải Tinh Không Bảo Quái vật đối thủ, cũng không phải Xích Kim Hoa Phục nam tử đối thủ, đối phó một cái trưởng sinh sơ kỳ dư xài. Hắn tách mọi người đi ra, đứng tại truyền tống trận phía trước, hít một hơi thật sâu sau. Vâng. Trưởng sinh đỉnh phong tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, kinh đảo. Thao Thiên Cự Lãng giáng Lâm Tây Hoàng Phúc Địa, Ngọc Đỉnh môn cái này một cái pháp thuật Khổng Giao đã nhìn qua rất nhiều người thi triển qua. Nhưng ở trưởng sinh đỉnh phong trong tay thi triển lại là một phương khác quan cảnh. Giữa thiên địa linh khí, tựa như đều bị hắn rút khô. Quần quần sóng lớn đất bằng mà lên, so Tây Hoàng Phúc Địa sơn môn còn cao hơn, hung hăng hướng phía kia đối diện đánh tới tàn nhật đánh tới. Tàn nhật tiễn là trưởng sinh đỉnh phong bạch tiêu tạo thành, bên trong có hắn cả đời tu vi ngưng tụ. Đồng dạng, lão ông cũng là trưởng sinh đỉnh phong đại năng, toàn lực xuất thủ không giữ lại chút nào. Loảng xoảng, hai cố năng lượng tại Tây Hoàng Phúc Địa bên trong va chạm, thảm liệt tàn dương khí tức cùng sóng lớn thủy tính ba động ấy đến một phương này thiên khung đều vặn mèo. Thanh thế mặc dù to lớn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, song phương pháp thuật đều không có rõ ràng chiến thắng phương. Ngọc Đỉnh môn một phương, bảy tên trưởng sinh đại năng cười lạnh nhìn xem ngoại giới ba động, dù bận vẫn ung dung nghị luận, tiểu tử này hào hào giảo hoạt, rút lúc này độc thủ, biết chúng ta sẽ không ra đi tìm hắn. Vừa mới tấn thăng trưởng sinh Đinh Ngực Lâm đối với mình trưởng môn có mù quáng tự tin, ở đâu cười lạnh phụ hòa nói, nắm bắt thời cơ đến không tệ, nhưng hắn lại thế nào khả năng biết trưởng môn lợi hại. Thiếu một cánh tay nữ tính trưởng sinh, sắc mặt oán độc nói ra, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, lần tiếp theo đến tiên vân giới, thế tất yếu cho hắn biết đối với chúng ta Ngọc Đỉnh Môn xuất thủ đại giới. Mấy cái trưởng sinh đối thoại, căn bản không có dấu giếm. Bị Ngọc Đỉnh Môn một phương mấy chục cái thăng luân cảnh giới tu sĩ nghe vào trong hai. Những này thăng luân cảnh giới tu sĩ bên trong, có một cái tóc bạc trắng lão nhân. Hắn khi nhìn đến Khổng Giao xuất hiện một khắc này, con ngươi không bị khống chế rụt lại, hiển nhiên là nhận ra Khổng Giao. Không cần đoán, lão nhân này dĩ nhiên chính là bị Khổng Giao cố ý thả lại Ngọc Đỉnh Môn Quan Thế Hoa. Làm đầu này trọng yếu tình báo nhà cung cấp, lần này Tây Hoàng Phúc Địa chuyến đi, nơi nào có không mang tới đạo lý của hắn. Lúc này Quan Thế Hoa, trong mắt cất giấu thật sâu lo lắng. Khổng tiểu gia, lúc này ngươi đến hồ nháo cái gì sức lực? Ngọc Đỉnh Môn bên trong thế nhưng là có trưởng sinh đỉnh phong a. Quan Thế Hoa quan tâm đương nhiên không phải là Khổng Giao, mà là hắn vừa chết, bị san hô cung chụp tại trong tay mấy cái Ngọc Đỉnh Môn đồng môn, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phong xuất. Tùy tiện một người ra chỉ chứng hắn Quan Thế Hoa, cũng có thể làm cho hắn chết không táng sinh chi địa. Chương 704, giống nhau y hệ chương 704, giống nhau y hệ song phương tranh phong rất nhanh liền lấy hai cố năng lượng lẫn nhau làm hao mòn hầu như không còn mà kết thúc. Ngay tại trong không khí tàn nhật khí tức cùng sóng lớn ba động sắp tán đi thời điểm, kia Bát Ngọc cũng trở về đến lao ông trong tay. Cùng một thời gian, truyền tống trận pháp ba động bị kích hoạt. Ông, ánh sáng nóng ánh đem Ngọc Đỉnh Môn một phương bao quạ. Liên tại bọn hắn sắp rời đi giây lát. Ông, tại kia huyết hồng tàn nhật cùng kinh thiên sóng cả song song làm hao mòn hầu như không còn trong đụng chạm tâm. Lại là một vòng thật lớn tàn nhật xuyên phá song phương giao chiến khu vực, hướng phía truyền tống trận đánh giết mà tới. Nó thời gian tính được chút xíu không kém, cơ hồ là truyền tống trận khởi động giây lát. Chui vào truyền tống trận bên trong, kia bị trận pháp ba động bao phủ trưởng sinh đỉnh phong lão giả, con mắt nội trừng, theo bản năng muốn xuất thủ đi ngăn cản hôm đó vòng. Truyền tống trận truyền tống chi lực đã đem hắn cùng Ngọc Đỉnh Môn đám người đưa ra Tây Hoàng Phúc Địa. Cùng bọn hắn cùng một chỗ truyền tống đi, còn có một con kia huyết hồng mang theo thảm liệt sát ý tàn nhật tiễn. Hừ, tàn nhật tiễn bắn ra chỗ. Khổng Giao cười lạnh, đem chiêu hư đại cung thu hồi. Hắn lại thế nào khả năng không biết kia lão ông có khả năng ngăn cản được mình tàn nhật tiễn. Nhưng đừng quên, trong tay hắn tàn nhật tiễn thế nhưng là còn lại có hai chi. Một chi đánh nghi mình, cuối cùng một chi mới là mấu chốt. Cùng một thời gian, ánh mắt rời về phía Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài. Kia sâu không thấy đáy hố sâu phía trên. Tiên Vân giới một phương vượt qua 10 tên trưởng sinh sớm đã xuống lại ở chỗ này. Thương Lô phái một phương, Hoàng phủ anh, Đông Tiên, Đỉnh Môn Hắc. Tôi Kim Môn một phương Âu Thần, Cơ Đông Hà, Dược Vương Cốc một phương Nông Bà Nhi, Vũ Văn Quỷ, Mạc Sinh Tông một phương Phong Chính, Thăng Do. Ngoài ra còn có cùng Vũ Đông các phái giao hảo Thanh Hồ Phúc Địa hai đại yêu vương. Mỗi người bọn họ thần sắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy Ngọc Đỉnh Môn một phương xuất hiện. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lần đầu tiên, cũng không phải là Ngọc Đỉnh Môn một phương đám người, mà là một đoàn sáng chói giống như liệt dương quang hoa. Từ Tây Hoàng Phúc Địa hố sâu phía dưới bắn ra mà ra. Huyết hồng quang mang bên trong mang theo thiết huyết sắc ý, tại hố sâu phía dưới nổ tung. Dẫn tới vùng này Lạc Hà Sơn mạch đất rung núi chuyển. Quần sơn trong ngọn núi rơi xuống đến mãi không hết đá rơi. Hố sâu bên ngoài đại địa càng là vỡ nát ra giống mạng nhện vết rách, sâu không kịp mà nguồn. Một màn này, thấy Vu Đông một phương trưởng sinh đại năng nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn đều từ một kích này bên trong cảm nhận được trưởng sinh đỉnh phong khí tức. Không phải Ngọc Đình Môn, linh lực của bọn hắn ba động cùng cái này như Lạc Nhật tản dương khí tức hoàn toàn tương phản. Kia là cái nào trưởng sinh đỉnh phong tiền bối xuất thủ? Tàn nhật tiễn bên trong mang theo uy năng, tràn ngập đầy kia không đáy trong hố sâu. Vũ Đông một phương trưởng sinh các đại năng đứng tại hố sâu bên dưới, cảm thụ được kia từ đáy hố như ngọn lửa phun ra đến tiên khung chỗ cao, huyết quang hoa trung ẩn chứa kinh khủng sát ý, trên mặt đều có kinh nghi bất định chi sắc. Ánh mắt rời về phía hố sâu dưới đáy. Kia tàn dương khí tức tứ ngược trung tâm năng lượng, Ngọc Đình Môn một phương đội vàng chống lên một phương màu xanh biết bình chướng. Bởi vì Khổng Giao tính toán kỹ truyền tống trận truyền tống thời cơ, tiếp theo bắn ra kia một mực tàn nhật tiễn quan hệ. Cho dù là thân là trưởng sinh đại năng lão ông chợt vừa xuất hiện tại ngoại giới cũng không kịp phản ứng. Bất quá vừa mới kích hoạt Bát Ngọc, tàn nhật tiễn ẩn chứa thảm liệt tiện ý đã tại trong hố sâu bộc phát. Kia Bát Ngọc màu xanh biếc bình chướng cũng khó khăn lắm chỉ che lại Ngọc Đỉnh Môn một phương một nửa người. Còn có một nửa đệ tử đều bại lộ tại tàn nhật tiễn trong sát ý, đây chính là trưởng sinh đỉnh phong, danh xưng thiên tề đã từng tiễn đạo đệ nhất nhân Bạch Tiêu tiện ý không phải trưởng sinh đỉnh phong không thể địch. Thân ở trong đó thăng luân cảnh giới tu sĩ tức thời mất mạng, bị trong không khí vô cùng bất nhập tiện ý xuyên qua trăm ngàn cái lần, không chỉ là nhục thân, ngay cả hồn phách đều bị xoắn nát. Bị tiện ý tập sát người trong, còn có ba cái trưởng sinh cảnh giới đại năng, bọn hắn tránh cũng không thể tránh bị tiện ý bao phủ. Trong đó tên kia đã từng đối Khổng Giao biểu đi ngang qua sát ý, còn chưa minh ngộ thần thông nữ tử, nhục thân lúc này liền tại huyết hồng sắc tiến định sụp đổ. Vỡ vụn nhục thân bên trong, thân hồn của nàng thậm chí không kịp nảy ra, liền tại một tiếng thê lương nhọn gào âm thanh bên trong, bị tiện ý bao phủ. Không, còn có một trưởng sinh trung kỳ đại năng, cùng nữ tử tình cảnh giống nhau. Nhục thân cùng thần hồn đều bị tàn nhập tiến ý vây sát. Chỉ có một trưởng sinh hậu kỳ, miễn cưỡng chống cự lại tàn nhập tiến ý, mang theo thân thể bị trọng thương, đã trốn vào lao ông chống lên bình chướng bên trong. Nhưng từ cái kia bị tàn nhật chúng tên cùng trên vết thương, có thể nhìn thấy kia nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm đang không ngừng từng bước xâm chiếm lục thể của hắn. Cứ như vậy phát triển tiếp, lục thể của hắn sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Thần hồn sợ là đều muốn bị liên lụy. Kia trưởng sinh hậu kỳ đại năng quyết định thật nhanh, từ bỏ nhục thân, thần hồn từ đó nhảy ra, trực tiếp đoạt sáng Ngọc Đỉnh Môn một phương một vị cùng Đinh Nhược Lâm cùng thế hệ, thiên phú ưu dị người. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Một tiếng này, hai đại trưởng sinh chết, một trưởng sinh nhục thân bị hủy. Còn có hơn phân nửa Ngọc Đỉnh Môn thăng luân sinh tử. Tam nhật tiến đối Ngọc Đỉnh Môn một phương tạo thành đủ loại thảm trạng, đều bị lão ông cùng Bát Ngọc trong kết giới bốn vị trưởng sinh đại năng nhìn ở trong mắt. Trừ lão ông bên ngoài, bốn người khác sắc mặt đều hiện lộ ra lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Còn tốt, bọn hắn đặt lão ông khá gần, nếu là vận khí kém chút, kia bỏ mình hai cái trưởng sinh đại năng, cùng cái kia nhục thân sụp đổ trưởng sinh, chính là kết quả của bọn hắn. Tiểu tử ngươi dám? Lão ông thì tức giận đến hai mắt xích hồng. Hắn đột phá trưởng sinh đỉnh phong đã lâu, dưỡng khí công phu cũng có mấy trăm năm, ngày bình thường đều là thần sắc nhược định tư thái. Hắn đều nhanh không nhớ ra được mình lần trước như thế phẫn nộ thời điểm là lúc nào. Ngay cả biết được mình Huyền Tôn tử tiểu chi đồ bỏ mình ngày đó lúc, hắn đều không có như thế nổi giận qua. Tựa hồ là cảm nhận được lão ông kia vô biên lửa giận. Định Hải Bình ba phòng ngự trong kết giới, bốn tên trưởng sinh đại năng cùng một loại ngọc đỉnh môn đệ tử ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ ở thời điểm này đụng vào rủi ro. Đương nhiên, Định Hải Bình ba trong kết giới, cái kia vừa mới đoạt xá mới nhục thân, hóa thành thanh niên bộ dáng trưởng sinh hậu kỳ đại năng, trên mặt có ngưng trọng nghĩ mà sợ chi sắc, lẩm bẩm mở miệng, một tiếng này khí tức, cùng Lục Nhâm lão tổ nói tới, đánh giết tiểu sư điệt mũi tên kia, không có sai biệt. Hắn là từ Tàn Nhật Tiễn bên trong chạy trốn duy nhất một người. Bây giờ vừa mới đoạt xá, thực lực hạ thấp lớn, cần thời gian rất lâu hồi phục, cho nên lúc nói chuyện thanh âm đều mang rõ ràng cảm giác suy yếu. Nhưng lấy một câu rơi xuống, vốn là lên cơn giận dữ lao ông đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng một cái tóc bạc trắng lão nhân, chính là Quan Thế Hoa. Hắn là Ngọc Đình môn lần trước phái đến Tiên Vân giới trong hàng đệ tử, duy nhất một người sống sót, cũng là mắt thấy kiểu chi đồ trận chiến cuối cùng người. So sánh người khác suy đoán, lúc này hỏi thăm Quan Thế Hoa người trong cuộc này, so cái gì đều có thể dựa vào. Lão ông ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc đè nén lửa giận, bị trưởng sinh định phong thẳng như vậy xem, Quan Thế Hoa sắc mặt xoát một tiếng trắng bệnh xuống tới. Còn lại năm cái trưởng sinh cũng theo đó nhìn về phía Quan Thế Hoa, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Chương 705, vô biên hận ý chương 705, vô biên hận ý đối mặt một cái trưởng sinh đỉnh phong, năm cái trưởng sinh đại năng cùng nhau ngắm nhìn. Nặng như thế ép phía dưới, Quan Thế Hoa đi đứng đều muốn căng gần, nào dám nói láo. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần mình dám can đảm nói lung tung một chữ, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Dưới mắt chỉ có thể kiên trì, yên lặng nói một tiếng, xin lỗi Khổng công tử. Sau đó lắp ba lắp bắp hỏi đem chân tướng nói ra, giết chết tiểu sư đệ, đúng là thiếu niên kia. Tiểu sư đệ chính là chết tại mũi tên kia phía dưới. Quan Thế Hoa thanh âm tiếng vọng tại Định Hải Bình ba trong cái giới. Nam tiên trưởng sinh đại năng tức thời biểu lộ vô cùng đặc sắc. Thế mà thật sự là hắn. Thật can đảm, giết kiều chi đồ, còn dám tới cái này Tây Hoàng Phúc địa phục kích ta Ngọc Đình môn. Hắn xong, phía sau hắn tông môn đều muốn vì hắn chôn cùng. Không có người hoài nghi bọn hắn trưởng môn kiều ứng đạo tàn nhẫn. Nhất là biết giết chết hắn Huyền Tôn như người, cùng lần này cho Ngọc Đình môn tạo thành lớn như thế tổn thất người, lại là cùng một người sau. Kiều ứng đạo lửa giận, tất nhiên sẽ đem thiếu niên kia cùng phía sau hắn tông môn đều đốt thành phế tích. Lão ông trong đồng tử sát cơ cuộn cuộn, mặt ngoài ra vẻ trầm ổn tư thái, trong đầu đã phát cuồng gầm nhẹ, bản tọa chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn đặt đỉnh nước ngục bên trong, tra tấn trăm năm ngàn năm. Thời gian cũng dài, Định Hải Bình ba đại trận bên ngoài Tàn Nhật Tiễn khí tức đã rút đi. Nặc lớn hô trời, bị Tàn Nhật Tiễn uy năng, quả thực là làm lớn ra mấy lần có thừa, biến thành một cái đều là bồn địa hồ sâu. Trung quanh vách đá đều bảy biện ra hóng ánh màu lưu ly, kia là bị Tàn Nhật Tiễn tiên ý hòa tan tảng đá. Ngay tại lão ông còn đắm chìm trong đối khổng giao trong sát ý lúc, cái này trưởng sinh đỉnh phong đại năng, bởi vì Tàn Nhật Tiễn uy năng rút đi, dường như cảm giác được cái gì không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi mang theo như chim ưng lăng lệ nhìn về phía hố sâu phía trên. Cơ hồ là lao ông ngẩng đầu cùng một thời gian. Động thủ. Tây Hoàng Phúc địa cửa vào, một tiếng nho nhã bình hòa tiếng nói bỗng dưng tại hố trời thượng truyền đầy ra tới. Rầm rầm rầm. Mười mấy đạo trưởng sinh đại năng uy áp, cùng nhau một phát, thuận buồn địa bên ngoài vỡ bờ nói đáy hố bộ. Lúc này, không chỉ có là lao ông cùng năm vị trưởng sinh đại năng tỉnh táo lại, ngay cả Ngọc Đình môn thăng luân cảnh giới tu sĩ đều đã nhìn ra không thích hợp, sắc mặt đều có biến. Trước đó liền có người cảm thấy là lạ. Vì sao thiếu niên kia sẽ xuất hiện tại Tây Hoàng Phúc Địa, đáp án đã vô cùng sống động. Giết ra ngoài. Sự đáo lâm đầu không kịp suy nghĩ nhiều, tại lão ông ra lệnh một tiếng về sau, Ngọc Đình môn một phương toàn lực thôi động tu vi. Sau đó lấy lão ông cầm đầu 6 cái trưởng sinh đại năng, cùng nhau phóng lên tận trời. Ngọc Đình môn đối đại tiên vân giới tu sĩ, có một loại ngạo khí tận trong xương tùy chậm. Cho dù là đối mặt tiên vân giới đông đảo trưởng sinh vây công, cho dù là bọn họ số lượng xa xa cao hơn phe mình, Ngọc Đình môn một phương ý nguyên cho rằng, ưu thế là tại bọn hắn bên này. Song phương cuối cùng tại hố trời phía trên gặp nhau. Vũ Đông một phương cầm đầu chính là một cái thân hình gầy còm lão giả, hắn râu tóc bạc trắng, tuổi tác mặc dù lớn, nhục thân nhưng không thấy mảy may vẻ già nua. Cơn sứng cơ bắp phát ra như là núi lửa hung ác điên cuồng huyết khí, đem một phương này bầu trời đêm đều thiêu đốt đến bạc mèo. Làm trưởng sinh hậu kỳ thể tu, phong chính thực lực tại Vũ Đông rất nhiều trưởng sinh bên trong đứng hàng đầu, mà lại nhục thân cường đại có thể so với chú linh trọng khí. Hắn đón đầu liền cản lại kia trưởng sinh đỉnh phong Ngọc Đỉnh môn trưởng môn, hai người kịch chiến tại một chỗ. Phong chính sau lưng, Đông Tiên, Nông Bà Nhi, Âu Thần mười vị trưởng sinh thì đồng thời nhào về phía Ngọc Đỉnh môn còn lại năm tên trưởng sinh. Toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch linh khí, tại cái này trong chốc lát bị nhen lửa. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Một trận kế vây công Định Nhạc Tông sau khi, trận chiến khốc liệt nhất, ngay tại Lạc Hà Sơn mạch bên trong khai hỏa. Ánh mắt trở về Tây Hoàng Phúc Điện. Tại Vũ Đông một phương cùng Ngọc Đỉnh môn một phương chính diện giao chiến thời điểm, Khổng Giao bên này cũng chậm rãi buông xuống trong tay chiêu hư lại cùng, thầm nghĩ, một tiễn này cũng đủ Ngọc Đỉnh môn uống một bình. Tuy nói còn lại hai chi Tàn Nhật tiễn đều dùng, không khỏi đáng tiếc. Nhưng át chủ bài chính là lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Hắn tin tưởng mình cái này hai mũi tên sẽ không lãng phí, sẽ vì sắp bắt đầu Vu Đông tu sĩ đối chiến Ngọc Đỉnh môn chi chiến đưa đến tác dụng nhất định. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút vậy sẽ đem Ngọc Đỉnh môn đám người đưa ra Tây Hoàng Phúc Địa truyền tống trận, cũng không có lựa chọn trước tiên ra ngoài. Kia chuẩn tiên khí trường thương là bị Ngọc Đỉnh môn mang đi, nhưng còn có một cái tinh không bảo quái vật còn tại Tây Hoàng Phúc Địa bên trong. Chỉ cần nó còn sống, trấn áp Tây Hoàng Phúc Địa không coi là hoàn thành, cơ duyên tự nhiên cũng không chiếm được. Ngay tại Khổng Giao suy nghĩ ở giữa, loảng xoảng, một thanh âm vang lên Triệt Vân Tiêu nổ vang bỗng nhiên từ phía sau chiến trường truyền đến. Ngay sau đó là một cỗ cường đại khí lãng đẩy tại Khổng Giao trên lưng. Khí lãng bên trong kẹp đâm hung mãnh khí tức đem Khổng Giao đứng ở hư không bên trên thân hình đều là một cái loạn trạng. Cái kia trận phát nát. Trong lòng một lăng, Khổng Giao căn bản không kịp quay đầu nhìn lại, thân hình lúc này thuận dư ba chấn động phương hướng tiêu xạ mà ra. Thẳng đến thân hình hắn cấp đến tự nhận là an toàn vị trí về sau, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Tây Hoàng Phúc Điện sơn môn. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chiến trường. Giữa sân hình tượng quả nhiên như hắn sở liệu. Một cái kia khốn trụ xích kim hoa phục nam tử cùng kia tinh không bảo quái vật định hải bình ba đại trận, bởi vì đã mất đi Ngọc Đỉnh môn một phương bảy tên trưởng sinh đại năng duy trì, rốt cục ngăn cản không nổi hai cái đại khủng bố chiến đấu tác động đến. Tại một tiếng oanh minh bên trong vỡ vụn, bích ngọc sắc trận pháp bình chướng như đổ sứ nổ tung, tung tóe hướng tứ phương. Mới đẩy đến Khổng Giao một cái lương thương khí lãng, chính là trận pháp sau khi vỡ vụn dư ba bố trí. Mà trận pháp vỡ vụn vị trí, xích kim sắc hoa phục nam tử đã cùng tinh không bảo quái vật chiến đến điên cuồng. Nam tử toàn thân đều tắm rửa tại xích kim sắc quang hoa bên trong, phía sau hắn, vô tận hà vân lan lộn, một quyền đảo ra, chấn động đến thiên khung đều là run lên. Tinh không bảo quái vật hét giận dữ liên tục, trường bào trải rộng ra, hóa thành tinh không màn che, che đậy thiên địa, muốn ngăn cản được hoa phục nam tử một quyền. Nhưng mà không có thanh trường thương kia tương trợ nó, lại nơi nào sẽ là hoa phục nam tử đối thủ? Phốc phốc. Tinh không màn che tại hoa phục nam tử trước mặt ứng thanh vỡ vụn, bị hắn xé mở một đầu khe nước to lớn. Nắm đấm của hắn mang theo quần cuộn hồng hạ uy năng, một quyền đánh vào tinh không bảo quái vật lồng ngực. Khổng Giao mượn nhờ hư phách tầm mắt, thấy rõ ràng, quái vật kia ngực đều bị đánh đến lom xuống dưới. Sau đó thân thể của nó bị vô tận xích hà bao vây lấy, hung hăng nhập vào Tây Hoàng Phúc Địa đa hóa thành phế tích mặt đất. Loảng xoảng. So sơn nhạc còn trầm trọng hơn hồng hà tại tinh không bảo quái vật phía trên càng quái, từng lớp đánh vào thổ địa bên trên. Ở trên mặt đất lưu lại một cái cự hình hố sâu, mãnh liệt dư ba nổi lên kinh phong, đem vô số kiến trúc hải cốt phá hướng Tây Hoàng Phúc Địa bốn phương tám hướng. Nặc lớn Phúc Địa trích còn lại chùi lùi thổ địa, nam tử một quyền tự tay phá hủy cái này Tây Hoàng Phúc Địa sơn môn sau cùng vết tích. Mà một mực nhìn chằm chằm chiến trường thế cục Khổng Giao, trên mặt sát thực không thấy mảy may ý mừng, ngược lại là nhíu chặt lông mày, nhìn xem kia bị nam tử đánh vào sâu trong lòng đất tinh không bảo quái vật thân ảnh. Thân thể của nó rõ ràng đã phá thành mảnh nhỏ, nơi ngực bị xé mở một cái độc lớn, bên trong đều có thể nhìn đạo nó kia vỡ vụn nội tạng. Vết máu màu đen cốt cốt chảy ra, đưa nó rơi xuống thổ địa đều nhuộm thành màu mực. Nặng như thế thương thế, cho dù là tạo huyền chân nhân nhục thân, sợ là đều không chịu nổi. Nhưng khí tức của nó y nguyên như vậy ngang ngược, không thấy nửa phần suy yếu, hung tợn ngẩng đầu nhìn không trung hoa phục nam tử. Phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc quái thiếu. Chương 706, Hồng Hà khắp phúc địa, 1, chương 706, Hồng Hà khắp phúc địa, 1, cái này đều không chết, đây là người sao? Khổng Giao cuối cùng là biết, vì sao mình thứ nhất tại Tây Hoàng Phúc Địa trông thấy kia xích kim hoa phục nam từ lúc, chân của hắn vì sao giẫm tại tinh không bảo quái vật trên mặt, mà không có trực tiếp đưa nó xé nát. Cái quái vật này tựa như là bất tử chi thần. Kia bị hoa phục nam từ nổ nát vết thương, huyết nục một trận nhúc nhích về sau, vậy mà lại bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới huyết nục. Không đúng, trên thế giới này căn bản không có bất tử chi thần. Ngay cả tiên nhân lục thân đều có thể phá hủy, bằng không thì cũng không có tiên nhân chủ động tiến vào lục đạo luân hồi. Trong mắt xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt của hắn không đứng ở kia tinh không bảo quái vật trên thân vừa đi vừa về tạo động, ý đồ tìm ra đánh bại cái quái vật này nhược điểm. Hắn nhìn lượt kia tinh không bảo quái vật trên thân mỗi một tấc xó xỉnh, cuối cùng con mắt rơi xuống người nó hất lên kia một kiện như lúc đêm tối tinh không trường bảo bên trên. Kia là Khổng Giao duy nhất cảm thấy có khả năng quan hệ đến tinh không bảo quái vật bất tử chi thân bí mật vật. Bởi vì quái vật kia trên thân tìm không thấy những vật khác. Cái suy đoán này vừa mới hiện hiện cùng Khổng Giao náo hải. Hoa phục nam tử lại động, hắn cách không một trường gỗ ra, đem quái vật kia vừa mới đứng lên thân thể lại một lần đánh vào mặt đất. Sau đó hồng hà tuân hướng quái vật, ý đồ sẽ rách hạ quái vật kia trên người tinh không bảo. Một màn quỷ dị phát sinh, quái vật thân thể tự hành chia làm hai đoạn, một đoạn rơi vào nguyên địa, một đoạn huyết đục, dán chặt lấy tinh không bảo, mặc kệ kia hồng hà như thế sẽ rách, từ đầu đến cuối có thân thể lưu lại tại kia tinh không bảo bên trên, tựa như là sinh trưởng ở món kia hất chạy lên. Những này đủ loại, không thể nghi ngờ ngồi vững Khổng Giao ý nghĩ, khẳng định là món kia áo choàng của quái, đến đem nó lột xuống mới được. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm, hắn hưu tâm hỗ trợ, nhưng trước mắt trận chiến đấu này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Trên tay hắn đã không có chuẩn tiên khí, cũng không có có thể cùng trên trận kia hai tôn kinh khủng tồn tại địch nổi đồ vật. Ngay tại Khổng Giao đầu góc phi tốc vận chuyển ở giữa, tinh không bảo quái vật thân thể lại khôi phục nguyên dạng, tại một tiếng ngang ngược trong tiếng giống giận dữ, lại một lần nữa bay lên không, cùng kia hoa phục nam tử đứng ở một chỗ. Vành, 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 từng lớp kinh khủng uy áp ở trong sân nổ tung, hai người chiến trường chậm rãi từ Tây Hoàng Phúc Địa sơn môn thoát ly, hướng phía sơn môn bên ngoài hư không mà đi. Mắt thấy thân ảnh của hai người càng bay càng cao, vẫn đứng thẳng thân thể bất động Khổng Giao con mắt đông dương sáng như tuyết. Trên tay của ta mặc dù không có chuẩn tiên khí, nhưng có đối thi thể cùng thần hồn ảnh hưởng cực lớn chấn hồn linh. Kia chuông bạc theo các hạp cùng pizza lời nói, cũng không đơn giản, có thể thử một lần. Dù sao Khổng Giao dưới mắt cũng không có khác thủ đoạn, ý nghĩ này dâng lên về sau, lúc này không lại do dự, cắn răng đuổi kịp ngay tại trong hư không kịch chiến hai người. Trong chiến trường, thế cục y nguyên cháy bỏng. Chợt nhìn hoa phục nam tử khắp nơi chiếm hết thượng phòng, hồng hà lấp kín tương cung, màu đỏ hào quang chiếu sáng tại nửa cái tây hoàng phúc điện. Vô tận uy năng đánh vào kia tinh không bảo quái vật trên thân. Mặt ngoài nhìn tinh không bảo quái vật khắp nơi bị quản chế, thậm chí tại hồng hà bên trong nhục thân không ngừng vỡ nát. Nhưng bất quá mấy hơi thở, nó vết thương vị trí lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy đánh xuống, toàn bộ tây hoàng phúc địa bị đánh chìm, trận chiến đấu này cũng chưa không ra cái thắng thua. Khổng Giao thân hình liền đứng tại chiến đấu biên giới, một cái vừa vặn hắn có thể chịu được lấy chiến đấu liên lụy vị trí. Từng lớp năng lượng ba động, giống như thủy triều từ Khổng Giao chỗ đứng nhấp nhô mà qua. Khổng Giao thân ảnh tựa như là tại nội hải thuyền con, ở trong đó đung đưa không ngừng. Hắn một bên cưỡng ép ổn định thân hình, không để cho mình bị chiến đấu dư ba lôi cuốn mà đi, một bên tính toán khoảng cách, xác nhận không sai sau thầm nghĩ, vị trí này hẳn là đủ. Lời nói rơi xuống, Khổng Giao cố nén kia để hắn nhịn không được muốn chạy trốn dư ba tập kích quấy rối, một chỉ điểm hướng mi tâm. Đinh, một tiếng nhẹ nhàng tiếng chuông vang lên. Chấn hồn linh bị hắn từ thức hải bên trong lấy ra, cầm tại trong lòng bàn tay phía trên. Khổng Giao đối với chấn hồn linh sử dụng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, căn bản không cần chần chờ, lúc này lấy thần hồn thúc dục kia kim minh bộ lạc thanh khí. Đinh đinh đinh. Lớn chừng bàn tay chuông bạc không ngừng chập chờn. Một cỗ vô hình ba động thuận Khổng Giao thôi động chuông bạc vị trí, lan tràn hướng về phía giữa sân song phương đang giao chiến. Lần này chuông bạc cảm giác cùng Khổng Giao chỗ thúc dục bất kỳ lần nào đều rất là khác biệt. Trước đó hắn mặc dù là tại sử dụng chấn hồn linh, nhưng mỗi một lần sử dụng tựa như là một đứa bé khống chế lấy một thất căn bản không có khả năng bị hắn hàng phục liệt mã. Mà lần này, hắn lại có một loại đem dây cương một mực nắm trong tay hảo giác. Thần hồn lực lượng bọc lại chuông bạc bản thể, linh bên trong chỗ chấn động ra ba động, viễn siêu Khổng Giao trước đó thôi động trôi qua bất kỳ lần nào. Là Tế Nguyệt thần hồn nguyên nhân. Khổng Giao hai mắt sáng ngời có ánh sáng, hắn lúc này minh bạch cái này chấn hồn linh tại sao lại có như thế uy năng nguyên nhân chỗ. Lại có chính là, chú linh trọng khí nhất định phải tại trưởng sinh đại năng trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trưởng sinh phía dưới thôi động chú linh trọng khí, nhất định phải nỗ lực các loại đại giới làm đền bù. Không kịp truy cứu chấn hồn linh biến hóa, Khổng Giao tầm mắt lại một lần nhìn về phía chiến trường. Chấn hồn linh lực lượng tại hắn không chế giới, chỗ nào về phía cũng không phải là kia tinh không bảo quái vật, mà là kia một thân hoa phục nam tử. Hắn mục đích từ đầu đến cuối liền rất rõ ràng, cùng dùng chấn hồn linh không có ý nghĩa lực lượng đi công kích tinh không bảo quái vật, không bằng ra chỉ tại hoa phục nam tử trên thân. Bởi vì chấn hồn linh không chỉ có thể trấn áp hồn phách, còn có thể ra chỉ thi thể, cũng có thể điều khiển thi thể. Ông, chấn hồn linh ba động cập thân, Khổng Giao nhìn thấy hoa phục nam tử thân thể rõ ràng cứng đờ. Sau đó một màn quỷ dị phát sinh, Khổng Giao trông thấy kia hoa phục nam tử quay đầu nhìn mình một chút. Cặp kia trống rông con mắt rõ ràng không có thần thái, nhưng Khổng Giao con mắt tại cùng hắn nhìn chăm chú cùng một chỗ về sau, Thế Nguyệt thần hồn bộc phát ra quần quần ánh trăng, tựa hồ là bị nam tử kinh đến. Con tốt, nam tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Khổng Giao lui về sau hai bước, sắc mặt kinh dị không thôi, âm thầm kinh hãi thầm nghĩ, hắn đến cùng ý thức không có. Rõ ràng cho người cảm giác chính là một bộ sắc hùng, lúc chiến đấu biểu hiện cũng không giống là cái người sống. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể phát giác được Khổng Giao tồn tại, còn nhìn thoáng qua. Bất quá dưới mắt đã không bằng suy nghĩ nhiều. Coi như nam tử kia thi thể còn có chút ý thức, hắn đối với mình cũng không biểu lộ ra sát ý cùng kháng cự ý nguyện, liền chứng minh hắn sẽ không ra tay với mình. Mình là an toàn. Như thế là đủ rồi. Khổng Giao không nghĩ nhiều nữa, toàn lực thôi động chấn hồn linh lực lượng, ra chỉ tại nam tử trên thân. Vâng. Hắn lúc chiến đấu thanh thế càng khủng bố hơn. Vô tận hồng hà hóa thành một cái vòng xoáy, quay chung quanh nam tử điền cuồng xoay quanh. Sau đó tất cả hà vân đều hội tụ tại nam tử trên thân thể, hóa thành một kiện hào quang dị sắc vũ y liễu vũ y ra chỉ dưới, nam tử thân hình vĩ ngạn đến như là thần linh. Một quyền đào ra. Vâng. Tinh không bảo quái vật đầu bị hắn ngạnh sinh sinh nhanh bạo. Đầu lâu bị đánh nát, cho dù là tinh không bảo quái vật có được bất tử chi thân, ba hơi bên trong cũng khó có thể khôi phục. Chương 707, hồng hà khắp phúc địa 2, chương 707, hồng hà khắp phúc địa 2. Khổng Giao nhìn qua kia tinh không bảo quái vật thi thể không đầu, trong mắt lóe ra quyết ngạc nhiên chi sắc. Liều mạng, cắn răng một cái. Khổng Giao mượn cơ hội này, đem chấn hồn linh lực lượng chuyển rời đến tinh không bảo quái vật thi thể không đầu bên trên. Lấy chấn hồn linh uy năng, phối hợp Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn, khống chế một bộ trưởng sinh thi thể đều dễ như trở bàn tay. Nhưng khi chấn hồn linh lực lượng lan tràn hướng quái vật kia trên thi thể lúc, Khổng Giao lại có một loại bằng nhục thể phàm thai thôi động dây núi lão giác. Nặng, quá nặng đi. Khổng Giao cái trán chảy ra mồ hôi dịt. Mặc cho hắn Tế Nguyệt thần hồn như thế nào thôi động, mang đến cho hắn một cảm giác y nguyên không cách nào dung chuyển kia tinh không bảo quái vật một tơ một hào. Đáng chết. Khổng Giao thầm mắng một tiếng, đang muốn thu hồi chấn hồn linh ngược lại tiếp tục ra chỉ tại nam tử kia trên thân lúc. Một quyền oanh bạo quái vật nam tử đống nhiên quay người, cách không hướng phía Khổng Giao nhấn một ngón tay. Một cỗ xích kim sắc hào quang trực tiếp xuyên vào Khổng Giao thân thể. Hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng tạo huyền thủ đoạn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hào quang nhập thể. Cũng may là kia hào quang cũng không đối Khổng Giao chiếu thành bất luận cái gì một điểm khó chịu. Ngược lại là rót vào Khổng Giao trong thần hồn. Trong chốc lát, Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn quang mang vạn trượng, phát ra như hoa phục nam tử xích kim chi sắc. Đạt được cỗ lực lượng này ra chỉ, chấn hồn linh không chế, quái vật kia nguyên bản vô ý thức trên thân thể, một cánh tay bên trên ngón tay có chút nhúc nhích một chút. Có hy vọng. Khổng Giao phân chấn tinh thần, gia tăng khống chế chấn hồn linh lực lượng. Quả nhiên, Khổng Giao rất nhanh lấy được quái vật kia thi thể quyền khống chế, đã có thể điều khiển quái vật thân thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong quá trình này, quái vật đầu lâu cũng khôi phục hơn phân nửa. Nó âm thanh gào thét, ý đồ chống cự khổng giao chấn hồn linh lực lượng. Cái này khiến vừa mới lan tràn quái vật toàn thân chấn hồn linh lực lượng lại là trì trệ. Ghê tởm. Khổng giao cái chán khẩn trương đến chảy ra mồ hôi dị, mắt thấy còn kém một bước liền có thể thành công. Lúc này, thân phụ xích kim sắc vũ y nam tử lại là một trường mạnh ra. Loảng xoảng. Quái vật nửa cái thân thể đều trong tay hắn nổ tung, màu đen mùi hôi huyết đục hóa thành hạt mưa tứ tán bay ra. Ngoại trừ trên thi thể món kia tinh không bảo còn hoàn chỉnh, đang nhìn không đến mảy may chỉnh tề vị trí. Như thế, quái vật chống cự chấn hồn linh lực lượng càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại lúc này, mượn cơ hội này, Khổng Giao khống chế quái vật, giơ lên cánh tay của mình, một thanh xé rách hạ tinh không bảo. Đã ngoại lực không cách nào giật xuống tinh không bảo. Làm như vậy tinh không bảo chủ nhân luôn có thể giật xuống tới đi. Khổng Giao thành công. Soạt. Trường bào tại quái vật xé rách dưới, phi thường tùy tiện liền bị nó từ trên người chính mình kéo xuống. Lập tức tại Khổng Giao phát lực dưới, tinh không bảo bị xa xa dứt bỏ. Nhưng này trường bào tựa hồ có linh tính, vừa mới thoát ly tinh không quái vật, trong không khí đi một vòng mà về sau, lại nghĩ một lần nữa trở lại quái vật trên thân thể. Kia hoa phục nam tử như thế nào như nó ý cái kia rộng lượng bàn tay lăng không một chảo, một thanh cầm tinh không trường bào. Một cái tay khác trưởng kết ấn, một viên hào quang trận trận linh phủ ngưng tụ trong tay hắn. Chính là viên kia lúc trước hắn ý đồ dùng để phong ấn trường thương linh phủ. Cuối cùng dùng để chống cự ngọc đỉnh môn chuẩn tiên khí phiên thiên ấn. Dưới mắt, không có những người khác cản trở, viên kia linh phủ bị nam tử đập vào tinh không bào bên trên. Ông! Quang mang vạn trượng bên trong. Khổng Giao nhìn thấy linh phủ hóa thành một chương kình thiên cự thủ, đem kia tinh không bảo nắm ở trong tay. Sau đó hóa thành một cái xích kim sắc quan đoàn. Mặc cho kia tinh không bảo ở trong đó như thế nào dễ rùa cũng khó có thể thoát khốn. Lập tức nam tử một cái lắc mình đi vào tinh không bảo trước mặt quái vật, hướng phía thân thể của nó vung ra cuối cùng một quyền. Trên người hắn vũ y bắt đầu thoát ly, dung nhập hắn một quyền phía trên. Sáng chói đến cực hạn ánh sáng, tại Tây Hoàng Phúc Địa trong đêm tối nở rộ. Như là mặt trời mới mọc dâng lên, quang mang đem toàn bộ phúc địa chiếu sáng. Một mực quan sát đến giữa sân thế cục Khổng Giao chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Không thể không nhắm hai mắt lại. Tiếp theo giây lát, một tiếng kinh thế oanh minh từ trung tâm chiến trường nổ tung, quần quần hồng hà quét ngang bát phương. Khổng Giao chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chính mình thân thể không bị khống chế bị cố năng lượng kia lôi cuốn lấy lây hởi hướng về phía không biết tên phương xa. Cũng may là trong quá trình này, nam tử kia lưu tại Khổng Giao trong thân thể hồng hà kích hoạt lên, hóa thành một tầng xích kim sắc bình chướng che lại đục thể của hắn. Tuy là giống lá dụng bị thôi động đến bay lên, thế nhưng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Đợi đến thanh âm tối lui, hồng hà tan đi, Tây Hoàng Phúc Địa lần nữa trở về đêm tối lúc. Khổng Giao mới trong hư không ổn định thân hình, nhìn về phía trong chiến trường. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có kia hoa phục nam tử vĩ nạn thân thể trong hư không chìm nổi. Bên tay hắn là một cái màu đỏ quả cầu đỏ, bên trong phong ấn tinh không bảo. Về phần quái vật kia thân ảnh cũng đã không thấy tung tích. Dưới một cái kia, ngay cả xám đều không có để lại. Cuối cùng kết thúc, Khổng Giao thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn vừa mới phát hiện trên người mình kia một tịch áo trắng đã bị mồ hôi thấm ướt. Gió đêm thổi, lại có chút ý lạnh. Mặc dù bình thường chiến đấu hắn đều không có trực tiếp tham dự, nhưng kia kinh tâm động phách trình độ không thua kém một chút nào một trận kịch chiến. Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên có thể tới tay a. Khổng Giao ngầm cười khổ, mình phế đi như thế lớn sức lực, bất quá là vì cơ duyên mà thôi. Hắn rất chờ mong, Vân Văn Bi bên trên kia cao tới 15 điểm cơ duyên đáng giá cơ duyên sẽ là cái gì. Ngay tại Khổng Giao lung tung phán đoán ở giữa, hắn dư quang bên trong chỉ cảm thấy màu đỏ quang mang lóe lên. Kia trước đó còn tại trong chiến trường giạt rào đứng thẳng hoa phục nam tử dáng người, đã đứng ở hắn trước người. Trên người hắn còn lưu lại sau đại chiến lưu lại khí tức, còn chưa tan đi đi màu đỏ hào quang ở trên người hắn lưu chuyển, khoảng cách gần như vậy dưới, Khổng Giao cũng có thể cảm giác được kia hào quang mang tới nóng bỏng cùng nặng nề cảm giác. Nam tử trong lòng bàn tay nắm lấy cái kia phong ấn tinh không bảo kim sắc quang cầu, cái này làm cho Khổng Giao vừa mới trầm tĩnh lại sắc mặt lại là cứng lại. Hắn cứng ngắc khuôn mặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mặt, cái sau kia thật thà trên mặt vẫn không có bất kỳ thần thái, nhưng cặp mắt kia cho Khổng Giao cảm giác lại là tại ngắm nhìn chính mình. Sự thật cũng chính là như thế, nam tử kia chính nhìn xem Khổng Giao. Vị tiền bối này, Khổng Giao không dám động đậy một chút, chỉ có thể kiên trì lộ ra một cái cứng ngắc tiểu dung, ý đồ cùng nam tử kia giao lưu. Lúc đầu chỉ là vô ý tiến hành, ai biết nói được nửa câu. Một tiếng cứng rắn tiếng nói bỗng dưng tại Khổng Giao trong đầu vang vọng. Quảng Hàn Điện. Thanh âm của hắn cũng không như hắn biểu hiện như vậy chất phát. Quảng Hàn Điện ba chữ, mỗi một chữ đều có một loại bá đạo cường thế cảm giác. Khổng Giao khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời thế mà quên nên như thế nào đáp lại. Sững sờ nhìn trước mắt nam tử. Từ Khổng Giao thị giác có thể rõ ràng nhìn thấy, nam tử này nguyên bản kia chất phát con mắt, bây giờ thế mà dần dần có thần thái. Chương 708, chật vật chương 708, chật vật Tây Hoàng Phúc Địa cửa bảo. Ngọc Đình Môn cùng Vu Đông mười mấy vị trưởng sinh đại năng giao chiến tại một chỗ, riêng phần mình thần hồn trong hư không khuấy động, dẫn tới thiên địa biến sắc. Thuộc về riêng phần mình thần thông tại Tây Hoàng Phúc Địa trong dãy núi ba trạm, tách ra ngũ quang thập sắc quang hoa. Ầm ầm, chấn động ra chiến đấu dư ba khiến cho thiên băng địa liệt, giống như ngày tận thế tới. Lạc Hà Sơn mạch một phương này thổ địa, lên tới yêu thú, xuống đến chim thú sâu kiến đã sớm chạy sạch sẽ. Có thể nhìn thấy, chiến trường bị chia cắt thành hai bộ phận. Một khối chia làm kiểu ứng đạo cùng phong chính chiến đấu, một khối chia làm Vu Đông cùng Ngọc Đình Môn đông đạo trưởng sinh hôn chiến. Giao chiến kịch liệt nhất không ai qua được Ngọc Đình Môn trưởng môn tiểu ứng đạo cùng Mạc Sinh môn lão tổ phong chính chiến đấu. Hai người không giữ lại chút nào, mỗi một lần giao thủ đều là sát chiêu, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Song phương thần thông chính diện giao phong, bắn ra năng lượng ba động, để còn lại trưởng sinh đại năng đều nhượng bộ lui binh. Tiêu ứng đạo thần thông đem thiên địa đều hóa thành trường hà, tay hắn cầm một cây cần câu trong hư không ngồi ngay ngắn. Phong Chính bị trường hà dòng nước xiết vây khốn, liên tục huy quyền, cuồn cuộn huyết khí như là núi lửa tại hắn quyền thượng bộc phát, đánh cho kia hư ảo nước sông kích thích vạn trượng sóng lớn. Thừa dịp Phong Chính bị thần thông ngăn lại cả khoảng cách, Tiêu ứng đạo thần sắc tự nhiên, cần câu vung lên lưỡi câu bên trên một vòng quang huy lấp lánh, hướng phía hư không rút đi. Hắn bẹn bẹn nhẹ nhàng nhấc lên trong tay cần câu. Hiu. Giữa thiên địa linh khí đều bị hắn cán bên trên treo lấy lưỡi câu trong nháy mắt dành thời gian. Phương biên mấy trăm dặm linh khí, tựa như cũng không còn tồn tại. Trung quanh trưởng sinh chiến đấu rốt cuộc mượn không được giữa thiên địa linh khí. Tại Tiêu ứng đạo thần thông điều khiển, dành thời gian linh khí trên lưỡi câu hóa thành một đầu màu lam cá con. Tiêu ứng đạo đem kia cá con cầm lấy, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Tiêu ứng đạo thân thể tại trước mắt bao người cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, như cá mà không phải cá dị thú. Giống. Nó thân thể dài hơn ngàn dài, miệng đủ lớn, chợt vừa xuất hiện liền chỉ lên thiên khung vừa hô. Sóng âm làm vỡ nát trăm dặm tầng mây, chấn động trưởng sinh đại năng mảng nhĩ đều đau nhức. Sau đó dị thú hướng phía Phong Chính chỗ hư không há hốc miệng ra. Hô. Trong nháy mắt gió lốc nổi lên, kinh khủng hấp lực đến gần hai ngọn núi trực tiếp từ mặt đất bên trên kéo lên, ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt vào. Về phần thân ở cơn lốc kia bên trong Phong Chính, thân thể càng là không bị khống chế bị sơn nhạc đều muốn cuốc máy gió lốc lôi cuốn, hướng phía kia quái ngư miệng bên trong lao đi. Ở trong quá trình này, Phong Chính tự nhiên không có khả năng như vậy ngồi chờ chết. Hắn cũng là ngẩng cái kia hoa dâm đầu lâu giơ thẳng lên trời thét dài. Từ trên người hắn quét sạch mà ra huyết khí lập tức tăng vọt mấy lần. Cuồn cuộn nhiệt độ cao, đem đại địa đều thiêu đốt đến cô đức. Hắn đưa thân vào vô biên huyết khí trung ương, một đầu hoa dâm tóc cấp tốc chuyển thành màu đen. Tính cả dung mạo của hắn đều từ lão niên biến thành thanh niên bộ dáng. Hắn hở ngực lộ vú, bàn tay lăng không một nắm, tràn ngập tại giữa thiên địa tất cả huyết khí hội tụ tại trước người hắn, hóa thành một thanh huyết sắc chiến phủ. Phong Chính một tay cầm búa, bàn tay cùng kia chiến phủ bên trên kết nối lấy dày đặc như sợi tóc huyết hồng sợi tơ. Thần thông, khai thiên. Phong Chính bạo hô lên âm thanh, khắp khuôn mặt là hung ác điên cuồng, đối mặt kia thần thông quái ngư cũng y nguyên không sợ. Luận đến chính diện giao phong, thể tu ngang nhau cảnh giới không thể nghi ngờ có tu sĩ khác không có ưu thế. Cái này nếu là hắn vì sao dám lẻ loi một mình, đi đối cứng trưởng sinh đỉnh phong đại năng nguyên nhân. Loảng xoảng, khai thiên huyết phủ hướng phía kia miệng lớn quái ngư đánh xuống. Lấy Tây Hoàng Phúc địa cửa vào làm điểm xuất phát, thiên địa tựa như đều tại cái này một đũa phía dưới bị cắt mở. Bầu trời đêm bị kéo ra một đầu mắt trần có thể thấy huyết sắc vết tích, một mực liên miên đến Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Trên đường bảy tám ngọn núi loan tại cái này một đũa phía dưới hồi phi yên diệt, cũng bổ ra kia từ quái ngư miệng bên trong nhấc lên gió lốc. Kinh người như thế một đũa, dẫn tới bắt phương trưởng sinh đại năng chú mục. Nhưng mà kết quả lại làm cho người Vu Đông một phương trưởng sinh đại năng thần sắc chấn động. Chỉ gặp huyết phủ bổ vào kia kiểu ứng đạo hóa thân quái ngư trên người một cái chớp mắt, bị thứ nhất miệng nuốt xuống. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, kia quái ngư thậm chí ngay cả một mảnh bảy ca cũng không rơi xuống. Đây chính là trưởng sinh đỉnh phong, không phải các ngươi có thể đụng. Quái ngư trong miệng vang lên tiểu ứng đạo tùy ý tiếng nói, hắn nhìn xem đối diện Phong Chính, tác đại trong mắt mang theo khinh miệt. Hắc. Phong Chính cười hắc hắc, tựa như đã sớm ngờ tới kết cục này, hắn cũng không ham chiến mượn nhờ thần thông khai thiên thanh thế, từ quái ngư kia cổ quái trong gió lốc thoát thân, dừng lại tại một cái tương đối an toàn vị trí. Hắn từ đầu đến cuối liền không có muốn đánh thắng cái này tiểu ứng đạo ý nghĩ. Hắn từ hoàng phủ anh nơi đó đạt được nhiệm vụ cũng bèn bèn chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi, chỉ cần tiểu ứng đạo không rảnh tay tới đối phó những người khác, hắn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình này, giữa sân, Vu Đông trưởng sinh một phương vào tay nổi bật chiến tích. Dù sao Vu Đông một phương trưởng sinh số lượng cao hơn tại Ngọc đỉnh môn một phương. Dù là còn lại 5 tên trưởng sinh đại năng thực lực tổng hợp cao hơn tại Vu Đông trưởng sinh một chút, thế nhưng không chịu nổi lấy nhiều đánh ít. Ngọc đỉnh môn một phương trưởng sinh cơ hồ bị Vu Đông một phương nghiền ép, liên tục bại lui ở giữa, có 2 cái trưởng sinh thậm chí thụ trọng thương. Nhất là cái kia bị tàn nhật tiễn hủy đi nhục thân, vừa mới đoạt xá trưởng sinh hậu kỳ đại năng, còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực hắn, vừa mới đạt được nhục thân lại một lần bị Đông Tiên một kiếm chạm diện. Kiếm vũ màn trời đem nó thần hồn vây ở kiếm vũ trong cái giới, bị dội thiên kiếm ý công sát, chật vật không chịu nổi. Ngoài ra còn có một trưởng sinh, không chỉ có nhục thân bị trong đó một tên yêu vương nuốt sống vào trong bụng, thần hồn đều bị một vị khác yêu vương ăn hết một nửa, chỉ còn lại một nửa thần hồn, cũng không dám lại đợi tại chiến trường, hướng phía rơi xuống dãy núi bên ngoài trốn bán sống bán chết. 2 tên yêu vương truy sát đi qua, còn lại 3 tên trưởng sinh cũng đều riêng phần mình bị thương. Có thể nói, ngoại trừ tiểu ứng đạo bên này chiến sự, Ngọc Đình môn những người khác không một người không phải chật vật chạy trốn. Một màn này, tự nhiên bị tiểu ứng đạo lại nhìn trong mắt, hắn có lòng muốn giúp đỡ. Vừa mới bước ra, chuẩn bị nhào về phía một chỗ khác chiến trường, lại là bị Vu Đông một phương trưởng sinh đại năng điên cuồng phản vệ. Vốn là ưu thế chiếm hết Vu Đông một phương đại năng, cùng nhau thôi động thần thông, hướng phía kia tiểu ứng đạo hóa thành quái vật công tới. Mười mấy đạo thần thông nở rộ quang hoa, tiểu ứng đạo hóa thần quái ngư, đều không thể đem tất cả thần thông hóa giải. Khổng lồ thân hình bị đánh bay, trên thân lân phiến vỡ nát, máu vẩy tại chỗ. Tiểu ứng đạo cũng rốt cục thấy rõ ràng tình thế, trước mắt những này tiên vân giới thổ dân trưởng sinh, cũng không phải là bọn hắn sở liệu nghĩ như vậy không chịu nổi. Đều trở về. Hắn một lần nữa hóa thành hình người, hướng phía Ngọc đỉnh môn một phương 4 tên còn tại chiến trường trưởng sinh đại năng vừa hô. Lật bàn tay một cái sau lấy ra một cái bát ngọc. Cơ hồ là hắn có hành động giây lát. Lui. Đã sớm đạt được hoàng phủ anh truyền âm Vu Đông một phương trưởng sinh tức thời bước ra nhanh chóng tối lui. Làm cho kiểu ứng đạo bát ngọc bên trong rội ra khắp thiên hà nước vô hụt, chỉ là đem phụ cận dãy núi hóa thành đại dương mênh mông. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Ứng Đạo lại như thế nào không biết, lá bài tẩy của mình đã sớm trong Tây Hoàng Phúc Địa, liền bị Vu Đông một phương nhìn sạch sẽ. Đáng chết. Hắn đành phải hung tợn mắng một tiếng, nhưng hắn vẫn là tế ra cái này chuẩn tiên khí. Trong khoảnh khắc, màu xanh lam bình chướng triển khai, đem Ngọc Đình Môn một phương còn lại 4 tên trưởng sinh bảo hộ ở Định Hải Bình Ba trong trận. Đã cái này chuẩn tiên khí không có đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, tối thiểu cái này Định Hải Bình Ba trận có thể tạm thời hộ đến bọn hắn chu toàn. Chương 709, tiết chỉ. Chương 709, tiết chỉ. Tiêu Ứng Đạo lau lau rồi một chút khóe miệng bị Vu Đông một phương đại năng hợp lực đánh ra vết máu, trầm thấp nói ra, coi như biết cái này Thịnh Hải Ngọc Bát nội tình thì sao? Bọn này Sơn Giã thôn phu cũng căn bản không phá nổi cái này chuẩn tiên khí phòng ngự. Hắn câu nói này nhìn như là nói một mình, kỳ thực là tại trấn an dưới tay mình 4 tên trưởng sinh. Bọn hắn từng cái bị thương thế thảm, đã không có sức tái chiến. Trong đó tên kia bị Đông Tiên kiếm y gây thương tích trưởng sinh hậu kỳ đại năng, thần hồn bên trên đều hiện đầy vết kiếm. Nếu không phải Tiêu Ứng Đạo cái này Thịnh Hải Ngọc Bát, hắn sợ là muốn chiến tử ngay tại chỗ. Dù là như thế, bị thương nặng như vậy, coi như dựa vào Ngọc Đỉnh môn tài nguyên không có cái 10 năm, là khôi phục không được nữa. Thu này, bản tọa nhớ kỹ. Nhìn xem thủ hạ 4 tên trưởng sinh thê thảm bộ dáng, Tiêu Ứng Đạo lửa giận trong lòng bên trong đốt. Chuyến này Vu Đông chuyến đi, hắn cũng không biết là thua lô vẫn là kiếm lời. 7 cái trưởng sinh thủ hạ tới, hiện tại còn sống bất quá 5 cái, còn có một cái bị 2 cái yêu vương truy sát, cũng không biết có thể hay không sống sót. Cho dù là cái này 4 cái trưởng sinh đều có thể trở về, Ngọc Đỉnh môn cũng coi là nguyên khí bị thương nặng, tại Thương Minh giới địa vị đều muốn dao động. 4 tên trưởng sinh hiện tại nơi nào sẽ quan tâm Ngọc Đỉnh môn địa vị vấn đề. Mắt thấy Định Hải Bình Ba đại trận dâng lên, nhao nhao ăn vào đan dược chữa thương, trên mặt cũng đều là vẻ may mắn. Cú may mắn cái này tiên vân giới vùng đất hoang chi địa, không có tạo huyền chân nhân. Cho dù có tạo huyền lại như thế nào, ta Thương Minh giới thế nhưng là thượng giới, tạo huyền đều nắm chắc vị. Cho dù là tạo huyền chân nhân cũng an dám ngỗ nghịch cái này đại thế. Nâng lên tạo huyền, Ngọc Đình môn một phương trưởng sinh tựa hồ cũng không sợ hãi, ngược lại là cười lạnh nhìn xem đại trận bình chướng bên ngoài Vu Đông tu sĩ một phương. Bọn gia hỏa này khẳng định rất phẫn nộ đi, mắt thấy chúng ta chữa thương lại vô kế khả thi. Chờ chúng ta bố trí tại Thương Minh giới tiếp dẫn trận pháp kích hoạt, chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Cũng có trưởng sinh đối với lần này ăn như thế năm nhất cái thua thiệt, ghi hận trong lòng, âm trầm nói ra, chờ giới môn mở ra, Lục Nhâm lão tổ chân thân có thể giáng lâm, lấy trước cái này Vu Đông khai đao. Ta Ngọc Đình môn nhất định phải để Vu Đông không có một mảng cỏ. Ngọc Đình môn một phương dù bận vẫn ung dung, cười lạnh nhìn xem Định Hải Bình Ba đại trận bên ngoài Vu Đông trưởng sinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vu Đông một phương không thể làm gì thời điểm, kia trước đó cùng bọn hắn giao thủ 10 tên trưởng sinh đại năng bỗng nhiên tách ra thành hai nhóm. Sau lưng bọn hắn, một bộ đồ đen nam tử tách mọi người đi ra. Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, thâm thúy như vực sâu con ngươi xuyên thấu qua kia Định Hải Bình Ba đại trận nhìn về phía Ngọc Đình môn đám người, ôn hòa tiếng nói truyền vang vào trong trận. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta Vu Đông cũng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngọc Đình môn các vị đạo hữu, sao không mở ra trận pháp, chúng ta song phương thẳng thắn ngồi tại một chỗ tâm sự như thế nào? Không đợi Tiêu Ứng Đạo đáp lại, kia bị Đông Tiên đả thương thần hồn, thương thế thê thảm nhất trưởng sinh hậu kỳ đại năng nghiêm nghị hướng về phía nam tử áo đen quát, không có gì có thể nói chuyện, chờ đến giới môn mở ra ngày, chính là các ngươi Vu Đông hủy diệt thời điểm. Hoàng phủ anh đối với kia trưởng sinh đại năng gầm thét đỡ, cũng không thèm nhìn hắn một cái, biểu lộ y nguyên như vậy như một xuân phong, thẳng tắp hướng về phía kia duy trì lấy trận pháp Tiêu Ứng Đạo, hắn mới là Ngọc Đỉnh môn trưởng môn. Lập tức cấm giọng nói ra, vị tiền bối này cũng là như thế nghĩ. Tiêu Ứng Đạo mới sở dĩ không có quát lớn người kia, là bởi vì hắn nói cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Đối mặt Hoàng phủ anh nhìn, trong tròng mắt của hắn cũng là sát khí đằng đằng, thù này, lúc này lấy huyết tẩy máu mới có thể dừng hận. Tiêu Ứng Đạo huyền tôn chết trong tay khổng dao. Bọn hắn sở dĩ dễ dàng như thế liền bị Vu Đông một phương đánh bại, cũng là bởi vì thân là Vu Đông tu sĩ khổng dao bắn ra mũi tên kia bố trí. Mũi tên kia, Ngọc Đình môn chết mất 2 cái trưởng sinh. Nhiều như vậy cừu hận đọc lại tại một chỗ, Tiêu Ứng Đạo hận không thể đem Vu Đông san bằng. Hoàng phủ anh đối với Ngọc Đình môn một phương thái độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đưa tay nhẹ vỗ chán đầu, một bộ đau đầu bộ dáng, lấy lẩm bẩm giọng nói một tiếng, vậy liền không có biện pháp. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc cột sáng ầm vang ở giữa từ trên bầu trời hạ xuống, vừa vặn rơi vào cái này Tây Hoàng Phúc địa cửa vào cách đó không xa một ngọn núi Loan Chi đỉnh. Ánh sáng màu vàng nóng như là thần hy, đem phụ cận dãy núi đều dắt lên một tầng kim hoa, cũng đem toàn bộ chiến trường chiếu sáng. Giờ khắc này, không chỉ có Ngọc Đình môn một phương nhao nhao quay đầu, nhìn về phía quang mang kia phun trào chỗ, ngay cả Vu Đông một phương cũng hướng phía kia đột nhiên sáng lên cột sáng ném đi ánh mắt. Chỉ gặp đại dương màu vàng nóng bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người thân hình vĩ ngạn, khí chất ung dung hoa quý, vì một thanh niên nam tử. Hai con mắt của hắn hiện ra kim sắc, tản mát ra không thuộc về hắn cái tuổi này nên có uy nghiêm. Một bộ long văn áo bào màu vàng hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn, tại Vu Đông, có thể có này trang phục chỉ có thiên tề một vực thành viên hoàn thất. Nam tử bên cạnh, đi theo một cái thần sắc mang theo cười nhạt ý thiếu nữ. Nàng khí chất điềm tĩnh, nàng nhìn như thiếu nữ, trong ánh mắt lại có cùng bề ngoài không muốn xứng đôi thâm thúy cùng cơ trí. Thanh niên nam tử ôn tồn lễ độ, từ trong cột ánh sáng đi ra về sau, lúc này một đôi mắt vàng liền nhìn về phía trong đám người hoàng phủ anh. Hoàng phủ trưởng môn, hữu lễ. Thanh niên hướng phía hoàng phủ anh chắp tay hành lễ, cử chỉ tìm không ra chút nào ma bệnh. Hoàng phủ anh cũng là đáp lễ lại, trên mặt khách khí trả lời một câu, làm phiền thái tử đích thân tới. Đang khi nói chuyện, hoàng phủ anh con mắt rất tự nhiên nhìn về phía thái tử bên cạnh thân thiếu nữ, hai đầu lông mày hiện lộ ra trước nay chưa từng có nhu hòa. Người đã đến, lại không đến, ta sợ là muốn thủ tiết. Tình công chúa hướng phía hoàng phủ anh ném đi một cái oán trách ánh mắt, lập tức một đôi mắt nhìn về phía giữa sân kia biển xanh bình kinh đào trận, lập tức cao giọng mở miệng: Thiên tể bạch tử tỉnh, phụng Ngô hoàng chi mệnh, đến giúp Vu Đông. Thiên tể bạch nguyên tể, phụng Ngô hoàng chi mệnh, đến giúp Vu Đông. Thái tử cũng theo bạch tử tỉnh mở miệng. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên thâm tình trang nghiêm, hai tay cung kính hướng phía trước mặt hư không rơi ra. Trong chốc lát, một quyển cổ pháp tơ vàng ngọc chụp từ trước mặt hắn trong hư không lướt đi rơi vào hai tay của hắn ở giữa. Thiên địa, tựa hồ cũng bởi vì kia một quyển tơ vàng ngọc chụp xuất hiện mà yên tĩnh. Trước đó bởi vì Ngọc Đình môn một phương cùng Vu Đông một phương giao chiến mà sao động linh khí, trong khoảnh khắc gió êm sóng lặng, nhu hòa đến như là nước chảy. Giờ khắc này vô luận là Vu Đông một phương, vẫn là Ngọc Đình môn một phương trưởng sinh đại năng, khi nhìn đến kia một quyển tơ vàng ngọc chụp giây lát, trong lòng đều dâng lên nhịn không được túi người cùng bái xúc động. Trên thực tế cũng chính là như thế. Thái tử nhẹ nhàng đem kia tơ vàng ngọc chụp từ trong tay trải rộng ra một mấy mắt. Ngọc Đình môn một phương, Vu Đông một phương trưởng sinh đại năng, bao quát hoàng phủ anh cùng tiểu ứng đạo ở bên trong, đều tại kia không thể kháng cự vận luật bên trong bị xuống. Giờ khắc này, có thể ở trong sân đứng vững, chỉ có thái tử Bạch Nguyên Tề một người. Làm sao có thể? Tiểu ứng đạo sắc mặt hoảng hốt, nhìn xem kia quyển tơ vàng ngọc chụp giống như là nhớ ra cái gì đó để hắn sợ hai đồ vật. Tiếp theo giây lát, Bạch Nguyên Tề con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía tiểu ứng đạo trong tay nắm lấy bát ngọc phía trên, sáng sủa tiếng nói vang vọng giữa thiên địa. Hắn tiếng nói tựa hồ đạt được vĩ lực gia trì, có để vạn vật sinh linh đều không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Tiếp chỉ, loảng xoảng, kia chuẩn tiên khí ngưng kết định hải bình ba bình chướng, tại Bạch Nguyên Tề ngắn ngủi hai chữ rơi xuống giây lát, ứng thanh mà nát. Chương 710, truyền thừa chương 710, truyền thừa Tây Hoàng Phúc địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Xích Kim Hoa phục nam tử cùng Tinh Không Bảo quái vật một trận chiến mặc dù kết thúc, đại địa bên trên lưu lại thảm liệt sát y y nguyên có thể khiến người ta trong lòng run sợ. Giờ này khắc này, làm trận chiến đấu này, người thắng trận Xích Kim Hoa phục nam tử liền đứng tại Khổng Giao trước mặt, nói ra Quảng Hàn Điện ba chữ. Giống như là hỏi ý, kỳ thực Khổng Giao từ trong mắt của hắn đã thấy chắc chắn thần sắc. Hiển nhiên, Tây Hoàng Phúc địa trải qua Quảng Hàn Điện tại Tiên Vân giới thời kỳ mạnh mẽ nhất. Hắn một liền nhìn ra Khổng Giao thần hồn bên trên mang theo Quảng Hàn Điện công pháp khí tức. Như là đã bị nhận ra thân phận, Khổng Giao cũng không có phủ nhận tất yếu, thanh âm thành khẩn cúi đầu đáp: Tiền bối học thức quán cổ thức kim, văn bối Quảng Hàn Điện đệ tử Khổng Giao, bái kiến chân nhân. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao con mắt đánh giá nam tử trước mặt, biểu lộ tràn đầy quái dị. Trước mắt nam tử này rõ ràng chỉ còn một bộ sắc hùng, Khổng Giao vẫn cho là hắn không có ý thức tồn tại. Bây giờ thế mà mở miệng nói chuyện, Khổng Giao có một loại tại cùng thi thể trò chuyện cảm giác. Nam tử thân hình cao lớn, so Khổng Giao đều muốn còn cao hơn nửa cái đầu. Nghe được Khổng Giao kia cung thuận đáp lại, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn chi sắc, tự lẩm bẩm: Thật đúng là Quảng Hàn Điện người. Để lao ra hỏa kia tính đúng rồi. Lao ra hỏa. Khổng Giao lông mày có chút chau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Nam tử lúc này lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại trên người Khổng Giao, từ giải thích do nói, đã từng có vị bằng hữu từng dùng huyền cơ chi pháp vì ta đẩy qua đi nửa đời. Nói hai ta 1100 tuổi lúc tất gặp đại kiếp. Kia một kiếp chân hồn chấn vỡ, nhục thân lột xác cũng muốn chịu đủ bình qua nôi khổ gần 3 năm. Một kiếp này cần gặp Quảng Hàn Điện hậu nhân, có thể giải. Nói, nam tử lắc đầu, nhìn trước mắt Khổng Giao nhẹ nhàng trả lời, dưới mắt quay đầu xem xét, vậy mà đều ở ta bằng hữu kia lời tiên tri bên trong. Khổng Giao nhãn châu xoay động, đổi lại hắn tu luyện trước đó, hắn hẳn là không tin những này lại nhảy chuyện ma quỷ. Thẳng đến hắn có Vân Văn Bi, cái này có thể bắt giữ máy thời gian duyên, nhìn đấu thế gian khí vận, cũng có thể dự đoán cắt hung thần vận. Hắn vừa mới minh bạch, nguyên lai thế gian này thật có thể suy tính thế gian cắt hung diệu pháp. Nam tử kia trong miệng nói tới huyền cơ chi pháp, cùng Vân Văn Bi ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Vân Văn Bi suy tính cắt hung, là lấy khí vận làm cơ sở. Đối với tương lai cắt hung có chút mơ hồ, không thể chuẩn xác định vị thời gian cụ thể. Vị tiền bối này bằng hữu vậy mà có thể tính tới trình độ như vậy, ngay cả vạn năm sau khi ta sẽ xuất hiện tại Tây Hoàng Phúc Địa cũng có thể coi là ra, phương diện này ngược lại là mạnh hơn Vân Văn Bi chút. Dù sao Vân Văn Bi chân chính chỗ lợi hại là khóa chặt thế gian cơ duyên. Dự đoán cắt hung chẳng qua là nhân tiện, không thể so sánh. Đương nhiên cũng có Khổng Giao bây giờ thực lực còn không thể hoàn toàn nắm giữ Vân Văn Bi diệu dụng có quan hệ. Hắn dưới mắt bất quá trường sinh, mà có thể cùng cái này Hoa Phục nam tử trở thành bằng hữu, người kia tất nhiên cũng là tạo huyền chân nhân. Chờ Khổng Giao tạo huyền, hoặc là hắn khí vận tiến thêm một bước, nói không chừng cũng có thể như bạn hắn như vậy, một chút khám phá thế gian mệnh lý vận số. Ngay tại Khổng Giao vì thế suy nghĩ phiêu tán ở giữa, nam tử đỗng nhiên lại hỏi Khổng Giao: Tây Hoàng Phúc Địa có thể xua tan ô trọc, có thể thanh tĩnh, toàn do tiểu hữu tương trợ. Ngươi nhưng có yêu cầu gì? Nam tử hỏi được chăm chú, không giống như là thuận miệng nói tới. Khổng Giao con mắt lập tức sáng như tuyết, lúc này minh bạch Vân Văn Bi cơ duyên đến từ nơi nào. Nguyên lai là trước mắt vị tiền bối này. Khổng Giao trong lòng âm thầm mừng thầm, miệng bên trong lại là nghĩa chính ngôn từ trả lời: Trừ ma vệ đạo, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung tử. Tiền bối nói quá lời. Nam tử trên mặt y nguyên không nhìn thấy cảm xúc, con mắt chỉ là nhìn chăm chú Khổng Giao, bình tĩnh trả lời một câu: Ngươi vẫn là nói đi, ta chỉ bất quá chỉ là một sợi tàn hồn lưu tại này tấm trên lục thể. Dưới mắt không trải qua lấy một lát thanh tỉnh, chờ ta cuối cùng này một sợi chân hồn tiêu tán, coi như không biết ngươi. Chân hồn sao? Khổng Giao trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Trường sinh ngưng tụ thần hồn siêu thoát nhục thân, dù là nhục thân bị hủy, thần hồn cũng có thể bất diệt. Mà tạo huyền thần hồn cắm rễ thiên địa, cùng thiên địa đạo vận tương hợp, cảnh giới kia tu sĩ liền không còn là thần hồn, mà là chân hồn. Trường sinh đại năng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bất hủ. Thần hồn bị diệt sát, trường sinh đồng dạng muốn thân tử đạo tiêu, mà tạo huyền chân hồn thì có thể trốn vào hư không bên trong, cực khó giết chết, dù là chỉ còn một tia tàn hồn, cũng có thể kéo dài hơi tàn hồi lâu. Thì như ất tự thập nhị. Hiển nhiên, nam tử trước mắt tình huống cùng ất tự thập nhị có chút cùng loại, đều là kia một sợi chân hồn còn chưa diệt. Bất quá nghe hắn khẩu khí, kia một sợi chân hồn cũng sắp không kiên trì nổi. Đã hắn đem lại nói đạo mức này, Khổng Giao cũng không giả, kiên trì, thăm dò tính nói một tiếng, Tây Hoàng Phúc Địa chính là Tang Đông hai đại phúc địa một trong. Thế nhưng là dưới mắt Tang Đông đại địa phía trên liên quan tới Tây Hoàng truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, văn bối mới gặp tiền bối thần dũng, lấy huyền pháp ngạnh kháng chuẩn tiên khí, như thế khoáng cổ thức kim truyền thừa nếu là gây mất, không khỏi đáng tiếc. Khổng Giao con quấn quấn nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là trông mà thèm mới nam tử ngạnh kháng phiên tiên ấn kia một đạo linh phù đạo pháp. Nó không chỉ có thể ngạnh kháng chuẩn tiên khí phiên tiên ấn, còn có thể để mà phong ấn. Khổng Giao cho rằng, cái kia đạo truyền thừa cho dù không phải tiên pháp, cũng không kém xa. Với bạn, mình tu hành đạo pháp táng tuyết lục, theo tu vi tăng lên, nhất là đến trưởng sinh cảnh giới sau, đã không thể lại đối địch bên trong đưa đến như dưỡng luân, thang luân cảnh giới như vậy thế như trẻ che hiệu quả. Cũng không phải nói táng tuyết lục không được, đặt ở trưởng sinh cảnh giới cũng coi là gần phía trước đạo pháp, nhưng cũng bèn bèn chỉ là gần phía trước. Đến trưởng sinh cảnh giới, cái nào tu sĩ không có điểm bản lĩnh cuối cùng, táng tuyết lục lực uy hiếp đã không đủ, cho nên Khổng Giao mới có thể như thế lòng ngứa ngáy khó nhịn, lập tức một bộ khẩn thiết tư thái đối nam tử nói ra, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không để cho Tây Hoàng Phúc Địa chuyển thừa Minh Châu bị lòng đong, coi như lĩnh hội không thấu, cũng đều vì nó tìm tới một cái đáng tin cậy truyền nhân. Đổi lại bình thường, Khổng Giao nào dám nói ra những lời này, ngấp nghé một phái truyền thừa, cùng muốn cùng môn phái kia tuyên chiến, khác nhau ở chỗ nào, sợ là tại chỗ liền muốn bạch mặt. Nhưng Tây Hoàng Phúc Địa đã hủy diệt lâu như vậy, Vũ Đông Đại Địa bên trên sớm đã không có liên quan tới Tây Hoàng chuyển thừa chút điểm đạo thuật chuyển thừa. Nghĩ đến Tây Hoàng Phúc Địa đệ tử là chết hết. Đối với một môn phái mà nói, truyền thừa kéo dài là cực kỳ trọng yếu. Trình độ trọng yếu liền giống với phàm nhân vô hậu. Nếu không ất tự thập nhị cũng sẽ không lại thọ nguyên hao hết trước đó, phí nhiều như vậy tâm tư, cũng muốn đem ý đi kinh hải chuyển thừa giao cho Khổng Giao trong tay. Cho nên Khổng Giao mới dám nói ra lời nói này. Quả nhiên, nam tử nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Ngóng nhìn Khổng Giao sau một hồi, ung dung thở dài, nói, ngươi nói đúng, nên cân nhắc chuyển thừa sự tình. Nam tử cũng là lôi lệ phong hành người, vừa dứt lời, liền đỗng nhiên xuất thủ, hướng phía Khổng Giao nhấn một ngón tay. Tạo huyền thủ đoạn, trưởng sinh đại năng căn bản không có khả năng phản kháng nửa điểm. Khổng Giao động đều chưa từng động đậy động một cái, tay của nam tử chỉ đã chạm đến hắn mi tâm. Trong chốc lát, đại lượng chi thức cùng ký ức, thuận tay của nam tử chỉ tuân hướng Khổng Giao thức hải. Tại kia vô tận chi thức dưới, Khổng Giao ánh mắt đều ngốc trệ xuống tới. Tế Nguyệt thần hồn đều xuất hiện một chút đau đớn cảm giác. Chương 711, ganh đua chương 711, ganh đua thiên giai Tế Nguyệt. Nam tử ở trong quá trình này, cũng phát hiện Khổng Giao thần hồn thần dị chỗ, khẽ thở dài một hơi, quả nhiên không hổ là Quảng Hàn Điện truyền nhân. Nam tử nguyên bản còn lo lắng Khổng Giao thần hồn không chịu nổi nhiều như vậy ký ức. Dù sao Tây Hoàng Phúc Địa truyền thừa cũng là kéo dài mấy trăm đời. Trong đó không chỉ là đạo pháp cùng công pháp truyền thừa, dính đến trận pháp, đan đạo, luyện khí, phù lục, đao kiếm thương binh khí bách gia các loại bao hàm toàn diện. Cho dù là trưởng sinh đại năng thần hồn cũng sẽ không chịu được nổi. Cho nên lúc trước hắn chỉ chuẩn bị đem Tây Hoàng Phúc Địa mấy đạo trọng yếu hơn truyền thừa đưa cho Khổng Giao là xong sự tình. Thẳng đến hắn cảm thấy Khổng Giao thần hồn thần dị, lại cải biến ý nghĩ. Đã ngươi muốn kia phong tuyệt phù pháp, liền cùng nhau đưa ngươi. Miệng bên trong lẩm bẩm, nam tử trong mắt chỉ một thoáng bắn ra hai đạo màu đỏ của sáng, từ Khổng Giao con mắt bắn thẳng đến nhập hắn trong thần hồn. Trong quá trình này, Khổng Giao thần hồn bên trên thực hiện áp lực càng thêm to lớn, đau đớn cảm giác càng thêm kịch liệt. Trước đó các hạt ký ức chỉ là để hắn nhục thân khó chịu, hoa mắt vắng đầu. Mà lần này, loại kia tiếp nhận hải lượng chi thức tạo thành thống khổ, chỉ trực tiếp tác dụng tại sâu trong linh hồn. Tây Hoàng Phúc Địa mấy trăm đời người tích lũy, kia đến mại không hết chi thức cứ như vậy cưỡng ép rót vào, đổi một cái trưởng sinh tới, sợ là thần hồn tại chỗ liền muốn sụp đổ. Mà Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn bèn bèn chỉ là đau nhức, nhưng không có xuất hiện tính thực chất thương thế. Đây cũng là vì sao nam tử sẽ nói kia lời nói nguyên nhân. Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn tại dưới áp lực, trực tiếp từ trong cơ thể hắn cấp đến hắn đỉnh đầu, tung xuống nhu hòa ánh trăng, vì Khổng Giao làm dịu kia thần hồn sẽ rách thống khổ. Toàn bộ quá trình kéo dài một nén nhang. Khổng Giao quần áo tại thống khổ to lớn phía dưới đều ướt đẫm, trong mắt đều hiện đầy tơ máu, một bộ lúc nào cũng có thể thần hồn ngất dáng vẻ. Rốt cục muốn tại hắn sắp cảm giác chống đỡ không nổi lúc, nam tử rốt cục thu tay lại. Ngón tay hắn từ Khổng Giao cái trán nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, nhìn xem Khổng Giao trên đỉnh đầu lơ lửng Tế Nguyệt thần hồn, lại là một tiếng sợ hãi thán phục, vốn định nhìn xem cái này Tế Nguyệt thần hồn so ta Tây Hoàng Phúc Địa Xích Hà thần hồn mạnh ở nơi nào. Ai biết đem nội tình đều giao ra, cái này Tế Nguyệt thần hồn còn ý nguyên rực rỡ ngời ngời. Không sai, nam tử cho dù là đã chết vào năm, tàn hồn y nguyên có cùng Quảng Hàn Điện ganh đua cao thấp tâm tư. Thế là cơ hồ dốc hết tất cả. Nào biết được Khổng Giao vẫn là khiêng xuống tới. Lúc này Khổng Giao con mắt còn chưa khôi phục thanh minh, trong thức hải của hắn, đến mại không hết quang cầu ở trong đó lơ lửng. Mỗi một cái quang cầu đều đại biểu một bộ công pháp, hoặc là từng đạo pháp, càng thậm chí hơn là luyện khí chi pháp. Những cái kia quang cầu đến hàng vạn mà tính, hội tụ vào một chỗ, tản mát ra như là tinh hà quang huy. Những cái kia đều là Tây Hoàng Phúc Địa truyền thừa, nam tử toàn bộ tặng cho Khổng Giao, đại biểu nơi này mỗi một cái quang cầu đều có thể mặc cho Khổng Giao đọc qua. Cũng chính bởi vì điểm này, Khổng Giao ý thức đều xuất hiện hỗn độn cảm giác, bị kia vô cùng vô tận chi thức che mất, xuyên thẳng qua tại vô tận hải truyền thừa trong hải dương. Ánh mắt rời về phía kia chi chít khắp nơi trong quang cầu, có một cái xích kim chi sắc quang cầu nhất là to lớn. Nếu như cái khác quang cầu là sao trời, như vậy cái này xích kim sắc quang cầu chính là một vòng liệt nhật. Bắn ra so tất cả quang cầu ngưng tụ cùng một chỗ quang huy còn chói mắt hơn quang mang. Khổng Giao thần thức chìm vào trong đó, cái này quang cầu đại biểu truyền thừa cũng bị hắn trô đọc qua. Đạo này truyền thừa tên là Phong Quyết Phù Pháp Khổng Giao đoán đúng, nó thật sự là tiên pháp. Lúc này nam tử tiếng nói cũng truyền vào Khổng Giao thức hải, dặn dò, phù lục nhất đạo, bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì đạo pháp đều có thể khắc sâu tại trên đó. Cái này Phong Quyết Phù Pháp đồng dạng biến hóa ngàn vạn, có thể công phạt, có thể trấn thủ, có thể na di, luyện đến đăng phong tạo cực, thậm chí có thể phong quyết thiên địa, khóa lại một giới chi địa. Hảo hảo tham tưởng, không nên nóng lòng. Tiên pháp vốn là chọn tiên duyên, ngươi nếu không có cái này tiên duyên, gượng ép tu luyện sẽ chỉ phản thủ hại. Nam tử tiếng nói như có bước lên Khổng Giao thần hồn kịch liệt đau nhức chi năng. Tiếng nói lướt qua, Khổng Giao kia thần hồn bên trên lưu lại đau đớn, lập tức tan thành mây khói. Tiên pháp chọn tiên duyên, trách không được. Khổng Giao từ trong hỗn độn thức tỉnh, tinh tế thưởng thức nam tử lời nói bên trong lộ ra tin tức. Trách không được tu luyện tiên pháp khó khăn như thế. Cầu nguyện âm, thần du thái hư, vẫn là cái này Phong Quyết Phù Pháp, đều không phải là gượng ép tu luyện có thể luyện. Nếu là gượng ép tu luyện, nói không chừng thật muốn rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Khổng Giao một mực nhớ kỹ nam tử, sau đó khống chế ý thức tối lui ra khỏi thức hải. Dưới mắt còn không phải nghiên cứu cái này tiên pháp thời điểm. Đợi đến Tây Hoàng Phúc Địa sự tình một, hắn sẽ chậm chậm đi đọc qua kia Tây Hoàng Phúc Địa vô số truyền thừa. Dù sao đều tại trong thức hải của hắn, nhiệm kỳ quân lấy chi. Con mắt lần nữa khôi phục thanh minh, Khổng Giao nhìn thấy chính là nam tử kia Trương Anh võ bất phàm khuôn mặt. Không biết có phải hay không là bởi vì Khổng Giao đưa ra truyền thừa nguyên nhân, hao phí hắn đại lượng tâm thần, dưới mắt ánh mắt của hắn lại bắt đầu xuất hiện lúc đứt lúc nối hỗn độn chất phát cảm giác. Nguy rồi, vị tiền bối này tàn hồn, muốn không chịu nổi. Một màn này nhìn ở trong mắt Khổng Giao, nhưng trong lòng hắn siết chặt. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Dù sao người trước mắt, thế nhưng là Tây Hoàng Phúc Địa năm đó kia một kiếp kinh nghiệm bản thân người, biết rất nhiều không người biết được bí mật. Thì như Tây Hoàng Phúc Địa vì sao mà hủy diệt? Vấn đề này Khổng Giao trước đó là không muốn biết. Từ nơi sâu xa tự có nhân quả, hắn khắc sâu minh bạch, biết được càng nhiều càng nguy hiểm đạo lý này. Nhưng là cái này Tây Hoàng Phúc Địa bên trong xuất hiện tinh không bảo quái vật. Định Nhạc Tông phía sau cũng có kia tinh không bảo quái vật cái bóng. Thương Ngô phái tiền bối Du Tiên Kỳ là bởi vì cái kia thế lực thần bí mà mất tích. Thương Ngô phái diệt Định Nhạc Tông, Du Tiên Kỳ lại là Định Nhạc Tông người. Mà Khổng Giao từng tiến vào tinh không tế đàn cùng tinh không bảo quái vật giao thủ qua, hắn lại là Du Tiên Kỳ tiễn đạo truyền nhân. Đã cùng kia tinh không bảo quái vật đã có nhân quả dây dưa, không có khả năng như vậy thiện. Hắn tự nhiên là muốn hỏi. Thế là Khổng Giao gấp giọng mở miệng hỏi Tây Hoàng Phúc Địa hủy diệt có phải hay không bởi vì kia tinh không quái vật. Còn có kia tinh không bảo quái vật thân phận. Sợ nam tử kia tắt thở. Nam tử nghe vậy, con mắt khôi phục chỉ chốc lát thanh minh, cũng không giữ lại, đem biết được hết thảy đều nói tới. Phúc Địa hủy diệt xác thực cùng kia tinh không bảo thế lực có quan hệ, nhưng chúng nó chỉ là thủ phạm một trong, còn có mặt khác một cỗ thế lực thần bí ẩn nấp ở sau lưng. Tiếp theo nam tử nói thanh trường thương kia, cùng bộ ngực hắn cắm trôi này lợi kiếm chủ nhân, chính là đến từ cái kia thế lực. Trận chiến kia, lợi kiếm chủ nhân bị hắn chém giết, mà trường thương chủ nhân là người thắng sau cùng, cuối cùng thân chịu trọng thương mà đi. Khổng Giao cũng không quan tâm trường thương, thần kiếm chủ nhân là ai. Tối thiểu trước mắt mà nói, kia hai kiện chuẩn tiên khí chủ nhân cũng không cùng hắn có nửa điểm dây dưa. Cương điệu hỏi tinh không bảo thế lực. Chương 712, nắng gắt làm bạn, cung tiễn xích dương chân nhân. Chương 712, nắng gắt làm bạn, cung tiễn xích dương chân nhân. Tây Hoàng đại kiếp trước đó, ta cảm ứng được cổ cương phương hương có ma tính sinh sôi. Ngày đó, cổ cương một vực ban ngày trong khoảnh khắc hóa thành tinh không màn tre, tất nhiên cùng tinh không thế lực có quan hệ. Mặc kệ chúng có phải hay không đến từ cổ cương cũng thoát không được quan hệ. Nam tử tựa như là một đầu tuyến, đem Khổng Giao trước đó đối với tinh không bảo thế lực tất cả manh mối vọt liền tại cùng một chỗ. Định Nhạc Tông cùng cổ cương có không thể chia cắt quan hệ, bởi vì Định Nhạc Tông phía sau liền có tinh không bảo thế lực cái bóng. Máu của bọn hắn luyện pháp cũng tới đến từ cổ cương. Khổng Giao cũng từng hoài nghi tới, cổ cương có phải hay không cùng tinh không bảo thế lực có quan hệ. Nhưng chỉ là suy đoán, không có chút nào manh mối. Bây giờ nghe nam tử một lời, trực tiếp ngồi vững Định Nhạc Tông, tinh không bảo thế lực, cổ cương ba ở giữa kia thiên ti vạn lũ liên hệ. Khổng Giao lại hỏi, tiền bối đây hết thảy kẻ đầu têu, có phải hay không là cổ cương vu thần? Nói cổ cương, vu thần là không vòng qua được đi khảm. Nó là kia một vực chi địa chỗ thể, ẩn vào phía sau màn, thao túng toàn bộ cổ cương. Vu thần. Nam tử nhướng mày, lập tức minh bạch Khổng Giao đang nói cái gì, nhẹ nhàng trả lời, nó bây giờ gọi vu thần sao? Nói xong trong giọng nói mang tới khinh miệt, khinh thường nói, bất quá một bộ bị bạch đế chạm diệt, tà tiên tàn niệm mà thôi, an dám xưng thần? Tà tiên, tiên nhân tàn niệm. Khổng Giao cảm giác mình lại nghe thấy ghê gớm tin tức. Kia cổ cương vu thần, lại là bạch đế chém giết qua tiên nhân lưu lại tàn niệm. Kể từ đó liền nói đến thông. Chắc không được nó có thể thống ngự cổ cương, chắc không được cổ cương thế hệ đối địch với thiên thể. Hai vực cân đoán đã sớm tại bạch đế thời điểm lên liền chú định. Bất quá cổ cương dính đến tiên nhân, Khổng Giao lại cảm thấy đau cả đầu vô cùng. Hắn cổ cương cơ duyên còn không có lấy đâu. Lúc trước hắn suy đoán, kia cổ cương vu thần nhiều nhất bất quá tạo huyền. Dưới mắt xem xét, còn đánh giá thấp, lại là cùng tiên có quan hệ. Tiên nhân kia cho dù là tàn niệm, đối với đương thời mà nói, đều là gần như vô địch tồn tại. Đồng thời Khổng Giao cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt hắn không có đi cổ cương, còn tốt hắn tới trước Tây Hoàng Phúc Địa. Nếu không chuyến này đi cổ cương, sinh tử khó liệu. Ta đi cổ cương, không phải đợi tại dê vào miệng vọng. Khổng Giao lòng vẫn còn sợ hai hướng phía trên đỉnh đầu thuộc về mình mạ vàng khí vận nhìn thoáng qua. Từ nơi sâu xa, mình khí vận lại phát huy tác dụng, để cho mình miễn ở tử kiếp. Lúc này, thanh âm nam tử lại vang lên, coi như cùng kia tà tiền tàn niệm không có trực tiếp quan hệ, nó cũng thoát không sạch sẽ. Ngươi tham dự trận chiến đấu này, tất nhiên đã bị nó để mắt tới, ngày sau chớ có đi kia cổ cương chi địa. Nó chân thân bị Bạch Đế trấn tại tỷ dưới núi, tàn niệm không thể thoát ly chân thân. Chỉ cần ngươi đừng đi cổ cương, nó cũng không làm gì được ngươi. Nói xong, nam tử thần sắc đột nhiên từng cải biến, ngữ khí trở nên dồn dập lên. Cái này một sợi chân hồn rốt cục dầu hết đèn tắt, ta không chịu nổi. Nói xong, nam tử chỉ mình lồng ngực bên trên cắm lợi kiếm cùng trong tay nắm lấy phong ấn tinh không bảo phong ấn pháp cầu. Cái này hai kiện đều là chuẩn tiên khí, cái này lợi kiếm chủ nhân bị ta giết chết, nó hận ta tận xương. Đợi ta thân thể này tịch diệt sau khi, sẽ lưu lại một phong ấn, phong đi nó tất cả linh tính, ngươi đại khái có thể thử một chút có thể hay không đem luyện hóa nhận chủ. Nếu không thể luyện hóa, tìm một tạo huyền chân nhân đem nó trấn áp, chớ có để nó đi ra. Nam tử nói những lời này lúc, Khổng Giao liên tục gật đầu, không dám xem bảo, thân sợ quấy rầy đến nam tử. Nói xong bộ ngực hắn bên trên chen vào thần kiếm. Hắn lại liếc mắt nhìn trên bàn tay phong ấn tinh không bảo, hơi tiếc nuối nói, cái này áo bảo bên trên lây dính quái vật kia điên cuồng ý chí, chính là một kiện tạp vật, liền không thể lưu cái ngươi. Ta sẽ đem nó cùng một chỗ kéo vào Hoàng Tuyền Bích Lạc. Giao phó xong những này, Khổng Giao đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc thành khẩn hỏi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn danh. Nam tử nhìn chằm chằm Khổng Giao một chút, minh bạch cái sau ý nghĩ, trên mặt lộ ra mỉm cười, đáp, Tề Nguyên. Thiên Vân giới người người gọi ta, Xích Dương chân nhân. Khổng Giao nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía Tề Nguyên thật sâu cúi đầu, vãn bối cùng tiễn Xích Dương chân nhân. Tên nam nhân này, sức một mình, kéo lại Tây Hoàng Phúc Địa ba cái tà ma. Thân kiếm, trường thương, tinh không bảo quái vật. Cho dù là bỏ mình chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng có chấn áp một chỗ khí phách, đáng giá Khổng Giao cúi đầu. Nam tử đối với cung tiễn hai chữ xem thường, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tử vong có lẽ chỉ là khởi đầu mới. Nói xong, nam tử quay đầu nhìn chằm chằm Tây Hoàng Phúc Địa thiên khung một chút. Ánh mắt của hắn tựa như có thể nhìn xuyên hư không, nhìn thấy phúc địa bên ngoài kia một phong thần điệu điệu thanh niên, ánh mắt của hắn hiện ra kỳ quang, cầm trong tay một quyển tơ vàng ngọc trụ. Hắn chính bản thân chỗ bên trong chiến trường, bằng vào trong tay tơ vàng ngọc trụ trấn áp kia chuẩn tiên khí bát ngọc. Ngay tại nam tử đưa mắt quên tới giây lát, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, một đôi mắt vàng mang theo một chút nghi hoặc, nhìn sang. Hai cặp con mắt tại cách hư không đối mặt. Thanh niên hai đầu lông mày mang theo nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không thể nhìn xuyên hư không, nhưng hắn có thể cảm giác được, có một đôi mắt nhìn xem chính mình. Ha ha. Tế Nguyên lại là tại lúc này thu hồi ánh mắt, cười ha ha một tiếng về sau, cầm trong tay kia tinh không bảo tại Khổng Giao cung kính đưa mắt nhìn hạ xé mở hư không. Thân hình hắn tại bước vào kia hỗn độn vô biên trong hư không giây lát, hắn toàn bộ nhục thân đều hóa thành liệt nhật nắng gắt, nhục thân tại nắng gắt hạ hóa thành cho bụi. Nắng gắt lôi cuốn lấy tinh không bảo, trốn vào bóng tối vô tận. Loảng xoảng. Cùng một thời gian, một thanh khắc rõ rườm rà điêu văn lợi kiếm từ nam tử rời đi trong hư không rơi xuống, liền rơi vào Khổng Giao dưới chân. Khổng Giao con mắt một mực đưa mắt nhìn Xích Dương chân nhân hóa thành nắng gắt biến mất ở hư không sâu trong bóng tối, cho đến hắn hư phách tầm mắt đều cũng không còn có thể nhìn thấy kia nắng gắt quang hoa, mới thu hồi ánh mắt. Cùng một thời gian, Xích Dương chân nhân xé mở hư không khe hở, cũng bởi vì không có đến tiếp sau lực lượng gắn bó, chậm rãi khép lại. Đến đây, Tây Hoàng Phúc Địa gần vạn năm họa loạn tuyên bố kết thúc. Xích Dương chân nhân tồn tại qua cuối cùng vết tích, cũng bởi vì kia hư không khe hở khép lại mà không còn tồn tại. Nam nhân kia tại ý thức vẫn còn tồn tại một khắc cuối cùng, còn đang vì chúng sinh cân nhắc, hóa thành nắng gắt, đem kia tinh không bảo đẩy vào vô tận hư không. Xích Dương chân nhân, chân nam nhân. Khổng Giao cảm khái một tiếng, bị kia nam nhân khí phách tin phục. Dứt lời, ánh mắt của hắn rời xuống, dừng lại tại kia tử hư không trong cái khe rơi xuống chuẩn tiên trên thân kiếm. Này kiếm thân toàn thân xích hồng, hiện ra huyết quang, tựa như lấy máu đổ vào mà thành. Trôi kiếm cuối cùng bên trên có một cái tương tự đầu lâu sọ đồ án. Làm chuẩn tiên khí, nó bản như kia chuẩn tiên khí trường thương sát khí bừng bừng. Nhưng là bây giờ khí tức nội liễm, không lộ ra chút điểm uy năng. Chính như Xích Dương chân nhân lúc rời đi nói, hắn sẽ ở kia chuẩn tiên trên thân kiếm lưu lại một đạo phong ấn, thuận tiện Khổng Giao luyện hóa. Chôi này chuẩn tiên kiếm, nghiêm nhiên đã bị hắn phong ấn. Khổng Giao đối với Xích Dương chân nhân bản sự tự nhiên tuyệt đối tín nhiệm, cũng không sợ chôi này chuẩn tiên kiếm thương đến mình, xoay người liền đem nó từ dưới đất nhặt lên. Tiên kiếm lơi kiếm hơi rộng, để nó xem toàn thể đi lên có chút nặng nề. Khổng Giao vốn cho rằng sẽ rất nặng, ai biết hắn năm ngón tay khép lại, phi thường nhẹ nhõm liền đem nó cầm lên. Mang đến cho hắn một cảm giác, cái này tiên kiếm trọng lượng thậm chí còn không kịp sắt thường chế tạo những cái kia kiếm sắt. Chương 713, thu hoạch chương 713, thu hoạch. Khổng Giao đem tiên kiếm cầm về trước mắt, lặp lại dò xét. Cái này tiên kiếm ngẫu nhiên dị ra hàn mang đều là màu đỏ, kia quang hoa lưu chuyển bộ dáng, tựa như là có huyết dịch trên thân kiếm nhấp nhô. Cái này tiên kiếm sẽ không thật sự là lấy máu đúc thành a? Khổng Giao nói thầm một tiếng, thần sắc cổ quái. Đương nhiên hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn đối với luyện khí nhất đạo cũng không hứng thú, cũng không muốn đi truy đến cùng cái này tiên kiếm là cái gì đúc thành. Còn nhớ rõ Xích Dương chân nhân trước khi lâm chung nhắc nhở, để hắn có thể nếm thử luyện hóa một chút cái này chuẩn tiên kiếm, cũng coi là cho Khổng Giao cơ duyên. Tiếp nối sự tình, Khổng Giao lại đối kiếm đạo không có hứng thú. Kiếm đạo chính là bách binh chi quân. Tu hành kiếm đạo đầu người trước chú trọng chính là tâm tính, chỉ có tâm tư thuần túy người mới có thể trên kiếm đạo có chỗ thành tích. Khổng Giao gặp được kiếm đạo cường giả, cái nào không bằng thượng quan vũ trụ, như Đông Tiên như vậy nhân vật. Khổng Giao điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, biết mình là cái dạng gì người. Hắn cũng không tin mình có thể đem kiếm đạo luyện đến như Đông Tiên như vậy trình độ. Cho nên cho dù là luyện hóa cái này chuẩn tiên kiếm, cũng là không phát huy ra được uy năng của nó. Đáng tiếc, Khổng Giao cầm kia huyết kiếm trong tay múa hai lần, cảm khái nói, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không có nhiều như vậy con quân tuấn, nói không chừng cũng là thuần túy người. Nếu không hỏi một chút Đông Tiên sư bá, Nói xong, chính Khổng Giao đều cười. Sau đó đem huyết kiếm tại trên ngón tay của mình mang theo nguyên trai giới bên trên một vòng, thu nhập chiếc nhận bên trong. Nguyên trai giới ngay cả tạo huyền vật liệu đều có thể thu hồi, chứng minh phẩm cấp của nó không kém chuẩn tiên khí, tự nhiên là có thể thu lên cái này chuẩn tiên khí. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao ngón tay sở lấy nguyên trai giới, suy nghĩ nói, vẫn là đưa đến Thanh Hồ Phúc Địa, cho trưởng thanh chân nhân định đoạt đi, nói không chừng nàng lão nhân gia thích cái này tiên kiếm đâu. Lấy Long Thủ tính tình, tất nhiên không chiếm Khổng Giao tiện nghi. Nàng nếu là coi trọng, khẳng định sẽ cho Khổng Giao tương ứng linh vật làm trao đổi. Cho dù là nàng trước mắt, cái này chuẩn tiên kiếm đặt ở Long Thủ nơi đó cũng không tạo nổi sóng gió gì đến, cũng coi là đối Xích Dương chân nhân có câu trả lời. Chuẩn tiên khí nơi hội tụ có, Khổng Giao có vẻ như lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên đưa mắt ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Xích Dương chân nhân mới rời đi phương hướng. Nghĩ suy nghĩ về sau, bàn tay trong hư không nhẹ nhàng bung lên. Một khối lạnh lẽo huyền băng ngưng tụ mộ bia xuất hiện trước mặt hắn. Lấy Khổng Giao bây giờ tu vi, ngưng tụ ra huyền băng bình thường trưởng sinh muốn đánh nát đều phải phế bên trên chút khí lực, ngược lại là so bình thường linh tinh khoáng thạch càng thêm kiên cố chút. Không nói ngàn năm bất hủ, mấy trăm năm vẫn là nát không được. Sau đó Khổng Giao lấy chỉ làm bút, tại kia trên bia mộ khắc xuống Tây Hoàng Phúc Địa Xích Dương chân nhân chi mộ chữ viết. Nhìn xem tuyệt tác của mình, Khổng Giao hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ngự khí phiền muộn lẩm bẩm, lại đưa tiễn một cái tạo huyền, tạo huyền chân nhân, ta đưa tiễn hai, cũng không biết ngày nào ta có thể hay không trở thành bị người đưa tiễn cái kia. Mạnh như tạo huyền, ất tự thập nhị, Xích Dương chân nhân đều khó thoát chân hồn chôn bụi hạ tràng. Trường sinh cũng bất quá là so tu sĩ tầm thường nhiều chút thọ nguyên mà thôi. Muốn thoát khỏi thế gian này luân hồi, chỉ có thành tiên. Ngay tại Khổng Giao vì thế thổn thức ở giữa, sâu trong thức hải, tầng kia tầng hỗn độn khí tức bao khỏa vân vân bi bên trên có biến hóa. Phía trên chữ viết từ trấn áp Tây Hoàng Tiểu Phúc độc loạn, có thể đạt được cơ duyên giá trị 15 biến thành, trấn áp Tây Hoàng Tiểu Phúc độc loạn, thu hoạch được cơ duyên giá trị 15 một đạo lưu quang tùng vân vân trên tấm bia thoát ra, nhảy ra thức hải trực tiếp xuyên vào Khổng Giao đỉnh đầu kia một đoàn toàn thân kim quang lưu chuyển khí vận bên trong. Mạ vàng khí vận lập tức khuấy động. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn một cái, thần sắc mang tới nghi hoặc chỗ nơi phát ra, là bởi vì đạt được 15 điểm cơ duyên giá trị gia trì về sau, hắn tại kia một mảnh kim sắc khí vận từ mặt ngoài cũng không nhìn thấy cái gì biến hóa rõ ràng. Nhan sắc vẫn là như thế kim sáng chói mắt. Đợi đến khí vận lắng lại, nó thậm chí ngay cả hình dạng đều không có quá đại biến hóa. Kỳ quái. Khổng Giao nhíu mày một cái, lẩm bẩm ngữ một tiếng. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng, khí vận tăng trưởng về sau, khí số đám mây ít nhiều cũng sẽ có chút biến hóa. Lần này thế nhưng là cao tới 15 điểm cơ duyên giá trị xem như khá cao một lần. Mà đoàn kia mạ vàng khí vận, thế mà một chút xíu động tĩnh cũng có, tựa như là tốn không đồng dạng. Là bởi vì tam đẳng khí vận đến tứ đẳng khí vận chênh lệch quá xa. Lớn đến 15 điểm cơ duyên giá trị đều chỉ có thể xem như cực kỳ bé nhỏ một bộ phận. Hoặc là, tam đẳng đến đệ tứ đẳng khí vận quá trình cũng sẽ không hợp với mặt ngoài, chờ đến cơ duyên giá trị đầy đủ, vượt qua kia tứ đẳng khí vận cánh cửa về sau mới có thể lên biến hóa. Khổng Giao càng nghĩ, chỉ đoán đến hai loại khả năng. Còn tốt, hắn tin tưởng Vân Vân Bi cũng sẽ không cho là cái này 15 điểm cơ duyên giá trị là thuần túy lãng phí. Chỉ là hắn nhìn không ra biến hóa, cũng không đại biểu không có biến hóa. Hắn khí vận tất nhiên sẽ bởi vì kia 15 điểm cơ duyên giá trị có nhất định trình độ tăng lên. Chỉ có thể về sau chậm rãi nghiên cứu. Nhìn đến đây, Khổng Giao cũng không so đo những này, bắt đầu tổng kết chuyến này thu hoạch. Dưới mắt Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên đã tới tay. Chuyến này thu hoạch có 3. Một cái là trôi này chuẩn tiên kiếm, tạo huyền chân nhân mới có thể luyện chế linh khí, cho dù Khổng Giao không dùng được, cũng có thể tại Long Thủ nơi đó đổi được tương ứng linh vật. Hai là toàn bộ Tây Hoàng Phúc Địa truyền thừa, đều quy về Khổng Giao trong thức hải, mặc hắn lấy dùng. Truyền thừa chủng loại chu đáo, tri thức được xưng tụng hải lượng. Theo Khổng Giao, đây mới là chân thật nhất đồ vật, chắc chắn được lợi cả đời. Cho dù là một ngày kia trở thành tạo huyền, bên trong rất nhiều truyền thừa đều là có thể cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Hắn mới tại Xích Dương chân nhân thụ truyền thừa lúc, còn hoảng hốt thấy được liên quan tới Tây Hoàng Phúc Địa linh thú bồi dưỡng truyền thừa, cùng mấy đạo luyện chế chú linh trọng khí, thậm chí là một môn chuẩn tiên khí luyện khí truyền thừa. Tây Hoàng Phúc Địa có bồi dưỡng linh thú truyền thừa cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn thế nhưng là thu phục Đăng Vân Tước. Ngược lại là luyện khí truyền thừa là niềm vui ngoài ý muốn. Khổng Giao không dùng được, không có nghĩa là người khác không dùng được. Lôi Tôn si mê với luyện khí nhiều năm, Khổng Giao đem những truyền thừa khác chuyển giao cho Lôi Tôn, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Xích Dương chân nhân truyền cho Khổng Giao cái kia tiên pháp Phong Quyết Phù Pháp. Không thể nghi ngờ đền bù Khổng Giao bây giờ đạo pháp phương diện không đủ, nếu có thể học được, phối hợp Cổ Nguyệt Ngâm gia trì, Khổng Giao cảm giác mình có thể bằng vào trưởng sinh sơ kỳ thực lực, cùng trưởng sinh đỉnh phong tiêu chiến. Cái cuối cùng là cơ duyên giá trị gia trì. Cái kia là ẩn hình ních lợi, tạm thời nhìn không ra, bất quá khí vận thứ này, trong minh minh tác dụng cũng là không nhỏ. Quy nạp hoàn tất, Khổng Giao lại nghĩ tới cái gì, con mắt nhìn về phía Lạc Hà Cốc phương hướng. Trước đó hắn cùng Huyền Hằng hợp lực rút ra kia chuẩn tiên khí lúc, toàn bộ Lạc Hà bĩu môi tại thành trưởng thường kia uy năng hạ biến thành đất bằng. Bất quá Khổng Giao trốn tránh trưởng thường truy kích lúc, trong lúc vô tình liếc qua kia đang vân tức hải cốt, phát hiện nó cũng không có tại trưởng thường cản quấy hạ phá tổn hại, mà là bị vùi lấp tại núi đá trong đất bùn. Nghĩ đến cũng là, thanh trưởng thường kia đinh đang vân tức hải cốt gần vạn năm đều không thể đưa nó lộ xác hủy đi, nhất thời phát huy, lại thế nào khả năng đem nó hoàn toàn hủy đi. Kể từ đó, cũng làm cho Khổng Giao hoài nghi, kia đang vân tức trước khi chết thực lực đến cùng là cảnh giới gì? Ngay cả chuẩn tiên khí trưởng thương đều không thể ma diệt nó thi cốt, tuyệt đối không chỉ là trưởng sinh cảnh giới đơn giản như vậy. Chương 714, Tây Hoàng Phúc Địa kết thúc, 1, chương 714, Tây Hoàng Phúc Địa kết thúc, 1, trong cổ thư ghi lại, Tây Hoàng Phúc Địa trấn phái yêu thú Đăng Vân Tước chính là một trưởng sinh yêu vương. Nghĩ kỹ lại, giống như không thích hợp. Một cái trưởng sinh yêu vương có thể để cho toàn bộ Tây Hoàng Phúc Địa đệ tử trên thân đều theo lên nó đồ án sao? Nói không chừng, thật có thể là tạo huyền đâu. Nghĩ tới đây, Khổng Giao nghỉ trầm ngâm, quyết định đi xem một chút. Nếu như kia Đăng Vân Tước thật sự là tạo huyền, nó kia một thân thi cốt giá trị có thể xưng không ít. Mặt khác còn có thể nhìn xem, nàng trước khi chết có hay không lưu lại vật gì tốt, ta coi như không dùng được, ta cũng tốt chuyển giao cho lại bằng. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao bay lên không, hướng phía Lạc Hà Cốc phương hướng lao đi. Hắn cũng không phải là khiếp sợ, không muốn đi Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài chiến trường, mà là Vu Đông một phương trưởng sinh số lượng vốn là cao hơn Ngọc Đỉnh Môn một phương. Ngọc Đỉnh Môn một phương hai tấm át chủ bài cũng đều toàn bộ bị Khổng Giao đưa vào Phúc Địa Huyền Giám Châu nhìn rõ. Mà lại, kia phiên tiên ấn cũng bởi vì chuẩn tiên khí trường thương nguyên nhân không thể vận dụng, chỉ còn một cái dùng cho phòng thủ bát ngọc. Thấy thế nào đều là Vu Đông một phương phần thắng càng lớn, huống hồ còn có mình sư tôn Hoàng Phủ anh tại. Khổng Giao dùng cái mông nghĩ đều không cảm thấy Vu Đông một phương thất bại, cho nên mới như vậy nhàn nhã chạy tới Lạc Hà Cốc. Trận chiến đấu này, ta chính là một cái dò đường, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn lại liền giao cho ta sư tôn, phải học được tin tưởng các trưởng bối. Khổng Giao nhàn nhã thầm nghĩ, dù bận vận đung dung bay về phía Lạc Hà Cốc. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lạc Hà Cốc. Phương này bốn bề toàn núi sơn cốc sớm tại chuẩn tiên khí uy năng phía dưới bị san thành bình địa, đại địa một phiến đất hoang vu. Khổng Giao từ phương xa lướt đến, thân hình vừa mới rơi vào mặt đất, liền nghe đến kia cổ đất khô cằn chi vị đập vào mặt. Chuẩn tiên khí cho dù không có tu sĩ linh lực cung cấp, uy năng vẫn như cũ không tầm thường a. Khổng Giao nhìn xem cái này toàn cảnh là vết thương, không khỏi cảm khái. Còn tốt Lao Quy Huyền Hằng ra sức, đỡ được chuẩn tiên khí trưởng thương một cái kia, nếu không hắn không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao con mắt nhưng không có nhàn rỗi, ánh mắt tại mấp mô đại địa bên trên quét một vòng về sau, dừng lại tại nơi nào đó đất khô cằn chồng chất đống đất bên trên. Lập tức dưới chân hắn hướng phía chính mình sở tại thổ địa bên trên giẫm một cái. Quần quần linh lực hội tụ hắn hai chân phía trên, hướng phía hắn nhìn chỗ lan tràn mà đi. Loảng xoảng, nương theo đại địa một tiếng chấn minh, Khổng Giao ánh mắt tỏa định đống đất tức thời nổ tung, lộ ra một bộ to lớn chim thú hải cốt. Khổng Giao thân hình thoát một cái, đi vào hải cốt trước đó. Tới gần nhìn, y nguyên còn có thể từ Đăng Vân Tước đầu lâu phía trên nhìn thấy cái kia bị trường thương xuyên qua lỗ lớn. Trải qua chuẩn tiên khí lôi đình nhiều năm ăn mòn, cái này Đăng Vân Tước đầu lâu nhan sắc đều phát sinh thủy biến, lấy cái kia trống rỗng làm trung tâm, hướng phía màu đen tinh thể chuyển hóa. Khổng Giao gặp một màn này, nhịn không được tới gần đưa tay mò về kia Đăng Vân Tước đã tinh thể hóa đầu lâu bộ phận. Tại thủ trưởng tới đụng vào lúc, rõ ràng có thể từ trên bàn tay cảm ứng được tê dại cảm giác. Tựa như là hắn tại chạm đến một đoàn lôi đỉnh. Chậc chậc, kia chuẩn tiên khí lực lượng đã đem cái này Đăng Vân Tước xương đầu biến thành một kiện giàu có linh tính vật liệu. Khổng Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này cười nói, những cái kia lôi tu thấy được sợ là đều muốn trông mà thèm. Nào chỉ là trông mà thèm. Nếu như Khổng Giao suy luận làm thật, Đăng Vân Tước thật sự là tạo huyền yêu tôn. Nó một thân hải cốt vốn là hiếm thấy vật liệu lợi khí, lại thêm chi kia chuẩn tiên khí lôi đỉnh lực lượng gần vạn năm luyện hóa, làm cho cái này Đăng Vân Tước xương đầu mang tới lôi đỉnh linh tính, sợ là tạo huyền chân nhân gặp đều muốn lên tham nghiệm. Chỉ là ta đối luyện khí nhất đạo, ngay cả nhập môn cũng chưa tới, cũng biết không ra cái này Đăng Vân Tước xương đầu thần diệu, chỉ có thể giao cho Lôi Tôn nhìn một chút. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, cái này Đăng Vân Tước xương đầu cùng Lôi Tôn lôi đạo tù vì tương xứng. Lại vừa vặn Khổng Giao nhận biết luyện khí tông sư bên trong chỉ có Lôi Tôn một người, cho nên trước tiên liền nghĩ đến Lôi Tôn. Sau đó sự tình liền đơn giản. Khổng Giao nguyên trai giới vốn là tạo huyền cấp bậc nạp vật pháp bảo, ngay cả trôi này huyết kiếm đều có thể thu nạp. Đăng Vân Tước liền xem như tạo huyền cảnh giới, cố hải cốt này cũng có thể thu. Huống hồ nguyên trai giới không gian khổng lồ như thế, thu một bộ Đăng Vân Tước hải cốt còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo bàn tay hắn cùng Đăng Vân Tước hải cốt chạm nhau đụng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt hắn một nửa còn tại trong đất Đăng Vân Tước hải cốt lập tức biến mất không còn tăm tích, bị Khổng Giao thu nhập nguyên trai giới. Kết thúc công việc, nhìn xem bên ngoài đánh cho thế nào. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao vỗ tay một cái, đang muốn quay người đi. Trước khi đi, hắn dư quang lơ đãng liếc qua trước đó vùi lấp Đăng Vân Tước hố đất vị trí, thấy được một vòng xích kim chi sắc. Bởi vì lúc trước có Đăng Vân Tước hải cốt che lấp, làm cho Khổng Giao đều suýt nữa nhìn sai rồi. Dưới mắt định nhãn xem xét, lờ mờ có thể cảm giác được kia xóa phát ra xích kim chi sắc quang mang đầu nguồn vật, phát tán ra quần quần nóng dực khí tức. Còn có bà bối. Khổng Giao mừng rỡ, bàn tay lăng không hướng phía kia bôi sáng ngời chỗ một chảo. Hiu. Một viên lớn chừng quả đấm xích kim sắc hạt châu từ trong đất lướt đi, công bằng vừa vặn rơi vào Khổng Giao trong lòng bàn tay. Bàn tay của hắn mới vừa cùng nó tiếp xúc, chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng cảm giác đánh tới. Ừm. Cái này khiến Khổng Giao nhướng mày, rõ ràng có thể cảm giác được, bàn tay của mình cùng hạt châu kia tiếp xúc làn da đã bị đốt bị thương. Hắn băng tính vốn là khắc chế hỏa tính, nhất là tại hắn tế nguyệt thần hồn sinh ra sau khi, trưởng sinh cảnh giới hỏa tính đạo thuật đều rất khó làm bị thương hắn mảy may. Dưới mắt thế mà bị một cái không đáng chú ý hạt châu bị phỏng. Cái này khiến Khổng Giao gia tăng bao trùm bàn tay linh lực, làm cho trên bàn tay đều bao trùm một tầng lực lượng thần hồn ngưng tụ băng cứng, lúc này mới ngăn cách kia cỗ phòng cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Vận chuyển lên hư phách tầm mắt, vừa mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái quả hạt châu này. Tại hắn hư phách tầm mắt quan sát dưới, chỉ cảm thấy hạt châu nội bộ có một cỗ tinh thuần đến cực hạn hỏa diễm năng lượng. Là Khổng Giao cuộc đời trước tất cả không thấy trình độ. Mẹn mẹn chỉ nhìn một chút ánh mắt của hắn cũng cảm giác đau xót, hắn thế mà liền trong hạt châu ẩn chứa hỏa diễm năng lượng chỗ đốt bị thương, hai mắt không bị khống chế toát ra nước mắt. Ngọn lửa thật là bá đạo khí tức. Khổng Giao vội vàng quan bế hư phách tầm mắt, vận chuyển lên thần thông uy năng trị liệu hai mắt của mình. Hắn có một loại cảm giác, một khi đem hạt châu này bên trong năng lượng phóng xuất ra, nửa cái Tây Hoàng Phúc Địa đều muốn hóa thành một cái biển lửa. Nghiễm nhiên là vượt ra khỏi trường sinh cảnh giới lực lượng, mà lại kia cố tinh thuần hỏa diễm lực lượng, cho Khổng Giao một loại cảm giác đã từng quen biết. Cẩn thận hồi ức, hắn vừa mới nhớ tới, đại bàng kích hoạt thể nội vượng hoàng chi huyết thời điểm, phát ra uy năng, cùng cái này xích kim sắt trong hạt châu hỏa diễm năng lượng cơ hồ giống nhau như lúc. Giữa bọn chúng khác biệt chỗ, chính là cái này xích kim sắt trong hạt châu vượng huyết khí tức càng thêm nồng đậm, tinh thuần đến không tưởng nổi. Chương 715, Tây Hoàng Phúc Địa kết thúc, 2, chương 715, Tây Hoàng Phúc Địa kết thúc, 2, thần thông lực lượng vất qua Khổng Giao hai mắt, hắn hai mắt hơi lạnh, cảm giác đau lập tức tiêu trừ. Hắn nắm lấy viên kia xích kim sắc hạt châu, thần sắc cổ quái đoán được, Đăng Vân Tức yêu đan. Cái này xích kim sắc hạt châu chính là từ Đăng Vân Tức hải cốt phía dưới phát hiện, lại có phượng huyết khí tức, cũng chỉ có yêu đan như thế một cái khả năng. Nghĩ đến là năm đó trận đại chiến kia quá mức kịch liệt, thần kiếm chủ người bỏ mạng, tinh không bảo quái vật bị trấn áp, trường thương chủ nhân trọng thương mà chạy, cho nên ngay cả Đăng Vân Tức yêu đan đều chưa kịp mang đi. Khổng Giao bị cái này đột nhiên rơi xuống đĩa bánh nện đến có chút chóng mặt, nhìn qua trong tay xích kim sắc hạt châu, con mắt thẳng tắp lóe ánh sáng. Yêu tu cùng tu sĩ khác biệt, tu sĩ dưỡng luân, thang luân, sau đó ngưng tụ thần hồn đạt tới trường sinh, siêu thoát nhục thân. Sau đó đến sau cùng thần cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Giai đoạn trước luyện khí, hậu kỳ luyện chính là thần. Mà yêu tu một đạo, trước giờ cùng tu sĩ khác biệt. Nhục thân là yêu thú tu hành gốc dễ. Bọn chúng đạt tới yêu vương cảnh giới, cũng sẽ không bỏ qua nhục thân, mà là tại thể nội ngưng tụ một viên yêu đan, hóa thành nhân hình. Yêu đan chính là yêu thú một thân tu vi ngưng tụ. Có thể nói, yêu đan là yêu thú trên thân vật chân quý nhất. Cái này Đăng Vân Tức khi còn sống muốn thật sự là tạo huyền yêu tôn, một viên yêu tôn nội đan. Giá trị sợ là muốn vượt qua Khổng Giao đạt được trôi này chuẩn tiên kiếm. Đáng tiếc, ta tu chính là Quảng Hàn Thái Âm Kinh, cái này chi âm chí hàn công pháp. Thần hồn cũng là Thái Âm chi tinh ngưng kết tế nguyệt. Cái này yêu đan đối ta mà nói cũng không phải cái gì đồ tốt, ngược lại là đòi mạng độc dược. Khổng Giao tiếp nuôi lắc đầu. Hắn không dùng được, không có nghĩa là người khác vô dụng. Chỉ bất quá cái này yêu đan Khổng Giao cũng không dám xuất ra đi, cùng những cái kia tạo huyền vật liệu đồng dạng. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, nói không chừng cho hắn dẫn tới họa sát thân. Cái này từ đại bảng trên người mẫu thân phát hiện yêu đan, tự nhiên chỉ có thể tiện nghi đại bảng. Cái này có lẽ chính là kia Đăng Vân Tức lưu cho mình hài tử cũng không nhất định. Dù sao yêu đan cùng đại bảng trứng đều là đặt ở cùng một chỗ, có nương đau chính là không giống. Khổng Giao có chút ghen tị nói thầm một tiếng, trên tay cũng không có nhàn rỗi, đem yêu đan thận trọng thu nhập nguyên trai giới. Đến tận đây, Tây Hoàng Phúc Địa lại không nửa điểm cơ duyên có thể tác thủ. Những cái kia từ Tây Hoàng Phúc Địa trong bảo khố bay ra bảo vật, không có bị Ngọc Đỉnh Môn lấy đi bộ phận, trải qua tạo huyền cảnh giới sau đại chiến, cũng cơ hồ hủy sạch. Khổng Giao cúi đầu trầm ngâm một lát, xác nhận không có chất béo có thể kiếm, trực tiếp thẳng phóng lên tận trời, hướng phía Tây Hoàng Phúc Địa chỗ sâu truyền tống trận pháp đi qua. Cũng nên đi ra xem một chút bên ngoài đánh cho thế nào. Lạc Hà Cốc thổ địa bên trên, quanh quần Khổng Giao lúc gần đi lẩm bẩm âm thanh. Thời gian uống cạn chung trà sau, Khổng Giao thân hình rơi vào trên truyền tống trận. Chân trời vừa lúc dâng lên một vòng mặt trời mới mọc, xua tán đi một đêm này hắc ám. Thần Hy chiếu ở Khổng Giao đứng ở trên trận pháp dáng người bên trên. Khổng Giao khuôn mặt nâng lên, đón Thần Hy nhìn ra xa hướng cái này Phúc Địa. Hoa Mỹ Hồng Hà đã từ phía trên bên cạnh dâng lên, cấp tốc bày khắp Phúc Địa thương khung. Tây Hoàng Phúc Địa cũng không có ánh bình minh cùng dáng chiều phân chia. Cái này Phúc Địa đại địa vỡ vụn, há mây nhưng như cũ xinh đẹp như vậy. Hắn ngắm nhìn Tây Hoàng Phúc Địa cái này cực đẹp hình tượng, thầm nghĩ, lần này hướng dẫn Ngọc Đỉnh Môn tới này một chuyến, xem như giải quyết triệt để trên vùng đất này tà ma vấn đề. Cổ tu, trường thương, tinh không bảo quái vật, chuẩn tiên kiếm bị lấy đi, oanh sát thì oanh sát. Mảnh này Phúc Địa không có tà ma quấy rầy, như thế linh khí nồng nặc, chú định sẽ trở thành vu đông các phái tất tranh chỗ. Đương nhiên, Tây Hoàng Phúc Địa sau cùng thuộc về vấn đề, còn là muốn chờ đến đối chiến Ngọc Đỉnh Môn sau, còn chưa tới phiên Khổng Giao quan tâm. Những này đều giao cho sư tôn đau đầu đi. Nói, Khổng Giao hướng phía truyền tống trận quán chú linh lực. Theo truyền tống trận tản ra quang hoa, Khổng Giao thân hình biến mất tại Tây Hoàng Phúc Địa bên trong. Ngay tại Khổng Giao rời đi sau không đến 3 năm cái hô hấp ở giữa, Tây Hoàng Phúc Địa vỡ nát sơn môn chỗ sâu, đi ra một đạo toàn thân bóng người màu vàng. Đó là một nam tính, không chỉ có quần áo bắt mắt sáng hoàng y vật, làn da cũng là hiện ra kim quang. Không chỉ có như thế, ngay cả một đầu phiêu giật tóc đều là kim quang chói mắt, giống như là hoàng kim cho hắn toàn thân độ một tầng. Hắn đi đến Khổng Giao vừa mới rời đi truyền tống trận pháp chỗ. Nhìn xem cái kia trận pháp bên trên khắc họa đường vân, mặt không biểu tình, nhìn không ra cảm xúc. Tiếp theo giây lát, xuống sôi kiếm ý lấy nam tử làm trung tâm một phát, kiếm ý bay thẳng hàng ngũ, hóa thành một thanh kim sắc kiếm ảnh, chém về phía trước mặt truyền tống trận. Nếu như Khổng Giao ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra kiếm ý này. Chính là kia Tây Hoàng Phúc Địa dược viên bên trong, kim kiếm tối nhật lan tối nhật kiếm ý Khổng Giao tâm hệ ngoại giới chiến trường, đều quên, cái này Tây Hoàng Phúc Địa còn có nó cái này có cây chi tinh tồn tại. Một kiếm phía dưới, truyền tống trận hôi phi yên diệt. Cơ hồ là kia truyền tống trận bị hủy đi giây lát. Nam tử quay người nhìn về phía Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài. Một đám chấm đen nhỏ lanh lợi kịp trách né phương xa bước vào cái này rách nát khu vực. Định nhãn xem xét, đều là chút linh dược. Chỉ là bọn chúng trên thân đều dài lấy như là hài đồng tay chân. Bọn chúng vây quanh kim kiếm thối nhật lan, phát ra y y y nha nha đồng âm, nhìn ra được, những linh dược này đều rất cao hứng. Kim kiếm tôi ngày yêu chiều nhìn bọn chúng một chút cũng không nói lời nào. Kỳ thật tiến vào Tây Hoàng Phúc Địa tiếp dẫn trận là vốn không có xấu. đều là hắn xuất thủ, đem nó chém bỡ, này mới khiến ngoại giới người đều không thể trước tiên tiến vào Tây Hoàng Phúc Địa sân môn. Hiện tại nó đem Tây Hoàng Phúc Địa duy nhất truyền tống trận đều hủy đi, biểu thị cái này phúc địa triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Trừ phi tiên nhân đích thân tới, từ trong hư không tìm tới cái này phúc địa tọa độ, mới có thể một lần nữa để nó tái hiện tại thế. Hoặc là chờ lấy kim kiếm thối Nhật Lan thành tiên một khắc này. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tây Hoàng Phúc Địa đem triệt để trở thành Vu Đông lịch sử. Tây Hoàng Phúc Địa bên ngoài, kia bị khổng giao bắn ra một con kia tàn nhật tiễn trô vỡ nát thành bốn địa trong hố sâu. Ông, không gian một trận bặm mẹo. Khổng giao thân hình chật vật từ bên trong té ra ngoài. Có thể nhìn thấy áo quần hắn lộn xộn, mang trên mặt chút lòng còn sợ hãi chi sắc, tựa hồ tại truyền tống quá trình bên trong kinh lịch chuyện gì đó không hay. Hai chân vừa mới rơi xuống địa, hắn liền trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đằng đằng sát khí. Nhưng mà nhìn một vòng đều không nhìn thấy Ngọc Đình môn trưởng sinh tung tích, cái này nhưng hắn giận quá không thể át, đem Long Truyền Thanh đem ra, trên mặt đằng đằng sát khí chửi bới nói, cái nào đồ con rùa dở cho quỷ, đi ra đánh một trận. Cũng chẳng trách Khổng Giao như thế phẫn nộ. Mới truyền tống quá trình sắp kết thúc giây lát, đang đứng ở trận pháp lực lượng bọc vào Khổng Giao, liền bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ như có như không kiếm ý bắn ra. Mà hậu thân chỗ trận pháp bọc vào hắn cũng cảm giác thân thể lâm vào trùng quanh vô tận hư không bên trong, mắt thấy liền bị kia vô tận hư không thôn vệ. Cũng may cuối cùng trận pháp còn sót lại lực lượng đem hắn đưa ra. Chỉ cần chậm hơn nửa nhịp, hắn đều muốn bị kéo vào vô tận hư không bên trong, đến lúc đó sợ là muốn chết tại kia từ trong hư không. Dĩ vãng đều là Khổng Giao âm người khác, bị đột nhiên làm như thế một chút, cũng chẳng trách hắn tức giận như thế. Chương 716, đại bàng nói chuyện chương 716, đại bàng nói chuyện nhưng mà, Khổng Giao trên mặt sát ý vừa mới dâng lên. Loảng xoảng, một tiếng vang giòn từ phía sau hắn vang lên. Hắn lập tức quay đầu, vừa vặn nhìn thấy kia phiến kết nối lấy Tây Hoàng Phúc Địa không gian môn hộ, tại kia một thanh âm vang lên mình sau khi vỡ vụn. Môn hộ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm dữ huy tiêu tán trong không khí. Khổng Giao nhìn qua cánh cửa kia, trên mặt sát ý biến thành ngạc nhiên, lập tức lẩm bẩm nói, không phải bên ngoài người dở trò quỷ, là có người đem Tây Hoàng Phúc Địa truyền tống trận làm hỏng. Trấn áp Tây Hoàng Phúc Địa náo động toàn bộ quá trình Khổng Giao đều ở đây. Hắn dám khẳng định, tiến vào bên trong Ngọc Đỉnh môn một phương đều rời đi, mình tuyệt đối là người đi ra sau cùng. Kể từ đó, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Tây Hoàng Phúc Địa bên trong người bị kia truyền tống trận kim kiếm thối Nhật Lan. Khổng Giao lúc này mới nghĩ đến cái kia bị mình lãng quên tồn tại. Hắn tại truyền tống quá trình bên trong cảm nhận được kia cố kiếm ý, cũng giống cực kỳ kim kiếm thối Nhật Lan thối Nhật kiếm ý kém chút đem hắn quên. Xem ra thật sự là nó đem Tây Hoàng Phúc Địa truyền tống trận hủy. Nghĩ tới đây, Khổng Giao trên mặt tức giận chậm rãi tán đi, yên lặng trầm ngâm một lát sau, chỉ nói hai chữ, cũng tốt. Dưới mắt thời buổi rối loạn, toàn bộ tiên vân giới đều bấp bênh. Kim kiếm thối Nhật Lan cử động lần này không thể nghi ngờ là tự vệ, đồng thời cũng che lại Tây Hoàng Phúc Địa an toàn. Bọn nó đến Khổng Giao rời đi sau khi mới bị cái kia trận pháp đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là tại Khổng Giao rời đi trong nháy mắt, đem trận pháp hủy đi, Khổng Giao cũng không dám nghĩ mình bây giờ tình cảnh sẽ là như thế nào. Còn tốt, trước đó tại Tây Hoàng Phúc Địa cùng nó kết cái thiện duyên. Khổng Giao nghĩ tới đây, đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau. Ngay tại Khổng Giao may mắn với mình lại tại trong lúc vô tình miễn đi một cái tử kiếp thời điểm. Ầm ầm, một tiếng kinh thế âm thanh sấm sét bỗng nhiên từ bồn địa bên ngoài vang lên, rung động hàng ngũ. Theo sát chính là một cỗ hủy diệt ý chí quét ngang thiên địa. Lôi đỉnh tại kia hủy diệt ý chí ra chỉ hạ tùy ý gào thét. Uy áp lan tràn đến Khổng Giao chỗ bồn địa phía dưới, cả kinh hắn chố mắt nhìn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nói một tiếng, "Trưởng sinh đỉnh phong." Đang khi nói chuyện, Khổng Giao Tế Nguyệt thần hồn đã tản mát ra như mặt nước băng hoa, đem kia cố cường thế uy áp ngăn cách. Tuy là không nhận trưởng sinh đỉnh phong uy áp ảnh hưởng, nhưng Khổng Giao thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới, mang tới nghiêm nghị. Theo hắn biết, Ngọc Đình môn một phương chỉ có một cái trưởng sinh đỉnh phong mới đúng. Ngay tại Khổng Giao vì thế hoang mang ở giữa, "Giống." Một tiếng cự thú tê minh thanh tại đầy trời lôi đình uy áp bên trong vang lên, truyền vang hạ hồ sâu. Kia cố hung ác điên của uy áp, đồng dạng là trưởng sinh đỉnh phong, đang cùng kia lôi đỉnh chi uy phản kháng cùng một chỗ, cả hai va nhau đụng năng lượng ba động, chấn động đến Khổng Giao chỗ này hố sâu đều đánh rơi xuống vô số đá rơi. Khổng Giao một thân linh lực khuấy động, đem kia quần quận đánh tới hướng thân thể hòn đá chấn vỡ đồng thời, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đoán được kia lôi đỉnh ý chí nơi phát ra. Đây mới là Ngọc Đỉnh môn lão đầu kia. Cô này lôi đỉnh khí tức là Lôi Tôn. Toàn bộ Vu Đông, thậm chí cả tiên vân giới, tại lôi đạo tu vi bên trên, có thể đạt tới trình độ như vậy trưởng sinh đại năng, ngoại trừ Lôi Tôn bên ngoài, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Lôi Tôn xuất thủ, nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, Khổng Giao căng cứng cảm xúc đống nhiên lòng xuống. Ngọc Đình môn một phương trường sinh, ngoại trừ kêu bát ngọc bên ngoài, duy nhất ưu thế chính là có thêm một cái trường sinh đỉnh phong. Nhưng cái này ưu thế, theo Lôi Tôn xuất thủ, cũng triệt để không có. Còn không có gặp qua Lôi Tôn xuất thủ đâu, phải đi được thêm kiến thức. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao thân hình đang muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiu, một đạo màu trắng quý tích đống nhiên từ Khổng Giao thân ở hố to phía trên lướt đến. Tốc độ của nó cực nhanh, xảo diệu tránh thoát đầy trời lôi đỉnh hóa thành lưới lớn, chút điểm lôi đỉnh không dính vào người. Vẹn vẹn mấy cái lắc mình ở giữa đi vào Khổng Giao trước mặt, lộ ra bản thể của nó. Chính là một thân lông trắng, uy phong lấm lấm đại bàng. Khổng Giao đầu tiên là sửng sở, thấy rõ ràng hình dạng của nó về sau, tiếp theo lộ ra ý cười. Dưới mắt đại bàng toát ra tới khí tức nghiêm nhiên đã là trưởng sinh. Có được phượng hoàng huyết mạch yêu thú chính là không giống, bây giờ đại bàng kia một thân lông trắng bên trong đều mang tới chút xích kim chi sắc, ngay cả mỏ chim đều hóa thành màu đỏ. Cái này một thân yêu khí trong lúc lơ đãng bộc lộ, chỉ là đứng thẳng bất động, liền cho người ta hung ý hiển hách cảm giác. Cô, Đại Bàng phát giác được Khổng Giao đang đánh giá mình, lúc này hướng về phía cái sau quái khiếu vài tiếng, đắc ý khoe khoang lấy mình vừa mới hóa thành xích kim sắc lông vũ, kia xú mị bộ dáng, thấy Khổng Giao mắt trợn trắng. Hắn cũng không cùng Đại Bàng nhiều lời, mà là nhìn về phía Đại Bàng sau lưng. Phía trên đứng trước lấy một bóng người xinh đẹp, nàng hai mắt như điện, thức tha dáng người bên trên bao trùm lấy một tầng cùng thiên khung bên trên gầm thét lôi đỉnh đồng nguyên lôi đỉnh lực lượng. Tử sắc lôi đỉnh quang hoa, đem nó mỹ lệ dung mạo tăng thêm hơn mấy phần mỹ cảm. Hoàng phủ sư muội cũng tới. Khổng Giao cười mỉm cùng Đại Bàng trên lưng thiếu nữ bắt chuyện qua. Có thể để cho Đại Bàng cam tâm tình nguyện trở đi người, ngoại trừ Khổng Giao, Mục Tiểu Giã bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng phủ Ngũ Cần. Nàng cùng Đại Bàng đồng thời bế quan đột phá trường sinh, Đại Bàng đều trường sinh, nàng dưới mắt trở thành trường sinh đại năng cũng không kỳ quái. Nghe được Khổng Giao lên tiếng, nàng cũng là tự đắc dơ lên cái cảm. Bất quá rất nhanh, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, chỉ dưới thân còn tại xú Mỹ Đại Bàng nói ra, ta cũng không muốn đến, cái này Đại Bàng nghe được ngươi mùi vị, kéo đều kéo không ở. Ta sợ nó xảy ra chuyện vừa mới theo tới. Nói, Hoàng phủ Ngũ Cần nghĩ tới điều gì chuyện đùa, trắng non tay nhỏ vô vô Đại Bàng phần gáy, ngựa khí mang theo chút nghiền ngẫm, ra lệnh, để cho người. Đại Bàng liên tục gật đầu, há to miệng, đối Khổng Giao hưng phấn tung ra một chuỗi non nớt như hải nhi hê a đồng âm, chư nhân. Khổng Giao mới vừa rồi còn cười mỉm sắc mặt, lúc này cứng ngắt trên mặt, chỉ vào Đại Bàng, ngơ ngác hỏi hướng Hoàng phủ Ngũ Cần, nó thanh âm làm sao dạng này. Đại Bàng trưởng sinh sau khi, lẽ ra là có thể miệng nói tiếng người, lại hóa thành nhân hình. Đối với Đại Bàng mở miệng, Khổng Giao cũng không ngoài ý muốn, để trong lòng của hắn sốt sẽ là, Đại Bàng tiếng nói, non nớt đến như là hài đồng. Tính toán niên kỷ, nó cũng 7-8 tuổi mới đúng. Ngươi sao có thể dùng nhân loại tu sĩ thọ nguyên đi xem yêu thú tuổi tác? Hoàng phủ Ngũ Cần thích vô cùng nhìn xem Khổng Giao kia một mặt quấn bách bộ dáng, hé miệng cười khẽ sau giải thích nói, dựa theo Đăng Vân tức thọ nguyên nhìn, nó hiện tại xác thực chỉ là có thể tính cái hài đồng. Nơi nào có hài đồng hèn như vậy? Khổng Giao móc méo miệng. Trở về Hoàng phủ Ngũ Cần một tiếng về sau, Khổng Giao đưa tay đem Đại Bàng miệng khép lại, gắt gao để lại không cho nó nói chuyện. Đồng thời nghiêm túc nhắc nhở nói, về sau cùng ngoại nhân nói, dùng giống, có nghe hay không? Ngươi thế nhưng là Đăng Vân tước, đến cho ta đem giọng phóng đại giống. Đại Bàng con mắt đi lòng vòng, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hai người một chim ngắn ngủi giữa lúc trò chuyện. Ầm ầm. Ngoại giới lôi đình uy lực đống nhiên một tăng, đem hố sâu tứ phương vách đá đều xé rách ra dày đặc như mạng nện vết rách. Hơn nữa còn có không ít lôi đình thuận hố sâu khe xuyên vào phương này khu vực. Cả kinh Đại Bàng cùng Khổng Giao cuốn quýt tránh né, sợ bị tia lôi đình dính thân. Kỳ thật lấy bọn hắn thực lực, chúng vào một chút cái này lôi đình cũng không trở thành chí mạng, dù sao nơi này không phải trung tâm chiến trường, lôi đình cũng chỉ là dư ba. Nhưng thật chúng vào một chút, bất quá cũng sẽ không tốt hơn chính là. Chương 717, Tiên Vân giới lôi đạo đệ nhất nhân, 1, chương 717, Tiên Vân giới lôi đạo đệ nhất nhân, 1, mắt thấy chỗ này địa vực liền bị hai cái trưởng sinh đỉnh phong tranh phong mà vỡ vụn. Sớm đi rời đi nơi này đi, Lôi Tôn cùng Tiêu Ngọc đỉnh môn lao đầu càng đánh càng hung. Hoàng phủ Ngũ Cần ngẩng đầu quên một chút, sư thừa Lôi Tôn nàng từ lôi đỉnh cường độ đánh giá ra dưới mắt chiến cuộc đã đạt đến gay cấn. Cái này Tây Hoàng Phúc địa lối vào, vừa vặn tới gần hai cái trưởng sinh đỉnh phong tranh phong khu vực, nếu ngươi không đi cần phải bị hai bay bả gió. Khổng Giao đương nhiên minh bạch đạo lý này, lên tiếng cũng không trì hoãn, xoay người nhảy lên Đại Bàng lưng. Ly, Đại Bàng một tiếng lệ rít đạo, lấy tự nhận là có chút khí thế tiếng giống làm nền sau, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất tại hố sâu bên trong. Đại Bàng trên sống lưng, Khổng Giao dưới mắt mới chính thức cảm nhận được Đăng Vân tức tại ngoại giới tại sao gọi là thủy thiên tước. Nó di động phương thức đã không phải là dùng bay, hai cánh phía trên da chỉ lấy một loại nào đó dị dạng lực lượng, nhẹ nhàng vung lên, phía trước nó không khí đều trực tiếp bị tách ra trở thành hai nửa, trong chớp mắt chính là mấy chục hơn trăm dặm địa. Tốc độ nhanh thì cũng thôi đi. Kia thủy ý ở trên bầu trời lan tràn lôi đỉnh, so hạt mưa còn muốn dày đặc. Đại Bàng lại có thể xảo diệu né qua mỗi một đạo lôi đỉnh, không dính lên trên thân mảy may. Vương phải là quỷ thần khó lường tốc độ. Chẳng trách ngoại giới muốn gọi nó thủy thiên tước. Khổng Giao nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, dưới mắt Đại Bàng tuy nói mới vào trường sinh, hắn cảm giác liền xem như Ngọc đỉnh môn kia trường sinh đỉnh phong lão ông, cũng chưa chắc có thể lưu lại nó tới. Kinh dị tại Đại Bàng tốc độ đồng thời, Khổng Giao theo Đại Bàng Nazi cũng nhìn thấy hậu phương trên chiến trường giằng co, chỉ gặp quần quần lôi hải che mất dây núi này, lôi đỉnh hóa thành đại dương mênh mông, hủy diệt ý chí ở trong đó sôi trào. Như thế dọa người lôi đỉnh đại dương mênh mông, bình thường trưởng sinh cảnh giới sợ là ở trong đó đặt chân đều khó mà làm được. Mà kia hủy thiên diệt địa thiên uy trung ương, lại có một đầu ngàn trượng trưởng quái ngư giống giận tại trên lôi hải ngao du. Nó đối diện là một đạo thân hình gầy gò, thư sinh bộ dáng thiếu niên. Lôi Tôn, Khổng Giao lẩm bẩm lấy kêu lên thiếu niên kia thân phận, chính là Thương Ngô phái lao tổ, Tiên Vân giới lôi đạo đệ nhất nhân, Lôi Tôn. Khổng Giao chưa từng có hoài nghi tới Lôi Tôn thực lực. Dù hắn ở trước mặt mình trước giờ đều là bộ kia ôn hòa bộ dáng, tựa như phàm là trần gian bình thường thư sinh, không lộ một chút xíu khí tức. Chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Tổ hình ảnh chiến đấu về sau, Khổng Giao trong lòng vẫn là không nhịn được có chút một lăng. Lôi Tôn giờ phút này đã rút đi kia ôn hòa bộ dáng, dáng người tại trên lôi hải chỉ nổi, tiện tay huy động liền có thể dẫn hạ thiên uy. Dãy núi tráng kiện lôi đỉnh bị hắn hạ bút thành văn, đánh vào cùng hắn giao chiến kia quái ngư thân hình khổng lồ phía trên. Mỗi một cái động tác đều có thể dẫn động lôi hải sôi trào. Hắn giờ này khắc này chính là cái này bản lôi vực chủ nhân. Uy nghiêm bên trong mang theo bá đạo. Kia quái ngư cũng không phải loại lương thiện, nó miệng đủ lớn, một hít một thở, liền có quần quần lôi hải bị nó nuốt vào trong bụng. Trong bụng tựa như vô cùng vô tận vực sâu. Lôi Tôn liên tiếp dẫn hạ mấy đạo to như núi tráng lôi đỉnh, đều bị nó nuốt vào bụng. Nhưng lôi hải vô tận, Lôi Tôn tiện tay vung lên, chính là thiên lôi cuộn cuộn. Nó tốc độ cắn nuốt, chỗ nào bị kịp được Lôi Tôn thi triển lôi pháp tốc độ. Nó cái kia khổng lồ trên thân thể, khổng giao đều có thể nhìn thấy mấy đạo dữ tận to lớn vết thương. Cuộn cuộn huyết dịch như suối phun tuôn ra, còn chưa tới kịp rơi xuống đất, ở giữa không trung liền bị lôi đỉnh phá tan thành từng mảnh. Kia là Ngọc Đỉnh môn trưởng môn. Hoàng phủ Ngũ Cần không biết khổng giao gặp qua kia tiểu ứng đạo thần thông không có, tại hắn quan sát lấy trận chiến đấu này thời điểm, lấy nhẹ nhàng tiếng nói tại bên tai nhẹ nhàng trần thuật nói, kia thần thông có chút cổ quái, đạo thuật gì, pháp khí đều có thể bị thôn phệ. Bên ta mấy kiện chú linh trọng khí đều bị hắn ăn. Cũng may là Lôi Tôn thần uy, nó mới có thể bị áp chế lại. Khổng giao yên lặng gật đầu, con mắt y nguyên mắt thấy cuộc chiến đấu kia, cũng không quay đầu lại trả lời một câu, hắn xác thực không phải là đối thủ của Lôi Tổ. Dưới mắt thế cục liếc qua thấy ngay, Lôi Tôn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Tám đạo lôi đỉnh ngưng tụ màu tím đen xiềng xích từ trên lôi hải lan tràn mà ra, trói buộc tại thân thể nó các nơi. Kia quái ngư tại trên lôi hải mạnh mẽ đâm tới, nhìn như thanh thế dọa người, kỳ thực từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi lôi hải trói buộc. Lão già đáng chết kia bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn đến đây, Khổng Giao biểu lộ cũng là mỉm cười. Chỉ cần tiểu ứng đã bại, Ngọc Đình môn không ai có thể chạy ra Vu Đông. Trận chiến này, Vu Đông đại thắng. Một bên khác, tại hai người trò chuyện thời gian bên trong, Đại Bàng đã nâng Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần đáp xuống chiến trường bên ngoài, một chỗ vỡ nát một nửa sơn nhạc phía trên. Nơi này có mười mấy đạo thân ảnh sừng sững. Trên người bọn họ, người người đều tản mát ra độc thuộc về trưởng sinh đại năng uy áp. Chính là Vu Đông một phương, mấy cái môn phái trưởng sinh đại năng hội tụ tại chỗ này. Khổng Giao ánh mắt tại hạ xuống trước đó xa xa quét qua, không gần như chỉ ở trong bọn họ thấy được mình sư tôn Hoàng phủ anh. Một bộ đồ đen Hoàng phủ anh trái bên cạnh thân còn đứng thẳng giống như thiếu nữ bộ dáng Tình công chúa. Sư mẫu cũng tới. Gặp một màn này, Khổng Giao có chút vui mừng. Tình công chúa tại Thiên Tề đưa cho Khổng Giao rất nhiều chiếu cố, mấy năm không thấy, chỉ cảm thấy thân thiết. Rất nhanh, Khổng Giao du tẩu ánh mắt lại là nhất định, nhìn về phía đứng tại mình sư tôn phía bên phải, cơ hồ cùng Hoàng phủ anh cân bằng thân vị bên cạnh, nơi đó đứng thẳng một bộ áo bào màu vàng thanh niên thẳng tắp dáng người. Cái kia một thân lộng lẫy khí chất, cùng một đôi mắt vàng trong đám người như thế bắt mắt. Dù là chung quanh đều là trưởng sinh đại năng, cũng làm cho người không bị khống chế đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Thái tử. Khổng Giao hơi híp mắt lại, lập tức minh bạch cái gì. Trước đó Thanh Loan Thân Vương liền mang theo nhị hoàng tử xuất hiện tại Thương Lô phái, sau đó bị một vệ kim quang đưa tiễn. Nghe Hoàng phủ anh nói, kia là Thiên Tề hoàng thất một kiện trấn quốc chi khí năng lực, có thể đem hoàng thất huyết mạch truyền tống đến tiên vân giới, bất kỳ cái gì một chỗ có Thiên Tề hoàng thất huyết mạch người bên thân. Hiển nhiên, thái tử cùng Ngũ công chúa đều là lấy Hoàng phủ Ngũ Cần vì tọa độ, mượn nhờ kia trấn quốc pháp khí, trực tiếp đưa đến Vu Đông tới. Về phần thái tử cùng Ngũ công chúa vì sao lại tới đây nguyên nhân? Khổng Giao con mắt trên người thái tử quét qua, trong lòng lập tức minh bạch cái đại khái. Thuận Khổng Giao ánh mắt nhìn lại, thái tử một tay đeo tại sau lưng, một tay cầm một quyển tơ vàng ngọc trục. Tơ vàng ngọc trục bên trong tựa hồ có đồ vật gì, một mực tại dãy rủa, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tránh ra. Vật kia ngẫu nhiên từ tơ vàng ngọc trục cuốn chúng bộ phát bích ngọc ánh sáng màu hoa, cùng thủy triều thanh âm. Kia bát ngọc bị thái tử cho thu. Kia tơ vàng ngọc trục chắc là ta cái kia sư tôn từ thiên thể cầu tới pháp khí đi. Khổng Giao một chút liền suy đoán ra cái 89/10. Kể từ đó, thái tử cùng Ngũ công chúa xuất hiện tại chiến trường cũng giải thích thông được. Khổng Giao đầu tiên là từ đại bảng trên lưng rơi xuống, đi đến Hoàng phủ anh cùng Ngũ công chúa trước mặt, cung kính kêu một tiếng sư tôn sư mẫu. Hoàng phủ anh khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Ngũ công chúa thì là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhìn ra được, nàng đối Hoàng phủ anh thu tên đồ đệ này tương đương hài lòng. Hai người đều không có nhiều lời, Khổng Giao cũng tức thời đứng ở Hoàng phủ anh sau lưng, cùng thái tử cách xa nhau bất quá một cái thân vị. Chương 718, Tiên Vân giới lôi đạo đệ nhất nhân, 2, chương 718, Tiên Vân giới lôi đạo đệ nhất nhân, 2, Bạch Nguyên Tề mắt vàng quan tới, truyền âm nhập Khổng Giao bên hai, Khổng công tử, đã lâu không gặp, chúc mừng trưởng sinh. Tu vi của mình, tại Bạch Nguyên Tề trước mặt chỗ nào giấu giếm được. Đồng dạng, Bạch Nguyên Tề tu vi cũng bị Khổng Giao nhìn một cái không sót gì. Khổng Giao cũng không kinh ngạc, ném lấy một cái lễ phép tính mỉm cười, trả lời một câu, cùng vui. Thái tử tuyệt đối là Vu Đông thế hệ này người nhân vật thủ lĩnh. Tại Hướng Đế cổ thành bên trong cái thứ nhất minh ngộ thần thông, lực áp mấy vị dị giới thiết tiêu. Hắn có thể trưởng sinh, hợp tình lý, mà lại thời gian so Khổng Giao trước thời hạn không biết bao lâu, dưới mắt tu vi thế mà đã là trưởng sinh trung kỳ. Đáng sợ khí vận người, tên đáng sợ. Khổng Giao yên lặng bổ sung một câu. Khổng Giao cho dù là bây giờ cái này cảnh giới, có được tiên giai thần hồn tế nguyệt, lại tập được tiên pháp khẩu nguyên âm, vẫn không có tất thắng tên nam nhân này nắm chắc. Cũng may là hai người không có thực tế tính xung đột, mặt ngoài còn tính là bằng hữu, nếu không có như thế cái cường đại, lại tiềm lực vô tận địch nhân, Khổng Giao sợ là muốn ăn ngủ không yên. Khổng Giao kiêng kỵ thái tử. Thái tử cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy là nhạt. Khổng Giao bởi vì tế nguyệt thần hồn nguyên nhân, khí tức không lọt mảy may, cho dù là thái tử vận khởi thượng đẳng nhất đồng thuận, cũng nhìn không thấu Khổng Giao. Rõ ràng chỉ là trưởng sinh sơ kỳ, mang đến cho hắn một cảm giác không thua gì một cái trưởng sinh hậu kỳ. Nguyên Tấn liền xem như tại thế, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Khổng công tử. Thái tử nhìn thật sâu Khổng Giao một chút, lập tức không để lại dấu vết rời ánh mắt, nói thầm: "Vân Mạc Phật tử, Cổ Cương Thánh tử, Vu Đông Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần, Tiên Vân giới tứ đại tiên tiêu, Thương Ngô phái được hai người. Chuyến này, nên tới." Nghĩ tới đây, thái tử con ngươi vừa nhìn về phía theo sát Khổng Giao mà về Hoàng phủ Ngũ Cần. Nàng vốn là cùng Bạch Nguyên Tề không hợp nhau, thấy thái tử ánh mắt quan tới, nàng cặp kia con ngươi sáng ngời lúc này chừng trở về. Giữa lông mày đều là kích động. Hoàng phủ Ngũ Cần tại Thiên Tế lúc, liền có muốn cùng thái tử giao thủ ý nghĩ. Dưới mắt trưởng sinh sau khi, ý nghĩ này càng là kìm nén không được. Nếu không phải dưới mắt trường hợp không đúng lúc, nàng nói không chừng muốn lên đi nói mời thái tử chỉ giáo tới. Đối với cái này, thái tử giống như đã tập mãi thành thói quen, nhẹ nhàng sau khi cười xong, hơi hợt chuyển khai ánh mắt, chuyên chú vào giữa sân trận kia lôi tôn cùng ngọc đỉnh môn trưởng môn chiến đấu. Nhìn xem kia hóa thành đầy trời đại dương mênh mông, tựa hồ muốn thiên khung cùng dãy núi đều bao phủ lôi hải, thái tử trên mặt hiếm thấy xuất hiện trang nghiêm chi sắc. Thương Nô phái lôi tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm đó Định Nhạc tông một nhà độc đại, cũng không có dám động Thương Nô phái, chính là cái này Định Hải thần châm nguyên nhân. Khổng Giao con mắt một mực yên lặng chú ý thái tử. Trông thấy hắn đầu tiên là nhìn về phía hoàng phủ Ngũ Cẩn, vừa nhìn về phía lôi tôn chỗ chiến trường. Hiểu trong lòng hắn suy nghĩ, người này thật đúng là thời thời khắc khắc đều tại cân nhắc. Lôi tôn xuất thủ, sợ là cho hắn rung động không ít đi. Khổng Giao khép cười một tiếng, cũng không còn nhìn nhiều thái tử, ngược lại là tập trung tinh thần đầu nhập phía trước chiến trường trận đại chiến kia bên trong. Hiển nhiên, tại Khổng Giao ra Tây Hoàng Phúc địa lúc, lôi tôn liền đã cùng kia Ngọc đỉnh môn trưởng môn kịch chiến đã lâu. Dưới mắt cũng nhanh đến muốn phân ra thắng bại thời điểm. Ngay tại Khổng Giao cùng một đám quan chiến trưởng sinh đại năng yên lặng suy đoán, trận chiến đấu này sẽ tại lúc nào kết thúc lúc. Trên chiến trường tất cả lôi đỉnh tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là lấy tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tốc độ, bị lôi tôn triệu tập với hắn bàn tay ở giữa. Khổng Giao toàn lực vận khởi hư phách tầm mắt, nhìn về phía lôi tôn nằm ngón tay. Chỉ gặp đầy trời lôi hải đều xuyên vào một viên lơ lửng tại lôi tôn trên lòng bàn tay trôi, lớn chừng trái nhãn hạt châu bên trên. Như thế hải lượng hủy diệt năng lượng đều ngưng tụ tại một điểm, uy lực của nó có thể nghĩ. Khổng Giao đã mơ hồ có thể nhìn thấy hạt châu kia lơ lửng không trung, không gian chung quanh đều tại có chút vặn mèo, hiện lộ ra không gian phía sau hư không cái bóng. Một cách này, vậy mà để không gian đều không ổn định. Khổng Giao một bên tự nói, một bên cực lực vận chuyển thị lực, sợ bỏ qua chiến cuộc này một tơ một hào phân khích. Hạt châu kia cuối cùng bị lôi tôn một trưởng bỗ hướng về phía kia tiểu ứng đạo hóa thành quái ngư. Lôi tu tốc độ tại đông đảo tu sĩ bên trong vốn là cực nhanh, loại ưu thế này tại trưởng sinh cảnh giới càng là liếc qua thấy ngay. Quan chiến mười mấy vị trưởng sinh, thậm chí ngay cả lôi tôn cái bóng cũng không thấy rõ ràng, thiếu niên bộ dáng lôi tôn đã xuất hiện ở tiểu ứng đạo trước mặt. Trong tay lôi châu trong khoảnh khắc nổ tung, loảng xoảng, chấn thiên động địa tiếng oanh minh trong chiến trường nổ tung. Khổng Giao chỉ cảm thấy trước mắt tất cả hình tượng đều bị tử sắc lôi quang chém mất. Dù là hắn kịp thời đóng lại hư phách tầm mắt, cực hạn ánh sáng y nguyên để hắn hai mắt ngắn ngủi tính ngủ. Giờ khắc này chiến trường trung ương, đừng nói là mắt thường đi xem, thần hồn đều không thể nhìn thẳng kia lôi quang. Ngay sau đó là đại địa rung động. Khổng Giao cảm giác phe mình lập thân dưới chân sơn nhạc đều tại kịch liệt chập chờn. Cuối cùng tại một tiếng vỡ vụn âm thanh bên trong, ầm vang sụp đổ. Khổng Giao cùng một đám trưởng sinh không thể không nhắm mắt lại, ngự không mà lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, chiến trường kia trung tâm, sáng chói cực hạn lôi quang lấp lánh rốt cục bình tĩnh lại. Tứ ngược lôi đình năng lượng rốt cục chậm rãi tán đi. Khổng Giao lúc này vận chuyển thị lực, nhìn về phía kia mới lôi tôn đánh ra kia một đòn kinh thế trung tâm chiến trường. Phía kia không gian dãy núi cùng đại địa đều hóa thành cho bụi, chỉ có lôi tôn quần áo không nhuốm bụi trần, mà hắn đối diện tiểu ứng đạo hóa thành quái ngư, lấy tấm kia to lớn miệng vì mở đầu, đến kia quái ngư phần đuôi, bên trái bên cạnh thân thể đã hồi phi yên diệt, chỉ còn lại tràn đầy cháy đen phải thân thể còn tại trong hư không lơ lửng. Dù là như thế, nó còn giống như không có chết đi. Nó một lần nữa hóa thành hình người, biến thành kia giản mua lão ông bộ dáng, chỉ là thân thể cũng chỉ còn lại có nửa bên phải. Hắn ăn vào viên thuốc, dùng chỉ còn lại nửa gương mặt, nhìn hằm hằm hướng lôi tôn, mang theo bán động. Sau đó một tiếng điên cuồng gầm thét thuận chiến trường truyền lại vào Khổng Giao lỗ tai. Các ngươi đều muốn cho ta chôn cùng. Một câu rơi xuống, lão ông còn sót lại tay phải, tràn đầy da chóc thịt bong trên tay chậm rãi mở ra. Một phương pháp ấn xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Pháp ấn phía dưới có một cái mảnh như đũa trường thường, dù là cách xa nhau rất xa, cũng y nguyên nhìn Khổng Giao con mắt máy động. Không được. Khổng Giao vừa muốn nhắc nhở lôi tôn, chỉ là lão ông tốc độ càng nhanh. Tiếp theo giây lát, phiên thiên ấn giải trừ đối trường thương chấn áp. Loảng xoảng, màu đen lôi điện bắn ra, đem đứng mũi chịu sào lôi tôn bao phủ. Kia chuẩn tiên khí trường thương cuối cùng vẫn là bị lão ông phóng ra. Lôi tôn lôi đỉnh to lớn, uy nghiêm, tràn ngập hủy diệt hết thể ý chí. Mà hắc lôi cùng lôi tôn lôi đỉnh khác biệt, càng bị dị hơn, đen như mực, làm cho người nhìn phía dưới có lưng phát lạnh cảm giác. Nó công kích cũng không chỉ có lôi tôn. Vậy sẽ nó thả ra tiểu ứng đạo, cũng đồng dạng tại nó lôi đỉnh một kích phạm vi công kích bên trong. Nhưng tiểu ứng đạo có phiên thiên ấn hộ thể, thời khắc mấu chốt tế ra kia chuẩn tiên khí pháp ấn ngăn tại trước mặt, chống cự lại chạm mặt tới lôi đỉnh thế công. Lôi tôn lại không cái gì cùng chuẩn tiên khí chống lại pháp khí, vẻn vẹn chỉ tới kịp tế ra viên kia đã từng giao cho Khổng Giao chống cự trưởng sinh lôi kiếp lôi phủ. Trong khoảnh khắc, cái kia đơn bạc dáng người liền bị màu đen lôi hải thôn phệ. Chương 719, ứng kiếp ngày chương 719, ứng kiếp ngày đáng chết, cái này tiểu ứng đạo chó cùng rất dậu, muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Lôi tôn nguy hiểm. Lôi tôn chỗ tao nộ tình cảnh, bị Khổng Giao toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, trên mặt tức thời che kín lạnh lẽo sát ý, chỉ là một khu vực như vậy tràn ngập đen như mực lôi đỉnh, đều bị chuẩn tiên khí trường thương uy năng bá phủ. Không chỉ có Khổng Giao nhìn đến không thấu, hắn bên cạnh thân một đám trưởng sinh không có người nào có thể nhìn thấu một khu vực như vậy. Mà lại, loại tầng thứ này chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Thái tử Bạch Nguyên Tề từ thiên tề mang tới tơ vàng ngọc trục giờ phút này chính chấn áp kia chuẩn tiên khí bát ngọc, cũng đằng không tay ra, chỉ có thể cau mày, ngắm nhìn cái kia màu đen lôi đỉnh nổ tung khu vực. Khổng Giao biết sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, yên lặng cầu khẩn, lôi tôn lôi pháp cái thế. Huyền Hằng đều có thể ngăn lại một kích, thanh trường thương kia cũng chưa chắc có thể một kích đánh chết lão nhân gia ông ta. Đồng thời, Khổng Giao cũng minh bạch, tại mình bế quan trưởng sinh trước đó, thấy qua kia thuộc về lôi tôn khí vận bên trong một màn kia đỏ thám kiếp số, ứng ở nơi nào? Chính là hôm nay. Lôi tôn ứng kiếp này. Khổng Giao nắm chặt nắm đấm, tự an ủi mình, kia kiếp số cũng không có Bạch Nguyên Tấn như vậy hùng lực, chứng minh lần này kiếp số cũng không phải là tử kiếp, tất nhiên có một chút hy vọng sống. Tin tưởng lôi tôn có thể chịu nổi. Khổng Giao trong lòng âm thầm vì thế lần lôi tôn kiếp số cầu nguyện ở giữa. Hắn bên cạnh thân một đám trưởng sinh cũng đều bởi vì kia chuẩn tiên khí trưởng thương xuất thế mà kinh hãi. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra thanh trưởng thương kia pháp khí không đơn giản, vượt rất xa chú linh trọng khí, vì một kiện chuẩn tiên khí. Trong đám người có nguyên nhân vì kiểu ứng đạo điên cuồng mà gầm thét. Tỷ như Mạc Sinh Môn Phong Chính, giờ phút này dựng râu trừng mắt, chửi ầm lên, cái này bị Ôn lão gia hỏa, là thật không muốn sống, hắn cho là hắn đem kia chuẩn tiên khí phóng xuất, hắn liền có thể chạy trốn được sao? Vũ Văn Quỳ âm tình bất định đáp lại nói, hắn rõ ràng không muốn đi, trước khi chết kéo lôi tôn xuống nước. Lôi tôn mi rồi, các ngươi nhanh nghĩ cách. Nói ra câu nói này là Cơ Đông Hà, nàng thần sắc lo lắng, không có bình thường kéo léo. Lại ngồi người đều phi thường rõ ràng nàng như thế cấp bách nguyên nhân. Dưới mắt tiên vân giới chính diện lầm trước nay chưa từng có chi kiếp khó, lôi tôn là Vu Đông duy nhất một cái trưởng sinh đỉnh phong, tại ngày sau trong chiến dịch có không thể thiếu chiến lược địa vị. Nếu là hắn tại hôm nay vẫn lạc, Vu Đông căn bản không có người có thể đứng ra đến nâng lên cái này phản kháng thương minh giới đại kỳ. Không có biện pháp, loại tầng thứ này chiến đấu, chúng ta cùng tiến lên cũng là chết. Tán tu đại năng Đông Chi Ước trầm thấp mở miệng, có thể từ một giới tán tu trở thành trưởng sinh đại năng, há lại hời hợt hàng người, liếc mắt liền nhìn ra trận chiến đấu này đã thoát ly Vu Đông chúng phái trưởng khống, chỉ có thể tin tưởng lôi tôn. Lòng dạ thâm trầm như hoàng phủ anh giờ khắc này cũng nắm thật chặt bàn tay, hắn cũng là một cái duy nhất không có mở miệng nói chuyện, con mắt nhìn thẳng chiến trường, một khắc cũng không dám dịch chuyển khỏi. Không có người so tình công chúa hiểu rõ hơn phu quân của mình. Thấy hoàng phủ anh mặt ngoài bất động thần sắc bộ dáng, lúc này đem dấu ở ống tay áo hạ thủ không để lại dấu vết mò về hoàng phủ anh, nắm thật chặt bàn tay của hắn, ôn nhu truyền âm nói, không có chuyện gì. Hoàng phủ anh yên lặng gật đầu, lấy phức tạp tiếng nói trở về mình đạo lữ một câu, kia bác ngọc thanh trưởng thương kia, ta cùng lôi tôn đều từng tại phá vọng huyền giám trông được từng tới. Tại ta trong kế hoạch, kết quả xấu nhất cũng bất quá là cái này chuẩn tiên khí được mang đi ra, chúng ta đều có thể bỏ mặc trưởng thương này rời đi. Nó cuối cùng bất quá một kiện pháp khí, không cách nào giết một số người cho hạ giận, cuối cùng là phải đắm chìm xuống tới. Trước mắt cục diện đều là lôi tôn quyết định, hắn biết chúng ta tiên vân giới nội tình, cuối cùng không so được thương minh giới, cho nên cố ý làm cho kia ngọc đỉnh môn trưởng môn chó cùng rất dậu. Hắn muốn cho chúng ta thương nô phái lưu lại món này chuẩn tiên khí. Nguyên lai, một màn này cũng đều bị hoàng phủ anh tính tới qua. Chỉ là lôi tôn một lòng muốn lưu lại kia chuẩn tiên khí trường thương, kiên quyết cự tuyệt hoàng phủ anh đề nghị, mạo hiểm xuất thủ. Hết thề cũng là vì thương nô phái, vì Vu Đông. Nếu có đến tuyển, ta nguyện thay lôi tôn ra trận, đáng tiếc trận chiến đấu này chỉ có thể lôi tôn đi. Lúc này Đông Tiên tiếng nói cũng chuyển vào hoàng phủ anh cùng tình công chúa bên hai. Hắn mắt thấy trận kia bên trong tùy ý tà ác màu đen lôi quang, thần sắc phức tạp. Đám người đều mang tâm tư ở giữa. Giữa sân chiến trường lại có biến hóa mới. Không giao con ngươi ngưng tụ, chỉ gặp ở giữa chiến trường kia, kia xôi trào âm lãnh màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên dừng lại một chút. Sau đó tựa như là bị cái gì chọc giận, bắn ra càng khủng bố hơn uy năng. Ầm ầm. Chuẩn tiên khí giận dữ, thiên địa biến sắc. Nguyên bản ở vào sáng sớm Lạc Hà sơn mạch, vẫn là ánh bình minh đầy trời, sau một khắc xích hà biến thành ô ương ương nồng hậu dày đặc tầng mây. Quân quân tiên uy, tại giữa tầng mây ấp ủ không tốt, kia chuẩn tiên khí làm thật được. Thấy Khổng Giao trong lòng siết chặt, hắn không biết trưởng thương vì sao trở nên tức giận như thế. Rất nhanh, Khổng Giao biết được đáp án. Chỉ gặp màu đen lôi đỉnh trung ương, bị một cỗ tử sắc lôi quang chiếu ra. Tử sắc lôi đỉnh tại màu đen như mực hắc lôi bên trong xé mở một cái khe, hiện lộ ra lôi tổ thân ảnh. Hắn thân ảnh y nguyên đơn bạc, nhưng sống lưng thẳng tắp, dĩ vãng bị hắn xử lý chỉnh tề tóc, bây giờ buộc tóc đã hủy đi, mái tóc màu đen ở trong sấm sét đông đưa, hai mắt tử ý cuộn cuộn. Để Khổng Giao đồng tử co rụt lại là, lôi tôn trong tay, giờ phút này đang gắt gao cầm trôi này chuẩn tiên khí trường thương. Mặc cho nó như thế nào tại lôi tôn trong tay dãy rùa đông đưa, tách ra điên cuồng ý chí. Màu đen lôi đỉnh hóa thành bách thượng thiên đạo lôi đỉnh trường tiên, bổ vào lôi đỉnh thân thể bên trên. Lôi tôn bị đánh đến miệng mũi đều tràn ra vết máu, cũng không có bung ra thanh trường thương kia. Ngược lại hắn đem trường thương giơ cao, trực chỉ hướng về bầu trời phía trên kia sôi trào màu đen tầng mây, chiến ý nóng bỏng bao trùm cái kia như thiếu niên khuôn mặt. Cùng một thời gian, lôi tôn uy nghiêm tiếng nói như thiên lôi đồng dạng tại trong chiến trường nổ tung, đến thân hình của hắn cùng trường thương uy năng bao trùm khu vực so sánh, bất quá dọn nước trong biển cả. Bây giờ cầm súng lập thân, lại có đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hắn tại hướng trong tay trôi này chuẩn tiên khí tuyên chiến. Chuẩn tiên khí đều có linh tính, là sẽ không lựa chọn yếu hơn mình người xem như chủ nhân. Lôi tôn biết rõ điểm này, hắn muốn để trường thương này nhìn xem, toàn bộ tiên vân giới không có người nào so với hắn càng thích hợp làm chủ nhân của nó. Trường thương uy mắng, nhưng nó cảm xúc bị nó dẫn động quần quần trong lôi vân bắn ra. Ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn đạo to như núi lôi đỉnh từ trong mây đen chút xuống, so Khổng Giao vượt qua trưởng sinh lôi kiếp, to lớn gấp 10 lôi đỉnh đại dương mênh mông che mất lôi tôn chỗ phiến khu vực này. Không chỉ có đem lôi tôn bao phủ, cũng đem kiểu ứng đạo thôn vệ. Loảng xoảng, vốn là hoàn toàn thay đổi một khu vực như vậy, bây giờ trực tiếp bị chuẩn tiên khí đánh chìm. Một cái so trước đó Tây Hoàng Phúc Địa càng lớn vực sâu ở mảnh này khu vực thành hình. Lòng đất sâu không thấy đáy, thiên khung phía trên là tử vong cấm khu. Một màn này, thấy thái tử cũng vì đó động dung, âm thầm thở dài, một kích này uy lực không thua gì Tạo Huyền một kích. Hoàng phủ Ngũ Cần thì bởi vậy sắc mặt tái nhợt một chút, trên mặt không nhìn thấy chút điểm huyết sắc. Nàng mặc dù xưng hô Lôi Tôn vì Lôi Tổ, nhưng nàng một thân truyền thừa đều là đến từ Lôi Tôn, càng giống là nàng sư tôn, là nàng tại Thương Ngô phái người thân cận nhất, nàng so với nàng phụ thân quan tâm hơn Lôi Tôn sinh tử. Đại Bàng liền lập sau lưng cầm dao tới gần Hoàng phủ Ngũ Cần, giờ khắc này cũng lo lắng bất an, nguyên địa đảo quanh. Chương 720, Lôi Tôn phong tính. Chương 720, Lôi Tôn phong tính. Tại mọi người thở thở bất an ở giữa, đem đại địa đánh chìm, hóa thành vực sâu lôi đỉnh lực lượng cũng rốt cục lắng lại. Cầm dao vội vàng ngay đầu tiên, cùng một đám trưởng sinh đưa ánh mắt về phía cái kia màu đen kinh lôi uy năng tán đi trung ương. Cái kia đạo đơn bạc dáng người vẫn như cũ đứng ở thiên khung chính trung tâm. Dù hắn toàn thân hiện đầy vết máu, đạo đạo lôi đỉnh bổ ra hàng trăm hàng ngàn đạo thương thế che kín toàn thân của hắn. Hắn thế đứng y nguyên thẳng tắp, nhìn như thảm liệt trạng thái dưới, Lôi Tôn trong đồng tử lại bên trong mang theo tùy ý cùng tùy tiện. Lôi Tôn lúc tuổi còn trẻ, cũng là Vu Đông có ít thiết điều, hắn khinh cùng theo niên kỷ tăng trưởng thu liễm mà thôi, cũng không đại biểu hắn đã mất nguyệt khí. Khổng Giao trông thấy một màn này, nhịn không được duỗi ra ngón tay cái, khít một tiếng, Lôi Tôn khí phách, không phải ta có thể bằng. Lập tức Khổng Giao lại nhìn về phía trong tay hắn gấp dắt lấy trường thương. Bởi vì đánh ra kia kinh thế một kích đối với nó mà nói cũng tiêu hao khá lớn, bây giờ ngay cả bao trùm tại trên thân thương màu đen lôi quang đều mỏng manh không ít, nhìn như không có phản kháng lực lượng, kỳ thực càng giống là thần phục tại Lôi Tôn thủ hạ. Vẫn từ Lôi Tôn đưa nó trong tay múa, nó cũng không phản kháng nửa điểm. Lôi Tôn thế mà thật hàng phục cái này chuẩn tiên khí. Khổng Giao ấy mở miệng, như thế rung động một màn, tự nhiên cũng bị Vu Đông một phương trưởng sinh chố mắt thấy. Trước đó còn lo lắng Lôi Tổ vẫn lạc đám người, nhao nhao phát ra kích động tiếng hò hét, trăm miệng một lời thua trận, chúc mừng Lôi Tôn, vui lấy được chuẩn tiên khí. Mười mấy trưởng sinh cùng kêu lên hò hét, truyền khắp toàn bộ dãy núi. Lôi Tôn tự nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Tiểu Ứng Đạo. Cái sau tại cùng Lôi Tôn giao thủ trước, tại Tây Hoàng Phúc Địa bị Xích Dương chân nhân gây thương tích, đã là thân chịu trọng thương. Ra Tây Hoàng Phúc Địa lại bị Lôi Tôn trọng thương, vốn là nọ mạnh hết đà, cho nên dù là có phiên thiên ấn hộ thân, cũng ngăn cản không nổi kia chuẩn tiên khí phát huy, mới tại kia lôi đỉnh chi bị dưới, nhục thân gần như toàn hủy. Bây giờ hắn không thể không buông tha nhục thân, đem thần hồn thoát ra, đứng tại kia phiên thiên ấn bên trên, đối Lôi Tôn trợn mắt nhìn. Cũng chẳng trách hắn tức giận như thế. Phế đi sức chín châu hai hổ, từ Tây Hoàng Phúc Địa làm ra chuẩn tiên khí, tế ra đến cũng vốn là cá chết lưới rách tiến hành, nào biết được sẽ bị người trước mắt thu phục. Ngọc Đình Môn vì chuyến này, trưởng sinh gần như toàn diện. Kết quả là, cái gì cũng không có mò được. Nếu là hắn còn không có kịp phản ứng, lần này tiên vân giới chi hành là cái âm mưu, vậy hắn liền không xứng làm Ngọc Đình Môn trưởng môn. Hôm nay, dùng hết ta cái này 500 năm đạo hạnh, cũng muốn kéo ngươi nhập hoàng tuyển. Tiêu Ứng Đạo nguyên thần đứng ở phiên tiên ấn phía trên, trên mặt mũi giản mua mang theo điên cuồng. Lực lượng thần hồn bị hắn thôi động đến cực hạn, toàn bộ thần hồn đều rất giống bốc cháy lên đồng dạng. Hắn dùng loại này thiêu đốt nguyên thần phương thức, đem một thân tu vi đều quán chú nhập phiên tiên ấn bên trong, muốn đánh ra một kích cuối cùng. Lôi Tôn dưới mắt sát thực toàn thân đẫm máu, nhưng trong mắt chiến ý không giảm, trái lại còn tăng. Đối mặt phiên tiên ấn bên trên kia càng ngày càng khí thế bằng bạc, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình hướng phía Tiểu Ứng Đạo bước về phía trước một bước. Vâng. Trường thương giơ cao, Lôi Tôn một thân lôi đạo tu vi đều rót vào trong tay chuẩn tiên khí, chuẩn tiên khí đạt được hắn tu vi thôi động, dưới mắt uy năng càng sâu lúc trước. Đồng dạng, Lôi Tôn khí thế trên người cũng bởi vì chuẩn tiên khí ra chỉ mà liên tục tăng lên. Một người một thương tựa như hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau ở giữa, đem lẫn nhau lực lượng thôi động đến cực hạn. Mà cùng một thời gian, phiên tiên ấn tại Tiểu Ứng Đạo lực lượng thần hồn dưới, cũng tại hư không hiện lộ ra bản thể. Tại Tiểu Ứng Đạo thần hồn biểu tình giữ tợn gào thét hạ, che khuất bầu trời pháp ấn mặt ngoài bốc cháy lên Tiểu Ứng Đạo thần hồn ăn ảnh cùng hỏa diễm, thiêu đốt đến hư không đều bặm mẹo, hướng phía Lôi Tôn chỗ khu vực nện xuống. Không giao thế nhưng là tại Tây Hoàng Phúc Địa được chứng kiến phiên tiên ấn uy năng, nhìn xem bị pháp ấn tỏa định Lôi Tôn bóng lưng, lại yên lặng nắm chặt nắm đấm. Kia phiên tiên ấn tại lão đầu kia toàn lực thi triển dưới, thật sự có đến gần vô hạn tại tạo huyền lực lượng. Cũng không biết kia chuẩn tiên khí trưởng thương cùng kia phiên tiên ấn uy lực, ai mạnh ai yếu. Lôi Tôn tu vi mạnh hơn Tiểu Ứng Đạo một bậc, nhưng dưới mắt liều đã không phải là tu vi, mà là mỗi người bọn họ trong tay chuẩn tiên khí uy năng. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Lôi Tôn hóa thành một đạo màu đen lôi đỉnh, mang theo chuẩn tiên khí trưởng thường chi uy, từ dưới lên trên, đâm về phía đỉnh đầu kia kình tiên phát ấn. Loảng xoảng, một tiếng sét âm thanh bên trong, trường thương cùng phiên tiên ấn va chạm chỗ, hư không bị hai kiện chuẩn tiên khí lực lượng xé rách mà sụp đổ, lộ ra không gian sau kia vô ngần đen nhánh không gian. Lôi Tôn cùng Tiểu Ứng Đạo liền đứng tại kia hư không trung ương, hai kiện chuẩn tiên khí nhấc lên diệt thế dư ba đem hai người thôn vệ đồng thời. Khuyết tán ra tới gợn sóng năng lượng cũng tận số bị hư không nuốt hết, không có lan đến gần ngoại giới mảy may. Cả hai ba chạm chỗ, có thể thấy rõ ràng, trường thương chỗ tán phát ra màu đen lôi đỉnh lực lượng rõ ràng càng sâu một bậc, không ngừng hướng phía phiên tiên ấn kia thiêu đốt hỏa diễm khu vực để ép. Thôi động phiên tiên ấn Tiểu Ứng Đạo thần hồn, cũng không thể tránh khỏi bị lôi đỉnh chi uy thôn phệ. A a a. Đặt mình vào tại tà ý trên lôi hải, thần hồn đau đớn, khiến cho hắn phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cuối cùng tại Khổng Giao bọn người ánh mắt kính sợ bên trong, Tiểu Ứng Đạo thần hồn bắt đầu sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng. Gặp một màn này, Khổng Giao cùng Vu Đông một đám trưởng sinh nỗi lòng lo lắng lúc này mới yên tâm, phát ra tiếng hoan hô, thắng. Một trận chiến này, Lôi Tôn toàn bộ hành trình nghiền ép Tiểu Ứng Đạo. Cho dù là ở người phía sau tế ra chuẩn tiên khí tình huống dưới, hắn cũng lấy tồi khô lạp hủ tư thái, thắng được tràng thắng lợi này. chỉ là mọi người nhảy cấm thanh âm vừa mới vang lên, giữa sân biến cố tái khởi. Chết. Tiêu ứng đạo giống như điên cuồng, dù là thần hồn sắp tiêu tán, cũng liều chết thôi động phiên thiên ấn lực lượng, liều mạng ép hướng Lôi Tôn. So sơn nhạc còn bàng bạc phiên thiên ấn, quả thực là đem toàn bộ hư không khe ngăn chặn. Ý đồ của hắn sôi nổi trên giấy, Mạc Sinh Môn Phong chính tức miệng mắng to, không tốt, tên chó chết này muốn đem Lôi Tôn vĩnh viễn lưu tại trong hư không, chôn cùng hắn. Không sai, Tiêu ứng đạo mắt thấy mình không sống nổi, cũng muốn dùng hết cuối cùng một ngụm, kéo Lôi Tôn xuống nước. Chỉ cần tu vi không có đạt tới tạo huyền, tiến vào vùng hư không kia cũng chỉ có một con đường chết. Người bên ngoài có thể thấy rõ ràng thế cục, Lôi Tôn lại như thế nào nhìn không rõ. Nhưng hắn thế mà không có trước tiên đi hoành kích bức tường kia ở hư không khe phiên thiên ấn, mà là thôi động lên chuẩn tiên khí, đưa cho Ngọc đỉnh môn trưởng môn Tiêu ứng đạo một kích cuối cùng. Hưu. Thân hình hắn dung nhập chuẩn tiên khí bên trong, cả người cùng trường thương đều hóa thành một đạo màu đen tia lôi dẫn. Tia lôi dẫn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là trong chốc lát đột phá không gian hàng rào. Vẹn vẹn chỉ là quang mang lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, lại một lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, đã là Tiêu ứng đạo thần hồn sau khi nắm lấy trường thương Lôi Tôn sắc mặt lạnh lùng, thân hình còn duy trì vùng thương tư thái. Mà phía sau hắn Tiêu ứng đạo thần hồn lực đã bị lóe lên một cái lấy lôi quang thương động bao trùm. Chuẩn tiên khí lực lượng tại hắn thần hồn bên trong càng quái, vốn là sắp gặp tử vong Tiêu ứng đạo thần hồn rốt cục bị đè sập. Trường sinh đỉnh phong thần hồn, trong hư không ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Thần hồn năng lượng tứ tán tại hư không, không có tại hiện thực lưu lại một chút xíu vết tích. Đến tận đây, nhất đại kiêu hùng vẫn lạc tại Lôi Tôn thương hạ. Chương 721, đại giới chương 721, đại giới một bên khác, nguyên bản ngăn chặn hư không khe phiên tiên ấn, bởi vì đã mất đi tiểu ứng đạo không chế, rốt cuộc khó mà duy trì, cấp tốc thu nhỏ vì một phương bàn tay tiểu nhân phát ấn. Kia hư không khe cũng bởi vì không có đến tiếp sau lực lượng gắn bó, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được thu nhỏ. Lôi Tôn thân hình nguyên địa lóe lên, tại mọi người lo lắng đề phòng nhìn chăm chú, tổng thế là đuổi tại hư không khe quan bế trước đó, trốn thoát. Cái này Ngọc Đình môn trưởng môn quả nhiên là ngon nhân, trước khi chết còn muốn kéo Lôi Tôn đệm lưng. Khổng Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn qua kia cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có một người đầu lớn nhỏ hư không khe hở, nói thầm, về sau ta cũng muốn coi đây là dám, cẩn thận một chút kia hư không. Tại chưa tới tạo huyền trước đó, hư không khu vực kia chính là cấm khu. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt luân, tiến vào cũng đừng nghĩ ra. Cũng may là Lôi Tôn quả quyết, làm ra ổn thỏa nhất quyết định trước hết giết kia tiểu ứng đạo. Phàm là do dự một chút, đều phải táng thân tại kia trong hư không. Ngay tại Khổng Giao vì thế may mắn ở giữa, xông ra hư không khe Lôi Tôn lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng hư không, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía kia sắp bị hư không nuốt hết phiên thiên ấn. Sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại quyết định. Hắn một tay thăm dò vào kia đã thu nhỏ đến chỉ còn lại lớn chừng quả đấm hư không khe hở bên trong. Sau đó năm ngón tay khép lại, ngạnh sinh sinh đem kia phiên thiên ấn tách rời ra. Chuẩn tiên khí cũng không phải chú linh trọng khí, há lại nhục thể phàm thai có thể chạm đến. Lúc trước hắn vì hàng phục chuẩn tiên khí trường thương, cũng là bị thương nặng. Dưới mắt kia phiên thiên ấn vẫn là có chủ chi vật, cử động lần này không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lôi Tôn. Hoàng phủ anh lập tức khẽ quát một tiếng, muốn để Lôi Tôn lòng thu. Nhưng vì lúc đã muộn, tại mọi người đồng tử co rụt lại hạ. Lôi Tôn con kia nắm lấy phiên thiên ấn cánh tay, tính cả bàn tay cùng toàn bộ cánh tay ở bên trong, ở vang ở giữa tại hư không khe hở trước đó nổ tung. Nổ tung huyết nục vẩy ra tại Lôi Tôn trên mặt, hắn ngay cả lông mày đều không nháy mắt một cái. Tựa như đã sớm đoán được sẽ có như thế cái hậu quả, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Chính như lúc trước hắn đối Hoàng phủ anh nói tới, Vu Đông rất nhiều môn phái nội tình, chung vào một chỗ, cũng không kịp nổi Thương Minh giới một cái Ngọc đỉnh môn. Cho nên hắn mới lựa chọn lấy một cánh tay làm đại giá, ý đồ đem kia phiên thiên ấn lưu lại. Một màn này, thấy Thương Nô phái một phương tập thể im miệng không nói, Đông Tiên không nói, Hoàng phủ anh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Ai? Khổng Giao cũng là đột nhiên bi thương thở dài, hắn chỗ nào nhìn không ra Lôi Tôn suy nghĩ. Bọn hắn Lôi Tôn, thời thời khắc khắc đều đang vì tông môn suy nghĩ. Chớ nhìn hắn ngày bình thường ôn tồn lễ độ, kỳ thật thực chất bên trong cũng là một cái mang theo chút điên của người. Mặc kệ Thương Nô phái một phương có nguyện ý hay không tiếp nhận, ván đã đóng thuyền, Lôi Tôn cánh tay đã phế, kia phiên thiên ấn cũng là bị hắn đem ra. Bất quá chuẩn tiên khí có linh, cũng không phải là Lôi Tôn đưa nó đem ra, nó liền muốn quất phục. Chấn vỡ Lôi Tôn cánh tay về sau, hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn phóng lên tận trời. Hưu. Nhưng vào lúc này, một thanh lóe ra màu đen lôi đỉnh trường thương hoành không mà tới, đặt ở phiên thiên ấn bản thể bên trên. Loảng xoảng. Chuẩn tiên khí ở giữa va chạm, chấn động đến kia phiến thương khung chấn động. Lôi Tôn một tay bắt thương, ánh mắt kiên nghị, quả thực là đem phiên thiên ấn lưu lại. Bất quá phiên thiên ấn cũng không phải thành thành thật thật liền chịu đi vào khuôn khổ. Quân quân thủy triều thanh âm tại nó bản thể bên trên bắn ra, nó run rẩy kịch liệt, ý đồ thoát khỏi Lôi Tôn khống chế. Lúc này, Hoàng phủ anh một tiếng bạo hô, thanh âm quanh quẩn tại Vu Đông một phương trưởng sinh trong hai, trợ Lôi Tôn hàng ấn. Trước đó, Lôi Tôn cùng tiểu ứng đạo chiến đấu bọn hắn giúp không được gì. Dưới mắt chấn áp một kiện chuẩn tiên khí, Vu Đông một phương 12 tên trưởng sinh lại là trở ra bên chiến lực. Khổng Giao tuân lệnh không do dự, thân hình hóa thành trường hồng, cùng phe mình hơn 10 tên trưởng sinh cùng một chỗ phóng tới kia Lôi Tôn chỗ hư không. 12 tên trưởng sinh phát lực, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Phong chính lấy khí máu ngưng tụ một đầu xiềng xích quấn quanh hướng phiên tiên ấn. Cơ Đông Hà tế ra một đạo chú linh trọng khí. Đông Tiên triển khai thần thông, hóa thành một thanh thông thiên kiếm ảnh đặt ở phiên tiên ấn bên trên. Khổng Giao cũng tế ra Huyền Vũ Lô, không để ý Huyền Hằng chửi ầm lên, tế ra đem phiên tiên ấn chấn áp. Có 12 tên trưởng sinh hiệp trợ, Lôi Tôn vừa mới đem kia chuẩn tiên khí trưởng thương thu hồi. Khổng Giao thừa dịp cái này khoảng cách dư quang lườm đồng dạng Lôi Tôn, rõ ràng từ Lôi Tôn trên mặt thấy được mọi mệt. Cái sau cái kia vốn nên song sáng ngời có thần hai mắt, hiện nay quang hòa ảm đạm, miệng bên trong không ngừng tràn ra vết máu, chứng minh hắn dưới mắt trạng thái cũng không như lúc trước hắn biến hiện đến như vậy nhẹ nhõm. Chủ yếu là kia chuẩn tiên khí trường thương gây thương tích, vì hàng phục thanh trường thương kia, Lôi Tôn thần hồn đều mang tới thương thế. Khổng Giao dù sao cũng là tam phẩm đan sư, một chút nhìn ra Lôi Tôn thời khắc này trạng thái. Cũng may là những thương thế này đối với một cái trưởng sinh đỉnh phong đại năng mà nói hoàn toàn không đủ để chí mạng, duy nhất khó giải quyết khả năng chính là Lôi Tôn mới vì từ trong hư không bắt về phiên thiên ấn mà nổ tung cánh tay trái, cần lấy sinh cốt hoàn nhục đan mới có thể chữa trị. Còn tốt Lăng Tiêu trong bảo khố có sinh cốt hoàn nhục đan đan phương cùng vật liệu, cũng có thể giải quyết. Khổng Giao mắt thấy Lôi Tôn, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao thay Lôi Tôn chữa thương. Không có cách, hiện tại Lôi Tôn không chỉ có là Thương Ngô phái trụ cột, cũng là Vu Đông cuối cùng đối kháng Thương Minh giới hy vọng. Dược Vương cốc nông bà nhi, một lưng gù lấy lưng lão thái bà, nhìn tuổi già sức yếu, có chút ân cần đối Lôi Tôn nói một tiếng, Lôi Tôn nơi này liền giao cho chúng ta. Ngài liền đi nghỉ ngơi đi, chờ hàng cái này chuẩn tiên khí, ta Dược Vương cốc nhất định đến Thương Ngô phái vì ngài chữa thương. Liền tiên phúc chư vị. Lôi Tôn về lấy nông bà nhi một cái nụ cười ấm áp. Nếu không Khổng Giao là thấy được hắn mới đại chiến kiều ứng đạo quả quyết cùng cường thế, rất khó đem trước mắt này thiếu niên lão tổ cùng tình cảnh lúc trước kết hợp lại. Chỉ là Lôi Tôn tiểu dung rất nhanh cứng ngắt trên mặt, tiếp theo giây lát hắn giơ lên khuôn mặt. Khổng Giao lần này Tế Nguyệt thần hồn cũng là run lên, hắn lúc này lộ ra vẻ kinh dị, cũng là theo Lôi Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía cái sau chỗ nhìn chăm chú thiên khung phía trên. Cùng Khổng Giao, Lôi Tôn có giống nhau động tác, còn có đại địa phía trên thiên tể thái tử cùng tình công chúa. Tất cả ngẩng đầu mắt thấy thiên khung người, thần sắc đều tại trong chốc lát trang nghiêm. Chỉ gặp kia bởi vì Lôi Tôn cùng tiểu ứng đạo đại chiến, mà mấy trăm dặm không có một áng mây màu như tẩy mái vòm phía sau, một đôi lạnh lùng song đồng chính chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Vu Đông chư vị trưởng sinh, cùng phía dưới mặt đất thiên tể hai người. Chương 722, liên hợp chương 722, liên hợp cặp mắt kia ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng từ Khổng Giao trên thân thể lướt qua, hắn cũng cảm giác da của mình giống như là bị lưỡi dao xẹt qua, giống như vắt trên lưng cảm giác. Thân thể khí lực tựa như cũng tại thời khắc này bị rút sạch, thể nội linh lực ngưng kết, Tế Nguyệt thần hồn đều tại cái nhìn kia phía dưới tiếp nhận áp lực thật lớn, bắn ra vô tận quang hoa. Cái khác trưởng sinh mặc dù cũng bị cặp kia đồng khí tức áp chế, đều không có Khổng Giao như vậy nghiêm trọng. Hiển nhiên chủ nhân của cặp mắt kia nhận ra Khổng Giao, chính là cái kia đã từng ngay trước mình mặt giết điều chi đổ thiếu niên kia. Này đôi đồng tử chủ nhân thân phận cũng vô cùng sống động. Lục Nhâm chân nhân, Khổng Giao đã sớm từ Quan Thế Hoa trong miệng biết được Ngọc Đỉnh môn cái này trưởng sinh đạo hiệu, trong lòng hoảng hốt phía dưới, vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, phòng ngừa nhìn thẳng hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Còn sót lại trưởng sinh cũng chỉ là nhìn lướt qua liền sắc mặt khác nhau cúi đầu. Chỉ có Lôi Tôn ngang nhiên lấy đầu lâu, tràn đầy vết máu trên khuôn mặt, ánh mắt như điện, gắt gao dừng lại tại Lục Nhâm lão tổ trên hai mắt. Hiển nhiên, tạo huyền kia không thể nhìn thẳng hai mắt, cũng không thể ảnh hưởng đến trưởng sinh đỉnh phong. Kỳ quái là, ở đây trưởng sinh giống như cũng chỉ kinh không sợ. Sở dĩ bình tĩnh như thế, bởi vì bọn hắn đều biết, tiên vân giới giới môn dưới mắt cũng còn dung không được tạo huyền tiến bảo. Ngọc Đình môn muốn hạ xuống nhiều như vậy trưởng sinh đều phải bằng vào tiếp dẫn trận. Cặp kia tạo huyền con ngươi mặc dù dò người, nhưng bọn hắn cả đám tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền hiện thực đánh nát. Đôi tròng mắt kia cũng không có như trước đó như vậy rất nhanh tiêu tán, tại hạ giới tạo động một vòng về sau, Lục Nhâm lão tổ con ngươi bỗng nhiên như ngừng lại bị các vị trưởng sinh đại năng hợp lực trấn áp, kia phiên tiên ấn bên trên. Tiếp theo giây lát, soạn. Một trận làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên sóng biển tiếng hét, đột nhiên từ phiên thiên ấn bên trong vang lên. Nguyên bản xuống lại cùng một chỗ, trấn áp phiên thiên ấn 12 trưởng sinh bao quát Khổng Giao ở bên trong, lúc này bị một cỗ thật lớn sóng cả bá phủ. Vây công người, biến thành bị vây nốt người. Không được. Khổng Giao tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hô to một tiếng, hướng phía đám người hét lớn một tiếng, mau lui lại. Hắn còn nhớ mang máng, mình đánh giết Tiểu Chi Đồ ngày đó, Lục Nhâm lão tổ liền đã từng cách giới môn xuất thủ, y đồ cứu Tiểu Chi Đồ. Ngay lúc đó giới môn ngay cả Thương Minh giới trưởng sinh đại năng đều không thể thông qua. Lục Nhâm lão tổ liền triển lộ ra gần như trưởng sinh đỉnh phong áp chế lực, lấy bí lực hạ xuống một đạo quan trụ, đem Tiểu Chi Đồ bảo hộ ở trong đó. Nếu không phải Khổng Giao lúc ấy thân phụ tàn nhật tiễn, sợ là Tiểu Chi Đồ đều giết không được. Dưới mắt giới môn đã có thể cho phép trưởng sinh giáng lâm, kia Lục Nhâm lão tổ có thể tại Tiên Vân giới thực hiện ảnh hưởng tất nhiên sâu hơn. Tuy là không cách nào phát huy ra toàn lực, xóa bỏ mấy người bọn hắn trưởng sinh đại năng, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Không cần thiết vì một cái phiên thiên ấn đem mệnh dự vào. Kia Lục Nhâm lão tổ muốn chính là cái này phát ấn, cùng lắm thì nhường là được. Phiên thiên ấn chấn động sóng nước uy năng bên trong, Khổng Giao tóc bị khuấy động dòng nước, thổi đến tùy ý đông đưa, hắn một bên chống cự kia quần cuộn dòng nước xiết, một bên vội vàng hướng về phía Hoàng phủ anh mở miệng, hy vọng đạt được mình sư tôn ủng hộ. Hoàng phủ anh sớm tại kia Lục Nhâm chân nhân đồng tử xuất hiện thời điểm, liền biết cái này phiên thiên ấn lưu không xuống. Nghe được Khổng Giao nói sau lúc này quyết định thật nhanh, liền muốn hạ lệnh để chúng sinh trưởng sinh từ bỏ đối phiên thiên ấn chấn áp. Đột nhiên ở giữa, ầm ầm, một tiếng sét từ trường thương pháp khí thương ở giữa phía dưới giận dưới, xé nát vây cuốn phe mình 12 vị trưởng sinh dòng nước. Không thể lui, hắn có thể cách giới môn điều khiển cái này phát ấn. Cùng một thời gian, Lôi Tôn quyết nhiên tiếng nói vang vọng Vu Đông một phương trưởng sinh. Phát ấn một khi thoát khốn, thế tất đánh tới hướng các ngươi, chỉ có thể cùng hắn nhất bác. Lôi Tôn thanh âm tựa như là định hải thần trầm, tại Vu Đông một phương 12 tên trưởng sinh trong đầu nổ tung. Về phần từ trong miệng hắn nói ra kia kinh hãi thế tục lời nói, càng là chấn động đến cùng Giao, Hoàng phủ anh cùng một loạt Vu Đông trưởng sinh ở bên trong, sắc mặt đại biến. Lôi Tôn thế mà nghĩ chính diện đối cứng Tạo Huyền chân nhân. Đổi lại người bên ngoài miệng bên trong nói ra câu nói kia, Khổng Giao sợ là cũng không quay đầu lại quay đầu liền đi. Điên rồi phải không? Trưởng sinh cùng Tạo Huyền chiến lệnh, chính là lệch trời. Nhưng nếu như câu nói này xuất từ Lôi Tôn miệng, Khổng Giao liền đột nhiên cảm thấy cũng rất giống không phải là không được. Bọn hắn ưu thế có hai. Một, Lôi Tôn vừa thu hoạch được một kiện chuẩn tiên khí, mặc dù không đến mức để hắn có thể chính diện cùng Tạo Huyền khiêu chiến, thế nhưng không đến mức lâm vào tiên về một bên thế yếu. Hai, bởi vì giới môn tác dụng, kia Lục Nhâm chân nhân cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chưa hẳn không thể. Hoàng phủ anh cùng Khổng Giao nghĩ đến một chỗ, hắn cũng là người quyết đoán, đã thối cũng không xong, vậy liền chính diện khiêng đến ngọn nguồn. Quyết định thật nhanh hướng phía Vu Đông các vị trưởng sinh truyền âm, một ngày này sớm muộn phải tới. Ý tứ không cần nói cũng biết, các vị trưởng sinh con mắt đầu tiên là từ kinh dị bất an, tức thời khắc bên trên kiên quyết. Sắp thực sớm muộn phải tới, một vị tránh né, kia thương minh giới tu sĩ liền không tiến vào rồi. Phong chính làm thể tu, tính tình nhất bạo, lúc này giống to phụ hòa nói, hôm nay đều ở nơi này, liền để chúng ta gặp một lần cái này Tạo Huyền chân nhân. Không thèm đếm xỉa. Tán tu đại năng Đông Tri Ước không thể nghi ngờ là trong mọi người nhất vững vàng một cái, nhưng là hắn cũng biết dưới mắt chi cục khó giải, chỉ có thể khiêng đến ngọn nguồn. Chúng ta nguyện theo lão tổ một trận chiến. Đông Tiên ánh mắt lửa nóng, không có chút nào bởi vì đối mặt địch nhân là một cái Tạo Huyền mà có chút lui bước chi ý chớ nâng tay, đem bản lĩnh cuối cùng đều xuất ra đi. Tôi Kim Môn lão tổ Âu Thần một câu rơi xuống, sau lưng lơ lửng 12 mai pháp cầu cùng nhau nổ tung, hóa thành 12 đạo trưởng sinh cấp đạo pháp, trấn áp hướng trước mặt phiên thiên ấn. Cái khác trưởng sinh cũng biết đây là tử chiến đến cùng, nhao nhao đem mình át chủ bài ném ra ngoài. Giống, giống. Thanh Hổ Phúc Địa hai đại yêu vương nhao nhao hiện lộ ra chân thân, yêu khí bừng bừng. Vũ Văn Quỷ Thần Thông triển khai, từng chiếc dây leo từ trong hư không mọc ra bao trùm bốn phương tám hướng. Quy ra, Khổng Giao cũng là cắn răng một cái, biết nên liều mạng thời điểm, trực tiếp gọi ra Huyền Hằng, liên tiếp cho ăn ba cái báo nguyệt châu. Huyền Hằng kỳ thật cũng không tình nguyện, chính như lúc ấy để nó tại Tây Hoàng Phúc Địa đối kháng kia chuẩn tiên khí trưởng thương đồng dạng. Huống chi dưới mắt vẫn là một cái so chuẩn tiên khí càng kinh khủng được nhiều Tạo Huyền chân nhân. Bất quá làm một chú linh trọng khí, an có phản kháng chủ nhân ý chí khả năng. Bất đắc dĩ Huyền Hằng đành phải kiên trì ăn báo nguyệt châu, một bên hướng về phía Khổng Giao đại hống đại thiếu nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu là không nghĩ biện pháp đem quy ra lấy ra, quy ra không tha cho ngươi. Quy ra yên tâm. Khổng Giao cao giọng lên tiếng. Cùng một thời gian, ngao, hung hậu cứng cắp tiếng giống vang vọng hàn vũ. Huyền Hằng chân thân xuất hiện giữa không trung bên trong, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống thậm chí đem tất cả trưởng sinh tầm mắt đều che đậy. Nhìn qua kia bị Khổng Giao lấy chú linh trọng khí thôi động ra lão quy, các vị trưởng sinh toàn bộ biến sắc. Hàn Hồng Hoa sư Tôn Thăng do thậm chí hoảng sợ nói, trưởng sinh đỉnh phong. Tất cả mọi người là đang thi triển bản lĩnh cuối cùng, nhưng mà Khổng Giao gọi ra con lão quy này, tựa như đã nghiền ép ở đây tất cả mọi người thủ đoạn. Bất quá đã không lo được Khổng Giao đi nơi nào làm được loại này tầm thứ chú linh trọng khí. Các vị trưởng sinh tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, lập tức hóa thành cuồng hỉ. Có như thế cường đại trợ lực, phối hợp ở đây 12 vị trưởng sinh đại năng, cái này phiên tiên ấn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Chương 723, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 723, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Sự thật cũng chính là như thế. Kia phiên tiên ấn tại Lục Nhâm chân nhân tiên ngoại dẫn động dưới, lúc đầu bị đám người thủ đoạn toàn lực chấn áp lúc, sẽ còn kịch liệt chậm chợn. Cho đến Huyền Hằng từ trên trời giáng xuống, chân thân hung hăng đập vào kia phiên tiên ấn ấn trên thân, kết hợp đám người phối hợp, rốt cục bước lên không ra chút điểm bọt nước. Kết thúc. Khổng Giao gặp một màn này, cũng là thở dài một hơi, âm thầm hướng về phía Huyền Hằng giơ ngón tay cái lên. Táng Dương, quy ra vẫn là trước sau như một đáng tin. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Phiên Thiên ấn bị 12 vị trưởng sinh liên hợp Huyền Hằng hợp lực chấn áp về sau, Tạo Huyền chân nhân thủ đoạn, liền tận nơi này sao? Đáp án là phủ định. Ông, một cỗ dị dạng ba động, đống nhiên ở giữa từ Lạc Hà Sơn mạch trên không chấn động mà ra. Một mực không có xuất thủ Lôi Tôn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên chủ nhân của cặp mắt kia. Chỉ gặp cặp kia màu xanh lam song đồng chung quanh hư không bắt đầu bặm mẻo. Lập tức, xoạt, ngập trời gợn sóng từ Lạc Hà Sơn mạch trên không chống rông xuất hiện. Thủy triều mãnh liệt đập ở trên vòng trời, chấn động đến hư không đều tại rung động. Mỗi một lần bọt nước đập phát ra tiếng vang, đều nghe được phía dưới Khổng Giao thân thể không bị khống chế run lên. Trong mắt của hắn ý mừng rút đi, biến thành thật sâu tuyệt vọng, thuận Lôi Tôn ánh mắt nhìn về phía trên không, nhìn xem kia như là biển cả, che mất bầu trời thủy triều, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, ấy nói ra, quả nhiên, cái này Lục Nhâm chân nhân đã có thể cách giới môn trực tiếp xuất thủ. Kia đầy trời sóng lớn, chính là xuất từ Lục Nhâm chân nhân chi thủ. Sóng lớn cuộn cuộn, tựa như một vùng biển mênh mông treo lủng lẳng tại bầu trời, lúc nào cũng có thể chút xuống. Không cần hoài nghi Tạo Huyền thủ đoạn, kia đại dương mênh mông một khi rơi xuống, thân ở Lạc Hà Sơn mạch Khổng Giao 12 cái trưởng sinh đều muốn nuốt hận tại chỗ. Có ý tưởng này cũng không chỉ là Khổng Giao một người. Hoàng Phủ Anh, Đông Tiên hai người nhìn nhau một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghiêm trọng. Hoàng Phủ Anh thậm chí cách hư không, nhìn ra xa hướng về phía kia phía dưới mặt đất mình đạo lữ tỉnh công chúa thân ảnh, nhẹ nhàng truyền âm nói, đi. Cái này một cái đi chữ, mang theo thật sâu bất lực cùng không bỏ. Lại nhiều mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cần phải có người đem Tạo Huyền có thể xuất thủ tin tức mang đi, cáo chi Vu Đông các phái, cho nên nhất định phải có người sống. Không. Tình công chúa cô chấp lắc đầu, hiển nhiên không chịu cứ thế mà đi. Thái tử cũng đã vượt lên trước một bước xuất thủ, trên ngón tay ngậm lấy kim mang, tại tình công chúa trên thân thể liền chút mấy cái, phong nàng thần hồn. Sau đó lấy linh lực lôi cuốn lấy tình công chúa, cũng không quay đầu lại phóng tới Lạc Hà Phúc Địa bên ngoài. Tình cô, trận chiến đấu này đã thoát ly trường khống. Thái tử nhẹ nhàng tiếng nói truyền vào Tình công chúa bên hai. Một bên khác, Hoàng phủ Anh lại đột nhiên xuất thủ, một trưởng bộ hướng về phía cùng Vu Đông các vị trưởng sinh cùng một chỗ, hợp lực chấn áp phiên tiên ấn Hoàng phủ Ngũ Cần. Một trưởng phía dưới, vậy mà đem đội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng phủ Ngũ Cần đánh ra ngoài trăm dặm. Mà lại Hoàng phủ Anh vận dụng thần thông, tại Hoàng phủ Ngũ Cần trên thân thể ngưng tụ ra một đầu hư ảo xiềng xích, vẫn từ Hoàng phủ Ngũ Cần như thế nào dễ rủa, cũng khó có thể tránh thoát. Một mực bồi hồi tại chiến trường biên giới, tùy thời mà động đại bảng vừa lúc tiếp nhận nàng. Ngay tại nó không biết như thế nào cho phải, mờ mịt luống cuống đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Giao thời điểm. Toàn bộ hành trình đem một màn này nhìn ở trong mắt Khổng Giao, mỉm cười đối với nó truyền âm nói câu nào, mang Hoàng phủ sư muội đi địa phương an toàn, một hồi lại tới. Đại bàng tuân lệnh, mang theo Hoàng phủ Ngũ Cần triển khai cấp tốc, trong chớp mắt biến mất tại trên đường chân trời. Đừng trách sư tôn, cái này phiên tiên ấn còn cần ngươi đỉnh lô đến chân áp. Hoàng phủ Anh nhìn Khổng Giao một chút, nhẹ nhàng tiếng nói truyền vào trong thai của hắn. Cái sau ung dung cười một tiếng, ngoài miệng không ngần ngại chút nào trả lời một câu, không trách sư tôn, đệ tử minh bạch. Ngoài miệng nói không trách, Khổng Giao trong lòng đã là chửi ầm lên, mãi mãi cái chân, tốt ngươi cái Hoàng phủ lão bản, vợ con đều đi, đương nhiên không sợ chết. Bất quá vừa nghĩ tới chính Hoàng phủ Anh cũng không đi, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất quá tay của hắn trên lòng bàn tay đã âm thầm nắm một viên đã ảm đạm không ánh sáng phù lục, chính là viên kia đại na di phù. Hắn đã từng nhiều lần tại trong lúc nguy nan muốn bóp nát này phù bảo mệnh, dưới mắt hắn cảm thấy lần này sợ là thật phải dùng lên. Khổng Giao nắm chặt na di phù, tùy thời có thể lấy tế ra, trong lòng mặc niệm nói, ta thế nhưng là gánh Bắc Quảng Hàn Điện, Thương Ngô phái hai môn phái hy vọng, không thể chết ở chỗ này. Đáng tiếc, kia chuẩn tiên kiếm bị Xích Dương chân nhân phong ấn, nếu không ngược lại là có thể cho Đông Tiên sư bá liều mạng một lần. Ngay tại cái này ngắn ngủi trì hoãn ở giữa, thiên khung phía trên sóng cả đã ấp ủ đến cực hạn. Gầm thét, hướng phía Lạc Hà Sơn mạnh chút xuống. Rầm rầm, như là trời nghiêng sóng cả, cuồn cuộn gào thét mà xuống. Ép tới Lạc Hà Sơn mạch hư không đều phát ra bạo liệt thanh âm. Tất cả trưởng sinh đều yên lặng nhìn xem một màn này, chờ đợi nên đón Tạo Huyền chân nhân một kích thời điểm. Hưu, một đạo màu đen lưu quang phóng lên tận trời. Lôi Tôn nắm lấy chuẩn tiên khí trường thương, đạo nghĩa không thể chùn bước sông lên kia sóng cả mênh mông nhất trung tâm. Ánh mắt của hắn kiên định, ngập lấy trước tất cả điên cuồng. Ở trong quá trình này, Lôi Tôn thần hồn cũng tại thời khắc này bốc cháy lên cực hạn ánh sáng, đem hắn sinh mệnh thăng hoa đến cực hạn. Chuẩn tiên khí trường thương tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân thấy chết không sờn quyết tâm. Bắn ra sau cùng uy năng, thêm tại Lôi Tôn trên thân thể. Ầm ầm, màu đen lôi đỉnh bắn ra hóa thành một kiện khôi giáp màu đen, bao trùm Lôi Tôn toàn thân, làm cho hắn thanh thế lại là một tăng. Cùng một thời gian, Lôi Tôn kia phong khoáng tiếng nói truyền khắp Vu Đông một phương, tất cả mọi người trưởng sinh náo hải. Vu Đông, liền giao cho các vị. Hoàng phủ Anh cũng không còn cách nào duy trì trên mặt bình tĩnh, trên khuôn mặt mang tới bi thường, hướng phía Lôi Tôn bóng lưng phát ra giống to một tiếng, cùng tiễn Lôi Tôn. Chúng ta cùng tiễn Lôi Tôn. Vu Đông các vị trưởng sinh cũng đều mang theo tiếng khóc nức nở, cùng nhau phát ra giống to. Khổng Giao răng đều muốn cắn nát, nhìn xem kia nhào về phía kia Tạo Huyền song đồng bóng lưng, căm giận ngút trời tại trong lồng ngực nổ tung, tựa như muốn đem hắn lồng ngực đều chèn phá. Ngọc Đình Môn, Lục Nhâm lão tổ, ta còn sống một ngày, các ngươi liền một ngày không được căn bình. Dù là tức giận ngập trời, Khổng Giao cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lôi Tôn mang theo Lôi Đình áo giáp, nhào về phía kia vô tận đại dương mênh mông bên trong. Chỉ gặp Phúc Thiên thủy triều bị cái kia màu đen lưu quang xé mở một đầu khe. Lôi Tôn cầm thương, mái tóc màu đen loạn vũ, ánh mắt không từng có nửa điểm khiếp sợ chi ý, một mực giết vào thiên khung chi đỉnh, nhào về phía cặp mắt kia đồng chủ nhân. Màu đen lôi đỉnh cùng sóng cả đem một khu vực như vậy hoàn toàn bao phủ. Loảng xoảng, chấn động dư ba, đem thiên khung đều kéo ra một đầu to lớn hư không khe. Hư không khe công bằng, vừa vặn xuất hiện tại Khổng Giao chở Vu Đông 11 tên trưởng sinh đỉnh đầu. Thế gian mạnh nhất ba chạm, Tạo Huyền một kích, cũng không có lan đến gần Khổng Giao bọn người, mà là bị kia hư không khe thôn phệ. Về phần kia lôi đỉnh cùng thủy triều sôi trào trung tâm, là cái gì hình tượng, Khổng Giao rốt cuộc không thấy được. Chỉ có thể nghe được chấn động đến trái tim đều muốn vỡ vụn thanh âm, từng lớp từ trong lúc này truyền đến. Chương 724, trận chiến này thắng thảm. Chương 724, trận chiến này thắng thảm. Khoảng cách Lục Nhâm chân nhân xuất thủ trung tâm chiến trường, ở ngoài ngàn dặm. Thái tử đứng ở hư không bên trên, hai con ngươi kim quang trận trận, nhìn xem Lôi Tôn đạo nghĩa không thể trốn bước nào về phía thiên cung, kia cũng như bay nga dập lửa cụt một tay bóng lưng, trong mắt cũng có nhỏ bé vẻ động dung. Cho đến kia sóng cả bên trong rốt cuộc không nhìn thấy Lôi Tôn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy vô tận màu đen lôi đỉnh cùng sôi trào bọt nước va chạm mà ra dư âm năng lượng, thái tử lúc này mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng, hồi nhìn Vu Đông ngàn năm người phong lưu. Lôi Tôn thuộc về thứ nhất. Tiếp theo, hắn nghỉ trầm ngâm, lại bổ sung một câu, trận chiến này thắng thảm. Trận chiến đấu này vốn là nhằm vào Ngọc Đỉnh Môn vô cùng. Chiến đấu mục đích cuối cùng nhất chính là diệt Ngọc Đỉnh Môn một phương đến đây Vu Đông tất cả trưởng sinh đại năng. Hiển nhiên, mục đích này theo Ngọc Đỉnh Môn trưởng môn Kiều ứng đạo chết đã đạt đến, thậm chí còn vượt ra khỏi mong muốn, thu hoạch ba kiện chuẩn tiên khí. Lục Nhâm chân nhân xuất thủ là thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Tuy nói suýt nữa để Vu Đông một phương toàn diệt, cuối cùng vẫn bị Lôi Tôn cản lại. Tiên Vân giới trung quy là có giới môn tồn tại. Cho dù là Lục Nhâm chân nhân muốn cách giới môn can thiệp giới này, cũng cần trả giá đắt. Nói cách khác, Lục Nhâm chân nhân uy hiếp căn bản không có khả năng tiếp tục quá lâu. Lôi Tôn vì mọi người tranh thủ thời gian, đã đầy đủ đem Lục Nhâm chân nhân xuất thủ thời gian kéo đi qua. Cho nên thái tử nói thắng thảm. Về nhìn trung tâm chiến trường, Khổng Giao cùng một đám trưởng sinh ra phủ đỉnh đầu kia xé mở hư không khe hở bảo vệ, cũng không nhận Lôi Tôn cùng kia Lục Nhâm chân nhân tranh phong chỗ đụng phải chiến đấu dư ba tác động đến. Nhưng người người trên mặt đều mang bi thương. Tại tiên nhân không ra đương thế, Tạo Huyền chân nhân chính là tu chân giới cự phách, hành đầu ở nhân gian tiên nhân. Khổng Giao trong lòng cũng rõ ràng, một cái còn sống Tạo Huyền tuyệt đối không phải chỉ còn một sợi chân hồn xích dương chân nhân có thể so. Cho dù là có chuẩn tiên khí tương trợ, Lôi Tôn chuyến đi này cũng là có đi không trở lại. Không có người cho rằng kia nhào về phía cái kia thiên khung phía trên Lôi Tôn có chút thắng lợi khả năng. Dù là trận chiến đấu này mặc dù thắng, Vũ Đông một phương trưởng sinh trên mặt, không ai có vui sướng biểu lộ. Nhưng việc đã đến nước này, có thể tới trưởng sinh cảnh giới người, cái nào không phải tâm trí cứng cỏi hạng người. Ngắn ngủi thê lương sau khi, người người lộ ra ngân sắc, liều mạng lấy riêng phần mình thần thông, ngăn chặn phía kia phiên thiên ấn, không cho nó có chút tránh thoát khả năng. Bọn hắn không thể để cho Lôi Tôn cố gắng phó mặc. Coi như không thể làm sao kia Lục Nhâm chân nhân, tối thiểu cũng muốn đem hắn cái này chuẩn tiên khí vĩnh viễn lưu tại tiên vân giới. Khổng Giao cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc hướng phía Huyền Vũ lô bên trong rót vào liên tục không ngừng lực lượng, lấy duy trì huyền hàng hình thái. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà sau khi, kia mới đầu tại các vị trưởng sinh hợp lực chân áp xuống, còn có dãy rủa dấu hiệu phiên thiên ấn, theo thời gian trôi qua, một lần nữa bình tĩnh lại. Kết thúc. Khổng Giao cố nén trong lòng chua xót, nhìn thoáng qua đã giống như vật chết phiên thiên ấn một chút. Phiên thiên ấn không tại dãy rủa, chứng minh kia Lục Nhâm chân nhân lực lượng đã từ cái này pháp ấn bên trên rút lui. Đồng dạng, cũng đại biểu Lục Nhâm chân nhân xuất thủ thời gian đã đạt đến cực hạn. Để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, Khổng Giao tham dò ngẩng đầu, lại nhìn phía đỉnh đầu, kia trước đó bởi vì Lôi Tổ cùng Lục Nhâm chân nhân giao thủ mà sẽ mở hư không khe hở. Tại Khổng Giao ánh mắt dừng lại tại kia trên cái khe đồng thời, kia kéo dài tính vô tận hư không môn hộ đã khép lại hơn phân nửa. Cái này biểu thị, cái kia thiên khung phía trên giao thủ đã kết thúc, không có đến tiếp sau năng lượng có thể xé mở không gian này hàng rào. Quả nhiên, tại kia hư không khe hở hoàn toàn khép lại một khắc này, trên bầu trời một mực kèm theo tiếng oanh minh cũng rốt cục lặng im xuống tới. Phúc Tiên Lôi đỉnh cùng sóng lớn cũng đang chậm rãi tán đi, lộ ra như tẩy vòng trời, Lục Nhâm chân nhân đôi tròng mắt kia đã tối lui. Khổng Giao vội vàng triển khai hư phách tầm mắt, ánh mắt thật nhanh tại trên trời cao tạo động, muốn tìm được cái kia đạo cụt một tay thân ảnh. Cùng Khổng Giao có giống nhau động tác tự nhiên cũng có Vu Đông một phương đông đảo trưởng sinh. Bọn hắn đều mang chờ mong, hy vọng cái kia đạo nhào về phía cặp mắt kia thiếu niên dáng người, lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ là nhìn hồi lâu, thiên địa lặng im im mắng, tất cả đấy lòng kia một tia may mắn cũng không có. Đáng đâm ngàn đao Lục Nhâm chân nhân, ta vòng mẹ ngươi. Phong Chính chửi gầm lên, đổi lại bình thường, ai dám đi mắng Tạo Huyền. Dưới mắt cảm xúc chính là sục sôi lúc, Phong Chính cũng mặc kệ ngươi mọi việc, các loại thô bị không chịu nổi thoát ra. Phong Chính tiếng mắng chửi quanh quẩn tại các vị trưởng sinh bên hai. Hoàng phủ Anh thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh bốn phía trưởng sinh một vòng về sau, lấy khàn khàn tiếng nói ra, Thương Ngô phái cùng Ngọc đỉnh môn không chết không thôi. Ta Hoàng phủ Anh, cuối cùng sức lực cả đời, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lấy Lục Nhâm chân nhân tế điện Lôi Tổ trên trời có linh thiêng. Ở đây tất cả trưởng sinh có thể còn sống, toàn do Lôi Tôn chi ân tình, nghe vậy nhao nhao tỏ thái độ. Âu Thần trước hết nhất khẩn thiết phụ hòa nói, ta tôi Kim Môn nguyện dốc hết sức lực cả tông phái tương trợ. Ta Dược Vương cốc cũng thế. Vũ Văn Quỷ cùng Nông Bà Nhi hai cái Dược Vương cốc trưởng sinh đồng thời mở miệng. Phong Chính lúc này cũng táo bạo lên tiếng, ta Mạc Sinh tông nghĩa bất dung tử. Khổng Giao bình tĩnh nhìn một màn này, Hoàng phủ Anh lúc này lên tiếng thời cơ vừa đúng. Không có cái gì so lúc này lại càng dễ bắt được lòng người. Khổng Giao không chút nghi ngờ mình sư tôn nói tới chân tự tính, nhưng hắn vào lúc này lên tiếng, khó tránh khỏi có chút ăn Lôi Tôn huyết man đầu hiểm nghi. Hắn không tin kín đáo như Hoàng phủ Anh không nghĩ tới điểm này. Bất quá vì ứng đối tiếp xuống Thương Minh giới nguy cơ, sư tôn cử động lần này xác thực làm được không sai. Khổng Giao trong lòng hơi có chút tự rêu thầm nghĩ, hắn phần này thâm trầm tâm tư, đời ta sợ là đều không học được. Ngay tại Vu Đông đám người nhao nhao tỏ thái độ ở giữa, đột nhiên, làm người đứng xem Khổng Giao cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn phía kia xanh thẳm thiên khung phía trên. Hưu, chỉ gặp hắn nhìn chỗ, một cái chấm đen nhỏ chính lấy cực nhanh tốc độ từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới. Kia là? Khổng Giao trong lòng run lên đoán được cái gì, tranh thủ thời gian vận khởi hư phách tầm mắt, rốt cục thấy rõ ràng kia điểm đen bộ dáng. Mặc dù bộ dáng của hắn thê thảm đã nhìn không thấy nhân dạng, toàn thân huyết nhục đều đã nổ tung, làn da không thấy một chỗ hoàn hảo, hoàn toàn thay đổi, toàn thân giống như là cái gì cổ quái lực lượng ăn mòn nát giữa, ngay cả xương cốt đều hòa tan biến hình, thân thể quận mình thành đoàn. Nhưng trong tay hắn gắt gao dắt lấy kia một cây lóe ra màu đen lôi quang trường thương, kia không thể nghi ngờ xác nhận thân phận của hắn. Lôi Tôn. Khổng Giao đống nhiên mở miệng, tiếng nói vang vọng tại các vị trưởng sinh bên hai. Bọn hắn đầu tiên là giật mình, lập tức nhao nhao đưa mắt, mang theo vô tận chờ mong nhìn phía kia từ thiên khung rớt xuống thân ảnh. Khi thấy hắn bộ kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng về sau, trong con mắt của bọn họ ý mừng còn vì bi thương. Đoàn kia huyết nhục nơi nào còn có hình người, bọn hắn đã cảm giác không thấy Lôi Tổ chút nào sinh khí, ngay cả thần hồn ba động đều đình chỉ. Nghiễm nhiên đã là một cỗ thi thể. Nhìn hắn kia không phải người bộ dáng, có thể nghĩ hắn trước khi chết kinh lịch chiến đấu là bực nào thảm liệt. Dù là như thế, Lôi Tôn còn vẫn bảo tồn hoàn chỉnh bàn tay, vẫn là gắt gao dắt lấy kia chuẩn tiên khí trường đường, chưa từng buông xuống. Kết quả này ngược lại là không có vượt quá ngoài dự liệu quá nhiều. Chương 725, lưu lại một hơi. Chương 725, lưu lại một hơi ai. Khổng Giao thở dài một tiếng, vừa mới thu thập tâm tình, đang chuẩn bị đi đón ở Lôi Tôn di thể. Một đạo màu trắng tàn ảnh lại là từ trên đường chân trời lướt đến, nhanh hơn hắn một bước vọt tới Lôi Tôn rơi xuống chỗ, đem nó nâng lên. Sau đó bóng trắng lại là nhoáng một cái, đi tới Khổng Giao cùng các vị trưởng sinh trước mặt. Hiện lộ ra thần tuấn dáng người, chính là vậy đi mà quay lại đại bàng. Không kịp cùng đại bàng bắt chuyện qua, Khổng Giao cùng chúng trưởng sinh cùng nhau xuống lại. Tinh thông đang đạo Vũ Văn Quỷ, Nông Bà Nhi còn có Khổng Giao ẩn ẩn đứng tại đám người phía trước. Khổng Giao cùng hai vị trưởng sinh liếc nhau, không cần nhiều lời, tất cả đều thi triển thủ đoạn của chính mình bắt đầu dò xét Lôi Tôn tình huống, là có hay không như mặt ngoài như vậy không sức sống. Khổng Giao bàn tay khoác lên Lôi Tôn cầm trường thương trên bàn tay, như mặt nước quá âm linh lực tiến vào thân thể của hắn, dạo qua một vòng sau con mắt đống nhiên máy động. Cùng hắn có giống nhau phản ứng còn có lấy đang đạo nghe tiếng tại Vu Đông Dược Vương cốc hai cái trưởng sinh. Thân hồn còn có còn lại một hơi. Nông bà Nhi kinh hỉ lên tiếng, già mua tiếng nói bởi vì quá phấn khởi đều to không ít. Hoàng phủ anh cùng các vị trưởng sinh trên mặt cũng sắc thái vui mừng. Lúc này, Khổng Giao cao mày bổ sung một câu, bị thương quá nghiêm trọng, thần hồn gần như khô kiệt, cơ hồ bé không thể nghe. Khổng Giao cũng không phải là cố ý dội nước lạnh. Lôi Tôn xông lên Vân Tiêu nên chiến lục nhâm chân nhân lúc, đã là đem thần hồn nhóm lửa, lấy thiêu đốt sinh mệnh phương thức đem tu vi đẩy lên cực hạn. Cái kia vốn là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Cho dù là lục nhâm chân nhân không ra tay với Lôi Tôn, thiêu đốt thần hồn sau khi cũng cực ít có trưởng sinh có thể còn sống sót. Lôi Tôn không chỉ có đốt lên thần hồn, còn bị lục nhâm chân nhân bị thương thành dạng này. Có thể có còn lại một hơi đã là không thể tưởng tượng nổi. Lấy Khổng Giao bây giờ đang đạo thành cửu, dù sao là nghĩ không ra có thể có biện pháp nào có thể đem Lôi Tôn cứu sống. Nói chuyện quá trình bên trong, Khổng Giao cũng lấy bị ngạn thần thông thử qua, đi chữa trị Lôi Tôn dưới mắt thương thế. Nhưng là rót vào Lôi Tôn thể nội sinh mệnh năng lượng, giống như là châu đất xuống biển, không có một chút xíu tác dụng. Ta tu vi quá nhỏ bé, bị ngạn thần thông đối dưới mắt tình huống này căn bản là vô dụng chỗ. Nghĩ tới đây, Khổng Giao nhìn về phía Dược Vương Cốc một phương hai vị trưởng sinh. Dược Vương Cốc chính là Vu Đông nghe tiếng đan đạo đại phái đệ nhất. Hắn không có cách, cố gắng hai người sẽ có. Nhưng mà đối mặt Khổng Giao ánh mắt, Nông Bà Nhi cùng Vũ Văn Quỷ biểu lộ đều trầm mặt xuống. Nông Bà Nhi tràn đầy nếp vốn khuôn mặt bởi vì buồn rầu mà chen làm một đoàn. Vũ Văn Quỷ nhẹ nhàng lên tiếng, luôn sẽ có biện pháp. Luôn sẽ có biện pháp, là ý nói, dưới mắt không có biện pháp gì. Nói Vũ Văn Quỷ đưa tay xuất ra một viên đan dược, Khổng Giao nhìn ra là trưởng sinh cấp bậc thuốc chữa thương, bị nàng đút tới Lôi Tôn miệng bên trong, hy vọng lấy loại phương thức này tạm thời kéo dài Lôi Tôn sinh mệnh. Một màn này nhìn Khổng Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Liên loại thương thế này, bị ngạn thần thông đều vô dụng, đan dược gì đều đã không dùng được. Chỉ có diên chết đan có thể thử một lần. Khổng Giao nghĩ đến kia tứ phẩm cổ đan, diên chết đan. Loại kia thần hồn chỉ cần có một sợi sinh cơ chưa diệt, liền có thể sâu mệnh số ngày đan dược, cố gắng có thể cứu vãn dưới mắt Lôi Tôn tuyệt cảnh. Nhưng này loại đan dược đã tuyệt tích, đan phương cũng không tìm tới. Lăng Tiêu trong bảo khố có, nhưng Khổng Giao căn bản không bỏ ra nổi tới. Đáng chết. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm, cảm thấy cảm giác bị thất bại. Ngay tại Khổng Giao cùng Dược Vương cấp hai vị tinh thông đan đạo trưởng sinh đều thúc thủ vô sách ở giữa. Đại khái hiểu rõ tình huống, Hoàng phủ anh quả quyết hạ lệnh, trước đem Lôi Tôn mang về Thương Ngô phái. Ta Thương Ngô phái linh dược cất giữ chính là Vu Đông số 1, luôn có thể nghĩ đến trị liệu Lôi Tôn phương pháp. Nói Hoàng phủ anh chân thành hướng phía Vũ Bất Quỷ, Nông Bà Nhi cúi đầu, thỉnh cầu hai vị cùng đi, nếu là Lôi Tôn có thể vượt qua kiếp nạn này, Thương Ngô phái toàn phái trên dưới, tất cảm niệm Dược Vương cốc cần nước. Hẳn là, Nông Bà Nhi cùng Vũ Văn Quỷ tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Cuối cùng từ quyết định từ đại bàng nâng Khổng Giao, Nông Bà Nhi, Vũ Văn Quỷ ba người, trước trả lời Thương Ngô phái. Lôi Tôn thương thế cấp bách, Khổng Giao cũng không lo được cái khác, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Tổ ôm lấy, cùng Dược Vương cốc hai đại trưởng sinh nhảy lên đại bàng lưng. Đi. Tại Khổng Giao một tiếng quát nhẹ phía dưới, đã có được không thua nhân loại tu sĩ linh trí đại bàng tự nhiên không dám trì hoãn. Ngay cả bình thường thích kêu to tật xấu đều sửa lại, nâng ba người, triển khai cấp tốc, vẻn vẹn chỉ là trong một nháy mắt liền biến mất tại đông đảo trưởng sinh trong ánh mắt. Lôi Tôn không thể chết. Ta cái này về tôi Kim Môn, đem ta phái chân tàng tam phẩm trở lên linh dược đều mang đến Thương Ngô phái, vẫn tử quý phái lấy dùng. Âu Thần nói xong cũng biến mất tại Lạc Hà Sơn mạch phía trên. Ta Mạc Sinh Tông cũng có mấy vị chân tàng hiếm thấy linh dược. Thang Do đạt được phong chính sau khi gật đầu, cũng là hóa thành lưu quang biến mất tại Mạc Sinh Tông phương hướng. Ta Thanh Hồ Phúc Địa linh dược cũng không biết, chưa bị chúng ta Thương Ngô phái gặp. Hai đại yêu vương không nói lời gì cũng là bãi biệt đám người mà đi. Tôi Kim Môn, Mạc Sinh Môn, Dược Vương Cốc, thậm chí là Thanh Hồ Phúc Địa yêu vương đều kiệt lực vì bảo trụ Lôi Tôn tính mệnh ra một phần lực. Hoàng phủ anh đối đám người nhất nhất gật đầu, sau đó nhìn qua đại bảng biến mất phương hướng chậm chậm thở ra một hơi hơi thở, nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng Vu Đông tài nguyên luôn có thể kéo lại Lôi Tôn một hơi. Một bên khác, đại bảng trên sống lưng còn chưa tới Thương Ngô phái, Nông Bà Nhi cùng Vũ Văn Quỷ đã xuất ra vô số Dược Vương cốc cổ tịch chân tàng tìm kiếm, chờ mong tìm ra có thể cứu sống Lôi Tôn phương pháp. Khổng Giao thì ngồi tại đã là hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra hình người Lôi Tôn trước người, lấy bị ngạn thần thông không ngừng hướng phía Lôi Tôn dốc vào tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Khổng Giao bị ngạn thần thông, so cái gì phẩm chất trưởng sinh cấp bậc thuốc chữa thương đều hữu hiệu quả. Nhưng mà kia sinh mệnh lực khi tiến vào Lôi Tôn thân thể sau, tựa như là dòng nước đến cái phễu bên trên, căn bản là không có cách lại Lôi Tổ thể nội dừng lại, liền lại biến mất tại không khí bên trong. Khổng Giao trước đó liền đã biết, Lôi Tổ bây giờ tình huống bị ngạn thần thông đã không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thể nói, có thể hơi tới nhuần một chút Lôi Tôn thần hồn, để hắn yếu đất sinh mệnh chi hỏa không đến mức lập tức dập tắt. Kia Lục Nhâm chân nhân quyết tâm không muốn cho Lôi Tôn sống. Khổng Giao thần sắc xanh xám, đối với Lục Nhâm hận ý lại nhiều một phần. Bất quá tay bên dưới động tác không dám có chút ngừng, sợ ngừng, Lôi Tổ vậy sẽ phải buông tay mà đi. Ở trong quá trình này, Khổng Giao nghĩ đến mình nguyên trai giới bên trong hồi hồn đan. Loại kia chuyên môn để mà trị liệu thần hồn hiếm thấy đan dược, đối với thần hồn thương thế có hiệu quả. Cứ việc muốn hạ Lôi Tôn thương thế, đan dược gì tới cũng không nhất định dễ dùng, thế nhưng trò chuyện thắng không tại đi. Nghĩ tới đây, Khổng Giao cũng không lo được lại người ngoài ở tại. Liếc qua ở đây Nông Bà Nhi cùng Vũ Văn Quỷ, bàn tay trên nguyên trai giới một vòng, xuất ra một viên hồi hồn đan để vào Lôi Tôn trong miệng. lại ngồi hai vị dù sao cũng là trưởng sinh đại năng, khoảng cách gần như thế dù là Khổng Giao động tác lại rất nhỏ, cũng khó thoát ánh mắt của các nàng. Hai người nhao nhao hướng phía Khổng Giao ném đi nghi vấn chi sắc. Bởi vì Khổng Giao tốc độ quá nhanh, hồi hồn đan dược hương đều tới kịp phát ra liền bị Lôi Tôn ăn hết, các nàng cũng không nhìn ra Khổng Giao cho Lôi Tôn ăn cái gì đan dược. Thuốc chữa thương, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh đi. Khổng Giao ra vẻ vô sự nhẹ nhàng trở về hai người một câu, lần nữa kéo Lôi Tôn cánh tay. Hai người cũng lười so đo, tiếp tục đem toàn bộ lực chú ý đầu nhập dược vương cốc những cái kia trong sách cổ. Lúc này, Khổng Giao thần thức thuận Lôi Tổ cánh tay, tiến vào hắn thân thể. Hắn thấy rõ ràng, hồi hồn đan dược lực cũng không có biến mất, mà là chui vào Lôi Tôn sâu trong thân thể, kia ảm đạm vô quang thần hồn bên trên. Lôi Tôn thần hồn tại hồi hồn đan dược lực tác dụng dưới, thoáng sáng một phần. Chính là như vậy một phần, để Lôi Tôn cuối cùng là từ quỷ môn quan nhấc trở về một chân.